Chương 1, xuyên qua người đăng, mục chỗ huyền vụ vụ. Mùa đông đã đến phủ lên lãnh thổ phía Bắc Tinh Nguyên Vương quốc một màu áo trắng hoa lệ. Tuyết rơi, nhiệt độ hạ thấp xuống đến âm 10 mấy độ. Từng cơn gió bất mạnh thổi mạnh rát cả da mặt người kéo theo là những cơn mưa tuyết trắng. Mùa đông đến, động vật cũng kéo nhau đi ngủ đông, nhân loại cũng vì lạnh mà chẳng buồn ra đường. Tất cả chỉ có tuyết và tuyết, màu sắc mới mẻ có trang chỉ là những cây thông tiên cường chống chọi dưới cơn mưa tuyết hơi rung người để lộ ra vài mảng màu xanh chứng tỏ nó là thực vật. Xẹt xẹt. Giữa thảo nguyên bị tô màu trắng đó, một đoàn người ngựa chậm chạp chạy đi trong gió tuyết. Trên đầu xe ngựa có cắm một cây tiểu kỳ màu vàng, trên đó có thêu một chữ tinh, bốn con tuấn mã phì phì thở ra khói trắng căng sức ra kéo chiếc xe ngựa chống chọi với thiên nhiên không ngừng tiến lên phía trước. Hai bánh xe vẽ ra trên mặt tuyết hai vết sâu dài nhưng nhanh chóng bị mưa tuyết che lấp như chưa từng xuất hiện. Bảo vệ xung quanh xe ngựa là một đội 13 kỵ sĩ toàn thân mặc tỏa tử giáp màu bạc, tay cầm trường thương, một thanh trường kiếm được dắt bên hông ngựa làm vũ khí phụ. 12 kỵ sĩ chia làm hai bên bảo vệ chiếc xe ngựa bên trong, một kỵ sĩ đánh xe, kỵ sĩ thứ 14 cũng là đội trưởng dẫn đầu phía trước đưa đoàn người ngựa chậm rãi vượt qua gió tuyết. Dừng lại. Đông nhiên kỵ sĩ trưởng hô lên một tiếng, cả đoàn người ngựa liền dừng lại im phăng phắc, các kỵ sĩ khác cũng cảnh giới đề phòng. Bên trong xe ngựa vang lên tiếng nói: "Chính nhân đội trưởng có chuyện gì vậy?" Bên trong xe ngựa bỗng phát ra một âm thanh trong trẻo nhưng tràn ngập ôn nhu làm động lòng người. Chính nhân cung kính nói: "Bẩm tiểu thư, có một người nằm trước chắn đường. Ngươi kiểm tra xem hắn như thế nào." "Tuân lệnh." Dứt lời liền có một kỵ sĩ xuống ngựa kiểm tra. Hắn bực dậy thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, đông cứng vì lạnh thử đưa tay lên mũi nói: "Báo đội trưởng, hắn ta vẫn còn thở, nhưng quá lạnh nên cách cái chết cũng không bao lâu." Nghe được kỵ sĩ bẩm báo, người trong xe liền nói: "Nếu hắn vẫn chưa chết thì đưa hắn lên xe đi, không thể thấy chết mà không cứu." "Nhưng thưa tiểu thư." Chính nhân định nói gì đó nhưng liền bị tiếng nói trong xe cắt đứt. "Làm theo lệnh ta." "Vâng, tiểu thư." "Đưa hắn lên xe ngựa, thêm cho hắn một tầng áo đi." Thiếu niên nhanh chóng được đưa vào trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa không gian rất lớn, còn có cả một bếp than sưởi ấm, nhiệt độ khác hẳn bên ngoài. Trong xe ngựa ngồi hai thiếu nữ xinh đẹp, trong đó một người mặc áo lông giữ ấm rất sang trọng, rõ ràng là quý tộc. "Tiểu Yến, cho hắn thêm một tầng áo đông đi, lấy chút nước ấm trường cho hắn." Vị tiểu thư quý tộc nói. Tiểu Yến nhanh chóng theo lệnh chăm sóc thiếu niên. Trong xe ngựa ấm áp, thêm được tiểu Yến chăm sóc, cơ thể thiếu niên dần dần ấm lại, hơi thở ổn định, thiếu niên hơi tỉnh dậy một chút nói gì đó người khác không nghe rõ rồi lại ngất đi. Lúc này tiểu Yến mới thở phào một cái nói: "May mà gặp được tiểu thư nhân hậu, nếu không tên nhóc này đã chết rồi." Vị tiểu thư bật cười nói: "Hình như hắn so với ngươi cũng không nhỏ hơn đâu, ngươi làm sao gọi hắn là tên nhóc?" Tiểu Yến hơi bệnh môi lên nói: "Hắn mới không lớn hơn tiểu Yến đấy, nhưng hắn tóc đen, mắt đen, hình như là con dân của vương quốc." "Ngốc, hắn nằm trên lãnh thổ của vương quốc, không phải là con dân của vương quốc thì là ai?" "Người của 8 vương quốc phụ thuộc Lạc Dương hoàng triều đều có mỗi đặc điểm nhau, trong đó dân chúng của Tinh Nguyên vương quốc là tóc đen, mắt đen, rất dễ phân biệt." "Phân cách ổ, đây là đâu? Ta đã chết sao?" Vương Thiên chậm rãi bước đi trên một hành lang tối tám, bay xung quanh hắn là những mảnh vỡ thủy tinh khắc họa từng hình ảnh chậm chạp trôi qua. Hắn nguyên quán ở trái đất, cũng là con một của một gia đình khá giả. Hôm đó vốn hắn nhận một bộ bài giấy đắt giá được đặt ở nước ngoài gửi về, thế nhưng khi kiểm tra hàng thì phát hiện bộ bài đã bị đánh cháo. Trong lúc tức giận hắn liền mở cửa sổ thò đầu ra ném bộ bài đi thật xa, thế nhưng không biết có phải số trời đã định hay không mà ngay khi hắn vừa ló đầu ra, một chậu hoa bỗng nhiên từ tầng trên rơi xuống đập trúng đầu của hắn làm hắn lọt ra ngoài rơi xuống chung cư. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy chỉ là những lá bài vấy máu của hắn đang tung bay bỗng nhiên phát sát liền mất đi tiềm thức. Vương Tiên khẽ đưa tay chạm lấy một phiến thủy tinh, nó liền vỡ vụn ra thành các bụi. Hắn thử lại 2-3 lần đều là như vậy. Những mảnh thủy tinh đó như những đám tinh vân nhẹ nhàng trôi qua người hắn. "Đây là đâu?" "Ánh sáng." Đông nhiên có một tia sáng chói lòa hiện ra phía trước, sau đó liền mở rộng soi sáng cả hành lang. "Thiên đường sao?" Vương Thiên thầm nghĩ, chân không dừng bước chạy đến bước qua ô cửa, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Hắn cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cố sức căng mắt ra hắn liền thấy hai gương mặt xinh đẹp. Một người đang lau lau gì đó trên mặt hắn. Con người kia thật xinh đẹp, mái tóc dài mềm mượt, đôi mắt đen sâu lắng, bình tĩnh như nước, da trắng như tuyết, môi hồng như son. "Là thiên sứ sao?" Vương Thiên mấp máy môi nhưng lại nói không ra tiếng, liền lần thứ hai mất đi ý thức. Lần thứ hai tỉnh dậy, Vương Thiên thấy mình nằm ở trong một không gian khép kín nhưng ấm áp. Hắn khẽ động đậy nhưng nhận ra mình không còn khí lực nên chỉ làm cho cả người hơi run rẩy một chút. "A, ngươi đã tỉnh." Một giọng nói thánh thoát làm hắn giật mình. Vương Thiên nhìn hai thiếu nữ đang ngồi bên cạnh mình, đó không phải là người hắn đã thấy trong giấc mộng sao? "Không phải, đó không phải là mộng. Thiên sứ." Phụt. Hai thiếu nữ liền bật cười, Tiểu Yến một tay ôm bụng một tay chỉ hắn không hề kiêng nể gì cười to. "Tiểu thư, người xem mặt hắn thật ngốc, lại gọi chúng ta là thiên sứ." Vị tiểu thư mắt đẹp hơi liếc Tiểu Yến một chút liền nói: "Chào ngươi, ta là Vũ Tình. Còn ngươi là ai?" Vương Thiên hơi bối rối nhìn hai thiếu nữ bên cạnh một chút liền nói: "Chào ngươi, ta là Vương Thiên, còn đây là đâu?" "Ngươi không biết đây là đâu?" "Đây là Tinh Nguyên Vương quốc." Vị tiểu thư ngạc nhiên nói. Vương Thiên ngơ ngác lẩm bẩm: "Tinh Nguyên Vương quốc? Không phải ở trái đất. Vậy ta đã xuyên rồi sao?" "Này, tiểu thư, nhà ta đang hỏi ngươi đấy đồng đốc." Tiểu Yến thấy hắn ngơ ngác liền bực bội nói. Vương Thiên giật mình gãi gãi đầu khe nói: "Xin lỗi, ta không biết cái gì là Tinh Nguyên Vương quốc. Ta chỉ nhớ được tên mình, còn lại mọi thứ ta đều không nhớ." "Ồ, vậy ngươi cũng không biết mình đến từ đâu?" Vũ Tình khẽ nhíu mày hỏi. Vương Thiên khẽ lắc đầu, có đánh chết hắn cũng không nói hắn đến từ địa cầu đấy. Hai bên đều im lặng, bầu không khí thật khó xử. Đột nhiên bụng hắn vang lên tiếng gọi biểu tình phá vỡ không gian yên tĩnh. Vương Tiên gãi gãi đầu nói, xin lỗi, ta đói bụng. Vũ Tình khẽ cười nói với Tiểu Yến, cho hắn thức ăn đi, trời lạnh như vậy có lẽ hắn đã đói bụng. Tiểu Yến vâng lời liền lấy ra hai cái bánh bao đã có chút nguội. Vương Tiên cũng không thèm để ý liền cầm lấy ăn ngấu nghiến, làm Tiểu Yến bày ra một bộ mặt như muốn nói, ta rất khinh bị ngươi. Chỉ trong chốc lát hai cái bánh bao đều đã xử lý xong, Vương Tiên cũng cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình phục hồi được một chút nói, đây là cả đời ta ăn ngon nhất hai cái bánh bao. Tiểu Yến đang thương nói với Vũ Tình, tiểu thư, hắn thật là đáng thương, nghèo đến mức không có tiền mua bánh bao. Ta ít ít ít, có mà cả đời ngươi mới được ăn bánh bao ấy. Nhìn vẻ mặt đen thui của Vương Tiên, Vũ Tình cười nói, Tiểu Yến, ngươi lại nói bậy rồi. Quần áo của hắn tuy không có hoa văn đại biểu gia tộc nào, nhưng chất liệu quý giá chứng tỏ hắn cũng không phải người bình thường. Đây cũng là điều nàng đang băn khoăn, dù sao thân phận của Vương Tiên quá bí ẩn, mang theo một người như vậy bên cạnh không phải là một điều tốt lắm. Thức tỉnh không được bao lâu, Vương Tiên lại ngủ thiếp đi. Lúc này hắn lại thấy những mảnh vỡ thủy tinh đó trôi nổi, một phần lại hội tụ dung nhập vào cơ thể hắn, một phần lại cứ xoay quanh hắn mà không chịu rời xa hoặc xích lại gần. Chương 2, bị phục kích người đăng, một chỗ thuyền. Mấy ngày tiếp theo, Vương Tiên thành thật ở trong xe cùng với hai thiếu nữ. Đoàn người ngày đi, ban đêm lại dừng lại ở trấn nhỏ. Mấy ngày qua hắn cũng biết được cơ bản về thế giới này. Nơi hắn đang ở là Tinh Nguyên Vương quốc, một trong 8 vương quốc phụ thuộc của Lạc Dương Hoàng triều, đế quốc mạnh nhất chiếm hơn một nửa lãnh thổ của mảnh đại lục này. Theo truyền thuyết, thế giới này vốn từng có một thời đại văn minh ma pháp, thế nhưng không biết vì lý do gì các nguyên tố ma pháp trong thiên địa bỗng nhiên ít đi, làm ma pháp sư dần dần suy thoái, cả thế giới bước vào thời kỳ ma pháp. Thế nhưng không phải trên thế giới này không còn ma pháp sư, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những người có thể cóp nhặt được nguyên tố trong thiên địa mà trở thành ma pháp sư, địa vị cao quý vô cùng, thế nhưng số người này vô cùng ít ỏi. Qua mấy ngày, đoàn người đã đi vào vùng cảnh nội của vương quốc, tuyết đã không còn, nhiệt độ cũng chỉ ở mức se lạnh, thỉnh thoảng mặt trời lại lấp ló sau những đám mây chiếu xuống mặt đất những tia nắng quý giá của mùa đông. Bởi vì đã không còn lạnh nên Vương Tiên bị đuổi ra ngoài, ngồi ở vị trí đánh xe ngựa cùng với một binh sĩ khác. Hắn thề là hắn không hề muốn ra khỏi xe ngựa ấm áp lại có mỹ nữ kề bên, thế nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trịnh Nhân, Vương Tiên đành phải chui ra ngoài ngoan ngoãn ở vị trí đánh xe. Bây giờ Vương Tiên mặc hai lớp áo để chống lại thời tiết se lạnh, bởi vì áo là của những binh sĩ to cao nên nhìn khá dài và rộng. Vương Thiên liền quyết đoán cắt ngắn hai vạt áo đến ngang đùi, lộ ra ống quần, những nơi rộng rãi như eo, ống tay thì dùng vải buộc lại cũng ra dáng một võ sĩ, thế nhưng bởi vì tay nghề không ra gì nên vạt áo bị cắt thành những đường siêu vẹo không giống ai. Đội xe dừng lại bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi, dù sao đã đi qua vùng băng tuyết, mọi người không cần phải quá vội vã. Các kỵ sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, có 4 người đi nấu cơm, những người khác thì chia nhau cảnh giới xung quanh. Vũ Tình cùng Tiểu Yến cũng tranh thủ xuống xe hít thở không khí, dù sao ở bên trong xe ngựa cũng rất gò bó. Vương Thiên không làm gì cả. Tuy lúc trước cũng có đi hành quân giã ngoại, nhưng hắn nhận ra kinh nghiệm của hắn so với những kỵ sĩ này còn kém xa lắm. Đơn giản như việc lấy lửa kiếp trước hắn cần bật lửa, thế nhưng những kỵ sĩ này chỉ cần dùng hai thanh kiếm chém vào nhau làm phát ra tia lửa là đã xong việc. Đừng nghĩ việc đó là dễ dàng, Vương Thiên đã từng thử vô số lần, thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng vô cùng, một tia lửa cũng không hề bắn ra. Vương Thiên nhìn lại thân thể mình hiện tại, bộ thân thể này cũng chỉ tầm 16-17 tuổi, thân cao 1m7, tuy nói thân thể tố chất không đến nỗi nào thế nhưng so với những kỵ sĩ kia thì vẫn còn kém xa lắm. Vương Thiên âm thầm thở dài, người ta xuyên việt được bàn tay vàng, công năng đặc dị đủ loại, vì sao ta chỉ có một bộ thân thể đàn thương, quý giá nhất cũng chỉ là một con dấu nhỏ bằng ngọc này đây. Vương Thiên sờ tay vào ngực móc ra một con dấu to chừng hai ngón tay cái bằng thanh ngọc quý giá, trên đầu con dấu tặng một đầu sư tử bí vũ, bên dưới lại khắc lạc ấn văn tự hắn không rõ ràng lắm. Con dấu này chính là đầu mối duy nhất để hắn tìm lại thân thế của kiếp này, thế nhưng Vương Thiên không hề nói cho bất kỳ ai. Bởi vì hắn nhìn ra được những mảnh thủy tinh trong giấc mơ kia chính là ký ức của chủ cũ thân thể, Vương Thiên nhớ được trong đó có những tàn phiến máu và lửa. Nếu người khác biết thân phận của hắn không chừng hắn sẽ gặp họa sát thân, không bằng cứ khiêm tốn lại tốt. Này đồng đốc, tiểu thư gọi ngươi đến ăn cơm. Tiểu Yến đến cạnh hắn hai tay chống hông trợn mắt nói. Vương Thiên vội cất con dấu vào trong ngực cười nói. Ta biết rồi, ta đến ngay đây. Tiểu Yến gật đầu bực bội trở về, miệng còn lầu đầu nói. Không hiểu vì sao tiểu thư lại đối xử với hắn tốt vậy. Vương Thiên cười cười, đối với Vũ Tình hắn vô cùng có hảo cảm, người lớn lên đẹp như vậy, tính cách lại vô cùng ôn nhu thiện lương, tuy là tiểu thư nhưng lại không có chút gì tiểu thư tính khí, đều luôn hòa đồng với các kỵ sĩ hộ vệ. Vương Tiên thậm chí còn có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của từng kỵ sĩ đối với Vũ Tình đều là cuồng nhiệt tôn kính, dù là đội trưởng Trịnh Ân cũng như vậy. Vương Tiên, ăn đi. Vũ Tình hướng Vương Tiên đưa một bát cháo còn bốc khói mùi hương lúa mạch thơm ngát. Tiết trời se lạnh thế này, một bát cháo nóng vào bụng không có điều gì tuyệt vời hơn. Vương Tiên nhận lấy bát cháo từ Vũ Tình nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Vũ Tình năm nay 19 tuổi, lớn hơn hắn tầm 1-2 tuổi, thân cao còn hơn hắn một chút nên nhất mực thu hắn làm đệ đệ rồi. Vương Tiên thầm nghĩ Vũ Tình cũng như tiên sứ vậy, ôn nhu thiện lương, dù biết thân phận hắn không rõ ràng nhưng vẫn một mực mang hắn theo. Có lẽ bởi vì hắn mất trí nhớ đi. Vương Thiên, ngươi có nhớ được chút gì về quá khứ chưa? Được một lúc Vũ Tình lại hỏi, mấy ngày qua mỗi ngày nàng lại hỏi hắn như thế. Vương Thiên lắc đầu nói, ta vẫn chưa thể nhớ rõ được. Thế nhưng tỷ tỷ, ngài biết nơi nào hiện tại đang xảy ra chiến hỏa sao? Vương Thiên không chú ý đến khi hắn nói câu đó, Trịnh Nhân đôi mắt hơi liếc lên một chút, sau đó lại tập trung vào bát cháo của mình rồi. Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, thực ra ở Lạc Dương Hoàng Triều với Man tộc thì lúc nào cũng chiến tranh. Không những thế, giữa 8 đại vương quốc cũng thường xuyên có ma sát, ở giữa hàng hà xa số các công quốc cũng thường xuyên xảy ra va chạm, thế nhưng đều không có bộc phát chiến tranh. Đáng chú ý là tầm một tháng trước không biết vì lý do gì ở đế đô hình như xảy ra bạo loạn. Cha ta cũng sợ ta bị chiến hỏa lan đến mà gọi ta từ học viện trở về. Những điều đó giúp ngươi nhớ lại cái gì sao?
Ồ, không có, chỉ là đêm qua ta nằm mơ thấy có chiến hỏa, ta nghĩ cũng có thể liên quan đến thân thế của ta.
Vương Thiên lắc đầu trả lời. Đồng nhiên Trịnh Nhân nói. Hiện tại đang là mùa đông, các công quốc, vương quốc cũng đều đình chiến. Nơi có phát sinh bạo loạn duy nhất ngược lại là đế đô. Dựa vào ngươi suy đoán ta nghĩ hẳn ngươi là từ đế đô chạy nạn đến.
Trịnh Nhân đội trưởng nói có lý.
Vũ Tình gật đầu đồng ý, tiếp theo lại vui vẻ hướng Vương Thiên nói. Chờ bạo loạn ở đế đô chấm dứt ta lại dẫn ngươi đến đế đô xem ngươi có nhớ lại được gì không.
Vậy cảm ơn tỷ tỷ.
Sau khi nghỉ ngơi xong đoàn người liền tiếp tục lên đường, chưa đến chiều tối bọn họ đã đến được một thôn trang nhỏ.
Trịnh Nhân nói.
Khoảng cách từ đây tới thị trấn còn một khoảng xa, nếu muốn đến thị trấn không chừng còn phải đến đêm khuya, không bằng chúng ta vào thôn trang này nghỉ ngơi một đêm.
Vũ Tình gật đầu nói.
Mọi chuyện cứ theo lời Trịnh Nhân đội trưởng làm là được. Đoàn người tiến đến thôn trang liền gây ra sự chú ý, một lát sau một ông lão chống gậy cùng một vài thôn dân bước ra nói.
Lão là trưởng thôn nơi đây không biết các vị đại nhân đến tiểu thôn có việc gì.
Trịnh Nhân cưỡi ngựa tiến lên nói gì đó sau đó lại đưa cho lão nhân một cuộn giấy, nhìn nội dung trên cuộn giấy lão nhân sắc mặt đông biến không được tự nhiên cho lắm, lát sau hắn mới chấn tĩnh lại nói.
Vậy mời các vị đại nhân vào tiểu thôn nghỉ ngơi.
Đoàn người theo con đường nhỏ của thôn.
Vương Thiên hứng thú đánh giá thôn trang này, đây là một tiểu thôn không lớn lắm, chỉ tầm 30 nóc nhà mà thôi, toàn thôn là một cảnh thanh bình, khói bếp bay lơ lửng, thế nhưng sao hắn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Ồ, ở đây còn có người bán kẹo đường.
Tiểu Yên xuống xe đi bên cạnh Vũ Tình hưng phấn nói, bên đường một vị trung niên đại thúc đang xin những viên kẹo vào que xếp lên sạp.
Vương Thiên suy nghĩ điều gì đó đột nhiên tỉnh ngộ.
Đúng, nơi đây thiếu chính là sinh khí, một thôn trang thế này làm sao lại không có trẻ con.
Nghĩ đến đây hắn tự giác hô lên.
Mọi người dừng lại.
Tất cả kỵ sĩ nghe đến hắn hô theo bản năng giật mình một cái trường thương hướng về xung quanh đề phòng.
Lao thôn trưởng trong đôi mắt lóe lên tia kỳ dị từ trong một trượng rút ra một thanh tiểu kiếm đâm về phía Trịnh Nhân.
Thân kinh bách chiến Trịnh Nhân cũng ngay lập tức phản ứng lăn người xuống ngựa tránh thoát một kiếp.
13 kỵ sĩ khác nhanh chóng bao bọc lấy Vũ Tình, Tiểu Yến và Vương Thiên vào giữa.
Thôn dân hiền lành bỗng chốc biến thành sát thủ máu lạnh rút ra trường đao lao về phía hộ vệ, thế nhưng những kỵ sĩ này cũng là một dạng tinh nhuệ, 13 người khép thành một vòng tròn cẩn thận bao bọc lấy ba người bên trong, trường thương hướng ra ngoài đâm chết bất luận tên sát thủ nào tiến lại gần.
Thế nhưng lúc này Trịnh Nhân bên kia đối chiến với lao đầu thôn trưởng đống hô lên.
Cẩn thận cường nỏ.
Chương 3, thánh bài triệu hóa người đăng, một chỗ thuyền hơn 10 sát thủ đống nhiên rút ra cường nỏ hướng về phía đội hộ vệ phát xạ.
Trịnh Nhân một lòng muốn quay lại giúp đỡ nhưng ngay lập tức bị lão giả cản lại.
Công phu của hai người chênh lệch nhau không làm ấy, thế nhưng lão giả một bộ chém giết không cần mạng nhất thời làm Trịnh Nhân lâm vào khó khăn chỉ biết trơ mắt nhìn 10 mũi tên nhanh như tia chớp bắn đến đội hình của các kỵ sĩ.
Phập, phập.
Tòa tử giáp tuy chắc chắn nhưng không thể chống lại cường nỏ ở khoảng cách gần như vậy.
Trong khoảng cách từ 20 đến 30 mét nỏ chính là vô địch thiên hạ.
Chỉ một vòng tên bắn đã có hai kỵ sĩ ngã xuống, ba người khác bị thương.
Đám sát thủ thuần thục lắp tên vào rãnh, lên dây cung tất cả chỉ làm trong 6 hơi thở, thế nhưng lúc này các kỵ sĩ cũng quyết đoán phóng ra trường thương trong tay.
Trường thương thế lớn không thể cản phá đâm vào thân thể đám sát thủ, không những thế còn đóng chúng vào vách nhà ở bên đường.
Gần 10 kỵ sĩ đồng loạt rút ra trường kiếm mở rộng ra vòng tròn ý đồ phá tan vòng vây của địch nhân đông gấp 3 lần mình.
Võ công của mỗi kỵ sĩ đều không hề tệ thế nhưng số lượng đám sát thủ quá đông, sau một hồi xung phong các kỵ sĩ liền bị đánh bật trở về.
Lúc này ở vòng ngoài vài tên sát thủ đã nhặt lên cường nỏ của đồng bạn tiếp tục bắn tên.
Các kỵ sĩ đã đổi sử dụng trường kiếm phòng ngự mũi tên hiệu quả hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn có một mũi tên xuyên qua lớp phòng ngự của các kỵ sĩ phóng về phía Vũ Tình.
Không được. Đứng sát bên cạnh Vũ Tình Vương Tiên liền nhận ra sự nguy hiểm lập tức bước lên một bước che chắn cho nàng hy vọng có thể dùng chính thân thể mình cản lại mũi tên.
Có lẽ đây chính là số mạng của ta đi.
Vương Tiên thầm nghĩ, đôi mắt hơi liếc về phía sau. Hắn nhìn thấy được trên mặt nàng là sự bất ngờ, khủng hoảng, cũng có tuyệt vọng.
Thời gian như lắng đọng lại, hắn thầm nghĩ phải ghi nhớ lấy gương mặt này.
Thiên sứ, ta nguyện lòng bảo vệ cho nàng.
Mũi tên không ngần ngại đâm vào ngực Vương Thiên, lực xung kích đẩy hắn ngã gục xuống đất. Hắn cảm thấy một đoàn lửa nóng từ ngực trái tỏa ra.
Ta chết rồi sao?
Không đúng, sao lại không có cảm giác đau đớn gì cả?
Từ ngực trái lan tỏa đi, cả cơ thể Vương Thiên phát ra một đạo ánh sáng màu tím huyền ảo.
Hắn nhìn xuống ngực mình.
Một lá bài.
Không đúng, là một bộ bài đã chặn lại mũi tên.
Trên nền màu cổ kính của từng lá bài in những hình thù kỳ quái từ nhân loại cho đến quái vật, hầu như chủng loại nào cũng có.
Đó không phải là bộ bài mà hắn bị đánh trao sao?
Nó đã theo hắn xuyên qua đây.
Cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn các ban ngành lãnh đạo hội người xuyên Việt đã cho ta có được bàn tay vàng.
Lúc này Vương Thiên vui mừng khôn xiết, một người không có tài cán gì như hắn nếu một thân một mình ở dị giới này sớm muộn gì cũng bị giết chết mà thôi, thế nhưng nếu có bàn tay vàng thì đó lại là chuyện khác.
Dị giới, ta đến đây.
Vũ Tình trừng mắt nhìn thân thể Vương Thiên tỏa ra hào quang đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền chuyển sang vui mừng ôm lấy hắn bật khóc nói.
Vương Thiên người không sao làm sao có thể thật tốt quá.
Cảm thấy được hai luồng thịt mềm đè lên đầu mình Vương Thiên trong lòng ngực ngạo.
Không ngờ bình thường quần áo Vũ Tình lại có vóc người tốt đến như vậy.
Thật mềm, thật thoải mái.
Nhận thấy ký chủ nhận lấy sinh mạng nguy hiểm, thánh bài tự động thực hiện cưỡng chế triệu hoán.
Bởi vì triệu hoán cưỡng chế lá bài chỉ tồn tại trong một giờ.
Xác nhận triệu hoán.
Trong đầu Vương Thiên bỗng vang lên giọng nói đưa hắn thoát ra khỏi dư hương.
Trong lòng hắn xác nhận triệu hoán.
Thánh bài xác nhận triệu hoán thẻ bài.
Bộ bài trước ngực Vương Tiên bay lên đối diện với hắn tự động xoay vòng, từng lá bài phát ra những ánh sáng đủ màu sắc,
sau đó những lá bài bỗng nhiên hợp lại thành một lá bài duy nhất phát ra hào quang màu tím. Thánh bài, triệu hoán thành công thẻ bài, đặc công Việt Nam. Lá bài nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Vương Thiên, trên lá bài in hình ảnh một đặc công chỉ mặc một chiếc quần gộc, cả người in đầy vết chân hổ, trên tay cầm một khẩu AKM đang tạo dáng đi chiến thuật đặc trưng. Thánh bài, đặc công Việt Nam lá bài, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ bậc nhất thế giới từng lập nhiều chiến công hiển hách. Lá bài triệu hoán bao gồm kỹ năng, 16 thế võ bát hổ, ngụy trang, truy lùng, tinh chuẩn xạ kích, trang bị, STLA1, quần gộc. Ký chủ quả nhiên may mắn, lần đầu triệu hoán đã đạt được một lá bài cực phẩm như vậy. Nghe được thánh bài giới thiệu, Vương Thiên cũng hỉ. Sức mạnh của đặc công Việt Nam hắn không hề nghi ngờ, một binh chủng từ lấy ít được nhiều, luồn sâu đánh hiểm đánh bại hàng loạt quân đội cường quốc được trang bị đến tận răng sức mạnh làm sao có thể bình thường được. Cầm lá bài trong tay Vương Thiên mới lung túng một thoáng, làm sao mới có thể sử dụng đây? Thánh bài, ký chủ hô to siêu nhân biến hình là được. Vương Thiên sắc mặt hơi đỏ lên, trước mặt giai nhân lại phải hô lên như vậy dù ra mặt hắn đã luyện đến mức tường đồng bách sắt thì cũng phải xấu hổ. Thế nhưng hiện tại tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc hắn không thể không bỏ qua sĩ diện được. Vương Thiên đối với Vũ Tình nói: "Tỷ tỷ, ngài yên tâm, có ta ở đây không ai có thể thương tổn đến ngài." Vương Thiên thoát khỏi vòng tay của Vũ Tình đứng lên tạo ra một tư thế mà hắn cho là đẹp trai nhất hô to: "Siêu nhân biến hình." Thế nhưng không có gì cả, Vũ Tình cùng Tiểu Yến trợn mắt nhìn hắn như động vật lạ làm hắn ra mặt đỏ lên lại hô to lần nữa: "Siêu nhân biến hình." Thánh bài, thật ngại quá, có sự nhầm lẫn. Chỉ cần cầm lá bài mặc niệm triệu hắn là được. Vương Thiên, nhất định là cố ý, ta giết ngươi. Thánh bài, bấm nút, có giỏi tự giết mình trước đi. Vương Thiên tức giận nghiến răng muốn bật ra máu trong lòng mặc niệm triệu hoán. Quả nhiên lá bài trong tay hắn phản ứng biến thành vô vàn những tia hoàng sắc thâm nhập vào cơ thể hắn. Một giây sau Vương Thiên cảm thấy sức lực trong người căng đầy, vóc người hình như cũng lớn hơn không ít, trong đầu hắn cũng xuất hiện hàng loạt kiến thức như hắn đã từng trải nghiệm qua, Vương Thiên cảm thấy mình bây giờ như một lao binh thực thụ vậy. Trên tay hắn cũng cầm một khẩu súng có hình dáng như AK-103, nhưng Vương Thiên biết đây chính là vũ khí do chính Việt Nam sản xuất tên là STLA-1 được phát triển trên nền của AKM. Nhìn khẩu súng trên tay hắn cảm thấy một cảm giác thân thiết như một tay súng đã rèn luyện hàng chục năm vậy. Đây chính là tác dụng của tinh chuẩn xạ kích. Hắn thuần thục nâng súng lên đạn trong vòng chưa đầy một giây đã ngắm chuẩn một tên sát thủ đang lên dây nỏ. Mục tiêu ưu tiên tất nhiên là đám sát thủ có cường nỏ này rồi. Đoạn. Dưới tác dụng của tinh chuẩn xạ kích Vương Thiên bắn súng là bách phát bách trúng, đám sát thủ dưới uy lực của hỏa khí nhanh chóng bị bắn gục. Bị một thứ vũ khí vượt thời đại áp chế xuống đám sát thủ nhanh chóng vỡ trận. Bởi vì chỉ có một băng đạn 30 viên nên Vương Thiên tiên chỉ lựa chọn chế độ bắn phát một để tiết kiệm đạn, thế nhưng chỉ trong chốc lát một nửa sát thủ đã bị hắn bắn hạ, hơn 10 tên sát thủ còn lại thấy tình thế không ổn liền tháo chạy. Lão giả cũng biết đại thế đã mất, một kiếm cách ra Trịnh Nhân chạy trốn. Thế nhưng Vương Thiên làm sao có thể thể tên đầu sọ chạy như thế? Đoạn. Lại một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn chuẩn xác vào chân của lão giả. Bị cỡ đạn 7.62 xuyên qua chân thì không bị gãy xương thì cái chân này cũng xem như phế bỏ. Hỏa khí xuất hiện là điều bi ai đối với thiên hạ võ công. Dù võ nghệ ngươi cao cường đến đâu thì chỉ với một phát súng thì ngươi cũng sẽ mất mạng. Vương Thiên thổi khói thuốc súng đầu nóng quay sang Vũ Tình tạo dáng chữ B. Âm thầm nghĩ bộ dạng khốc như vậy sẽ chết sát không biết bao nhiêu thiếu nữ đi. Thế nhưng lúc này Vũ Tình và Tiểu Yến quay mặt đi hét lớn. Vương Thiên, ngươi là đồ biến thái. Chương 4, Thánh bài hệ thống người đăng, Mộc Trộ Huyền Vương Thiên, ngươi là đồ biến thái. Nghe tiếng hét của hai thiếu nữ Vương Thiên mới cảm thấy thân thể mình có chút lạnh. Ta ít đi, thế này là thế nào? Nhìn xuống mới thấy cả người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc của đặc công, da thịt tràn đầy những hoa văn chân hổ ngụy trang. Thì ra đúng là như siêu nhân biến hình, thế nhưng người ta biến hình thì đầy đủ trang bị, hắn biến hình thì lại mất hết quần áo. Nghĩ đến việc này Vương Thiên chỉ muốn khóc ròng. Thánh bài mau cho ta biến trở về. Thánh bài, chỉ cần mặc niệm giải trừ triệu hoán là có thể. Giải trừ triệu hoán. Hào quang màu tím lại lóe lên, tất cả trang bị đều hóa thành từng hạt nhỏ màu vàng hợp lại thành lá bài sau đó lại dung nhập vào cơ thể hắn. A. Lại một tiếng thét lớn của hai thiếu nữ, lần này còn kinh khủng hơn lần trước gấp mấy lần, tất cả những kỵ sĩ cũng trợn trừng mắt nhìn hắn. Vương Thiên còn thấy được có ánh mắt mê luyến. Chẳng lẽ tên kia là gay đi? Vương Thiên buồn bực nghĩ nhìn lại thân thể mình, lần này chính hắn lại hét lên. Thì ra mọi thứ biến mất, đến quần cộc cũng biến mất nhưng quần áo cũ của hắn lại không trở về rồi. Thôi xong, lần này nu thật rồi, thật uổng công 20 năm mặc quần áo lại lộ thiên trong phút chốc. Vương Thiên thực sự muốn khóc, hắn gào lên với Thánh Bài. Thánh Bài trả lại quần áo cho ta. Thánh Bài, ngại quá, lần đầu triệu hoán xảy ra sơ suất, quần áo không thể trả lại rồi. Vương Thiên, cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Kỵ sĩ kia liền lấy áo khoác của mình phủ lên thân thể hắn che đi xuân sắc làm Vương Thiên cảm kích không thôi. Thế nhưng kỵ sĩ lại thì thầm một câu làm hắn tức đến hộc máu. Tối nay ra sau doanh địa chờ ta. Chờ con mẹ ngươi à, ông đây không phải gay. Vương Thiên lập tức đưa lên ngón giữa đối với kỵ sĩ kia vô cùng kinh bỉ. Những người khác lại nhìn hắn với ánh mắt đồng tình. Mọi chuyện xảy ra chỉ như một hồi náo nhạc. Các kỵ sĩ nhanh chóng lục soát thôn trang xem có bỏ sót bất kỳ tên sát thủ nào không. Thế nhưng ở một căn nhà cuối làng bọn họ phát hiện trong đó có hơn 40 xác chết đủ loại nam nữ lao hấu đều bị giết chết không thương tiếc, rõ ràng bọn họ chính là người dân trong thôn trang này. Các kỵ sĩ nhanh chóng thanh lý xác chết, có hai kỵ sĩ hy sinh cũng được bọn họ hỏa tán thu cho cốt vào trong lọ gốm đem về quê hương. Đêm nay dù muốn hay không mọi người cũng phải ở lại thôn trang này. Thế nhưng những việc đó không hề liên quan đến Vương Thiên, sau khi xin được Trịnh Ân một bộ quần áo hắn liền chọn một căn phòng mà nhảy vào. Một phần vì quá xấu hổ, nhưng phần lớn nguyên nhân là hắn muốn tìm hiểu Thái Bài rồi. Thánh Bài, giải thích xem ngươi là cái vật gì. Thánh Bài, đính chính lại với ký chủ, thánh bài hệ thống là trong vũ trụ tối cường nhất một hệ thống chứ không phải là cái vật gì. Vương Tiên không để ý đến giọng điệu khinh bỉ của thánh bài mặt dày nói, ngươi là xuyên qua cùng với ta đi, vậy tại sao lúc trước ngươi không xuất hiện? Thánh bài, hệ thống khởi động cùng tài sản của ký chủ có liên quan. Sở dĩ hệ thống không khởi động vì trước đó tài sản của ký chủ không đủ để khởi động hệ thống. Lần này nhận thấy ký chủ có nguy hiểm đến tính mạng nên hệ thống cưỡng chế tiêu hao tân thủ món quà để đổi lấy một lần triệu hoán. Vương Tiên trừng mắt, thì ra nguyên nhân hắn không khởi động được hệ thống là vì hắn nghèo. Tiền đúng là tiên là Phật mà. Vương Tiên lại tiếp tục hỏi, vậy quà tân thủ là như thế nào? Thánh bài, quà tân thủ bao gồm 2 lượng vàng, 1 lần tùy cơ triệu hoán, 1 vé vào sòng bạc. Nghe vậy Vương Tiên đau lòng không thôi. Không nói đến các dịch vụ của hệ thống, 2 lượng vàng ở Tinh Nguyên Vương quốc cũng là một con số lớn. Qua Vũ Tình Vương Tiên biết đơn vị tiền tệ cơ bản của thế giới này là tiền xu, 1.000 xu thì bằng 1 lượng bạc, 100 lượng bạc thì mới được 1 lượng vàng. Một tháng một gia đình 3 miệng ăn tiêu tốn cũng chỉ là 1 lượng bạc. Vậy tùy cơ triệu hoán và sòng bạc là gì? Thánh bài, tùy cơ triệu hoán là ký chủ có thể thế chấp một số lượng tiền tệ hoặc một vật có giá trị tương đương để triệu hoán thẻ bài. Phân chia các loại thẻ bài bao gồm nhân vật, chức nghiệp, tâm pháp, kỹ năng, trang bị. Trong đó thẻ bài nhân vật ký chủ có thể triệu hoán ra bất kỳ một hoặc nhiều nhân vật có trong trí nhớ của mình. Thẻ bài chức nghiệp ký chủ có thể sử dụng tất cả kỹ năng, trang bị của nghề nghiệp đó. Tuy nhiên tất cả các kỹ năng đều phải có thuần thục độ thông qua luyện tập. Thẻ bài tâm pháp ký chủ có thể triệu hoán bất kỳ món nội công tâm pháp, tu tiên có trong trí nhớ. Thẻ bài kỹ năng hơi tương tự với thẻ bài chức nghiệp có thể triệu hoán ra một kỹ năng để ký chủ học tập nhưng có thể lỡ. Tức nắm giữ như tinh chuẩn sắc kích. Thẻ bài trang bị ký chủ có thể triệu hoán bất kỳ các vật chất có trong trí nhớ. Sòng bạc là nơi ký chủ có thể thăng cấp quyền lợi và kiếm thêm bạc cho mình. Một tháng sòng bạc sẽ miễn phí mở ra một lần để ký chủ có thể chơi trong đó và kiếm tiền về cho mình. Nếu kiếm được 100 lượng bạc ký chủ thăng cấp tập sự sòng bài, 1.000 lượng bạc ký chủ thăng cấp chuyên nghiệp dân chơi, 1 vạn lạng bạc ký chủ thăng cấp cao thủ sòng bài, 1 triệu lượng bạc ký chủ thăng cấp tung hoành thiên hạ, 10 lượng bạc ký chủ thăng cấp độ thánh, 1 tỷ lượng bạc ký chủ thăng cấp thần bài. Đẳng cấp ký chủ càng cao sát suất triệu hoán ra thẻ bài giá trị lớn càng tăng. Đến cấp thần bài ký chủ có thể triệu hoán tất cả mọi thứ trong hệ thống theo ý muốn. Vương Thiên hít vào một hơi, hệ thống xem như có thể triệu hoán mọi thứ, dù là kiếm hiệp hay tiên hiệp, dù cho cổ đại hay xuyên không, hiện thực hay mạn gạ đều có thể triệu hoán, chỉ cần ngươi có tiền. Vương Tiên âm thầm nói, theo lý này chắc tín ngưỡng của ngươi là thần tài đi. Thánh bài, sai. Thần của hệ thống là đổ thần cũng là người đã tạo ra hệ thống. Vương Tiên chợt cười nham hiểm nói, Thánh bài, ngươi đã lấy đi quần áo của ta, lại lấy đi quả tân thủ vậy cũng phải đền bù một chút đi. Thánh bài, hệ thống đã đền bù cho ký chủ, vốn dĩ lá bài đặc công Việt Nam tiêu biến thì mọi phúc lợi của nó mang lại cũng biến mất. Thế nhưng hệ thống đã quyết định giữ lại tăng cường thể chất cho ký chủ. Hiện tại thể chất của ký chủ đã có thể tương đương với một đặc công. Vương Thiên liền bị thánh bài tạt một gáo nước lạnh. Hệ thống cũng quá keo kiệt đi, làm cho hắn nu giữa thiên hạ lại chỉ đền bù tăng cường thể chất. Thế nhưng hắn biết không thể ăn được của hệ thống một chút lợi lộc nào. Cái hệ thống này so với gian thương còn đen hơn nhiều. Vương Thiên chỉnh sửa lại quần áo của hắn một chút. Lần này nhớ tăng cường thể chất quần áo so với hắn đã không quá rộng. Một thân vải bố tuy rẻ tiền nhưng rất thoải mái. Hắn ra ngoài tìm đến Vũ Tình, bây giờ nhiệm vụ ưu tiên trước mắt của hắn là kiếm tiền để triệu hoán thẻ bài. Hắn biết tuy thể chất được cải thiện nhưng nếu để một kỵ sĩ đánh nhau với hắn thì hắn chỉ có nước bị đánh chết. Mở cửa cho Vương Tiên là Tiểu Yến, bên trong phòng của hai thiếu nữ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ấm áp, Vương Tiên thậm chí còn ngửi được hương thơm tỏa ra từ căn phòng. Cả ba người vẫn còn ngượng ngùng về sự cố lúc này nên tạm thời không biết nói gì. Lát sau Vũ Tình chợt hỏi, "Vương Tiên, ngươi là triệu hoán sư sao?" Vương Tiên a một tiếng, chẳng lẽ nàng biết hắn có hệ thống sao? Nhưng chợt nhớ lại bên trong các hệ pháp sư thời cổ đại có một chức nghiệp là triệu hoán sư, có thể triệu hoán ra chiến thú chiến đấu cho mình. Có lẽ nàng cũng nghĩ hắn như thế đi, còn hắn triệu hoán súng đạn thay vì chiến thú nàng cũng không hiểu rõ ràng, dù sao thế giới ma pháp sư cũng rất huyền bí. Nghĩ vậy Vương Thiên hơi đắc ý nói, có thể xem là vậy đi. Có lẽ vì bảo vệ cho tỷ tỷ nên Thiên Phú chợt thức tỉnh. Nghe Vương Thiên nói vậy Vũ Tình cũng rất cảm động. Nàng cứu hắn giữa trời đông lạnh giá, không ngờ hắn sẵn sàng lấy thân thể để che chắn mũi tên cho nàng. Tình cảm đó thật quý giá. Thế nhưng triệu hoán tại sao ngươi lại mất hết quần áo, rõ ràng là biến thái. Tiểu Yến khinh thường một tiếng. Vương Thiên liền trừng mắt nói, cái đó là ta như thế. Thực ra hắn cũng không nói dối, dù sao hệ thống cũng lấy quần áo của hắn để triệu hoán. Mặc dù nói đem quần áo đi hiến tế hơi có chút miễn cưỡng nhưng cũng là chấp nhận được đi. Chương 5, hố tra triệu hoán người đăng, một chỗ huyền cùng ma pháp sư so với triệu hoán sư thần bí hơn rất nhiều. Phải biết rằng ít nhất trên đại lục vẫn còn vài vị ma pháp sư, thế nhưng triệu hoán sư đã hoàn toàn tuyệt chủng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết hoặc điển tịch cổ mà thôi. Vương Nguyên, bây giờ ta sẽ nói thật cho ngươi biết về thân phận của ta. Thực ra ta tên thật là Tinh Vũ, trưởng công chúa của Tinh Nguyên Vương quốc. Ta hy vọng ngươi có thể đồng ý làm cung đình ma pháp sư cho vương quốc chúng ta. Vũ Tình à, không, phải gọi là Tinh Vũ. Suy nghĩ một chút liền đưa ra lời mới. Cung đình ma pháp sư ở một quốc gia địa vị cực cao, chỉ dưới quốc vương mà thôi. Dù sao ma pháp sư bây giờ quá ít ỏi rồi, nắm giữ sức mạnh câu thông nguyên tố, mỗi ma pháp sư đối với mỗi quốc gia đều là một lực lượng vô cùng lớn. Tinh Vũ đưa ra đề nghị này chứng tỏ nàng rất coi trọng hắn. Vương Thiên suy nghĩ một chút hơi gãi đầu nói, tỷ tỷ, ngài quá xem trọng ta rồi. Ta xem cứ để ta đi theo bên cạnh ngươi đi, dù sao ta cũng chỉ mới thức tỉnh thiên phú, thực lực yếu kém. Leo lên vị trí cung đình ma pháp sư người ta còn không cười ta đến dụng răng đi.
Tình Vũ nghĩ nghĩ một chút cũng thấy Vương Thiên nói có lý, là mình quá xúc động rồi, nàng liền cười nói, là tỷ tỷ suy nghĩ không chu toàn rồi. Vậy thì trước mắt ngươi hãy gia nhập cận vệ đoàn của ta đi, địa vị như Trịnh Nhân vậy. À, quên nói cho ngươi biết Trịnh Nhân đội trưởng là vương quốc một vị quan tứ phẩm, bản thân thực lực của là lục tinh sơ cảnh rồi. Bởi vì ma pháp suy đổi nên nhân loại trên đại lục này tìm đến một hướng khác để truy cầu thực lực gọi là võ công. Người tu luyện võ công tu luyện ra tinh lực tương tự như nội công vậy, cảnh giới chia làm cửu tinh, mỗi tinh lại chia làm ba cảnh là sơ cảnh, trung cảnh và hóa cảnh. Bản thân Trịnh Nhân chỉ hơn 30 tuổi đã đến được lục cảnh cũng đã rất giỏi rồi. Vương Tiên âm thầm phiền muộn. Cường đại như vậy ta bao giờ mới có thể ngóc đầu? Dị giới quá nguy hiểm, vẫn là về địa cầu tốt. Thánh bài, ký chủ không nên quá lo lắng, có bản hệ thống ở đây, chỉ cần có tiền không lo ký chủ không có ngày trở mình. Đúng a, vì sao phải phiền muộn đây? Thế nhưng việc trước mắt là phải kiếm tiền. Vương Tiên hận hận nghĩ. Hắn liếc sáng Tinh Vũ cười hề hề nói, "Tỷ tỷ, người xem tiểu đệ nghèo kiết xác như vậy, lại phải nuôi cái thân ma pháp sư như thế có thể hay không cho ta mượn một ít tiền?" Tiểu Yến Chu môi nói, "Ngươi cả ngày đều đi bên cạnh chúng ta, không cần lo ăn, lo mặc lại cần tiền làm cái gì?" "A, ta biết, nhất định là ngươi định mua quần áo để hiến tế." Nói rồi lại nhìn Vương Thiên với ánh mắt như muốn nói, "Ta biết ngươi là đồ biến thái." Vương Thiên hơi giật giật khỏe mắt đen mặt khẽ nghiến răng, "Hiến tế quần áo cái đầu ngươi? Có hiến tế quần áo của ngươi thì có." Tinh Vũ nhìn hai người đấu khẩu cũng âm thầm bật cười, chỉ là do từ nhỏ được giáo dục lễ nghĩa của Vương thất nên không quá biểu lộ ra ngoài. Nàng cũng biết rằng ma pháp sư là một chức nghiệp rất tiêu tiền, họ dùng tiền để mua những kỳ chân dị bảo hỏng nâng cao lên thực lực của mình. Ma pháp sư như thế thì triệu hoán sư như Vương Thiên thì càng phải như thế. Nghĩ vậy Tinh Vũ móc ra hai tờ ngân phiếu nói, "Đây là hai tờ ngân phiếu ngàn lượng. Vì lần này đi ra ngoài chúng ta cũng mang theo nhiều tiền." Vương Thiên trợn mắt nhìn Tinh Vũ như động vật lạ. Đi ra ngoài tùy thân cầm theo 2000 lượng lại còn nói là không mang nhiều tiền. Tiền tiêu vặt của nàng còn nhiều hơn tiền một nông dân làm lụng trong 5 năm đi. Thánh bài, hệ thống chỉ nhận bạc trắng, hoàng kim, không nhận giấy vụn. Nghe thánh bài nói Vương Thiên chỉ muốn khóc. Ngân phiếu 2000 lượng đối với hệ thống cũng chỉ là mảnh giấy, còn không bằng bạc thật vàng thật đây. Vương Thiên vẻ mặt nhăn nhó nói, "Tỷ tỷ có thể đổi cho ta bạc thật được không? Ngân phiếu không xài được." Tinh Vũ cùng Tiểu Yên ngạc nhiên nhìn Vương Thiên. Ngân phiếu không phải là bạc sao? Hơn nữa lại còn từ Lạc Dương hoàng triều phát ra, ở bất cứ đâu cũng có thể dùng được. Tuy vậy nhưng Tinh Vũ cũng không hỏi thêm, nàng quay lại tìm kiếm trong hành lý một chút. Tiểu Yến cũng đến phụ một tay. Lát sau hai thiếu nữ ném ra cho hắn một đống bạc bụi có, mà bạc nguyên lượng cũng có nói, "Bọn ta cũng chỉ còn bấy nhiêu rồi. Ngươi xem nếu không đủ cũng chỉ có thể trở về kinh đô lại tính." Thánh bài, 150 lượng bạc. Có hay không tiếp thu? Vương Tiên nhìn qua như tòa núi nhỏ bạc vụn cũng không lập tức lựa chọn tiếp thu mà lấy một cái túi gom lại nói lời cảm tạ với Tinh Vũ liền trở lại phòng mình. Hắn không nhịn được muốn triệu hắn rồi. Ở dị giới quá nguy hiểm, muốn sống hắn phải tự bản thân mình vươn lên, mà hệ thống chính là nơi duy nhất hắn có thể dựa vào. Thánh bài, tiếp thu 150 lượng bạc. Ký chủ có muốn triệu hoán hay không? Vương Thiên tất nhiên xác nhận có. Thái bài lại tiếp tục. Thánh bài, triệu hoán một lần là một lượng bạc, có hay không xác nhận triệu hoán thẻ bài? Vương Thiên, xác nhận. Vương Thiên lại thấy một đoàn lửa nóng xuất hiện ở ngực, bộ thánh bài lại bay ra ngoài đối diện trước mặt hắn tỏa ra thành hàng ngàn lá bài luân chuyển. Thánh bài, mời ký chủ lựa chọn quân bài. Lại còn có thể lựa chọn, xem ra có tiêu tiền và cưỡng chế khác biết nhiều lắm. Thế nhưng quân bài nào cũng giống quân bài nào làm sao để chọn? Vương Thiên đưa tay chọn đại một lá trong số hàng ngàn lá bài. Thánh bài, chúc mừng ký chủ đạt được lá bài triệu hoán gà rừng. Lá bài triệu hoán gà rừng triệu hoán ra một con gà rừng nặng 8 kg, có thể làm đồng hồ báo thức hoặc đem đi chế biến món ăn đảm bảo thơm, ngon, bổ, rẻ là cực phẩm trong cực phẩm nguyên liệu. Triệu hoán gà rừng con mẹ ngươi à? Vương Thiên không nhịn được mắng một câu thô tục. Hệ thống quá hố cha rồi. Người ta triệu hoán ra thần công, lợi khí. Ta triệu hoán ra gà rừng có gì dùng? Ta cũng không muốn làm đầu bếp. Hít sâu vài nơi kiềm chế lửa giận trong người Vương Thiên nói, tiếp tục triệu hoán. Thánh bài, tổn hao 2 lượng bạc để triệu hoán. Xác nhận hay không? Vương Thiên ngạc nhiên hỏi, không phải một lần triệu hoán chỉ tốn hao một lượng mà sao? Thánh bài, triệu hoán lần sau chi phí sẽ gấp đôi lần trước. Mong ký chủ chú ý ta ít ít ít. Gian thương, nhất định là gian thương. Giá trị đồ vật triệu hoán có thể giống nhau nhưng chi phí lại tăng lên gấp đôi. Quá hố cha hệ thống. Nghe được thánh bài trả lời lửa giận của Vương Thiên lại bộc phát, thế nhưng hệ thống vẫn bình tĩnh trả lời. Thánh bài, bởi vì hiện tại cấp độ của ký chủ quá thấp nên xác suất triệu hoán ra đồ vật tầm thường là rất cao. Mong ký chủ vào sòng bạc để nhanh chóng đề thăng cấp độ của mình để gia tăng xác suất triệu hoán ra đồ tốt. Vương Thiên thầm hận hận hắc hệ thống, thế nhưng cũng không cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục triệu hoán. Bộ bài lại lần nữa bay ra, hắn lại chọn đại một lá bài. Thánh bài, chúc mừng ký chủ rút đường lá bài kiếm mẹ, triệu hoán một thanh dị sắt kiếm mẹ tùy ý ký chủ sử dụng. Vương Thiên, tiếp tục triệu hoán. Thánh bài, chúc mừng ký chủ rút đường lá bài bồ cào, triệu hoán một thánh bồ cào làm nông, tung hoành trên đồng ruộng không gì thay thế được, là trên ruộng thiên hạ vô địch. Vương Thiên, tiếp tục triệu hoán. Thánh bài, chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài bảy gà con Vương Thiên, tiếp tục thánh bài, chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài truy thủ Vương Thiên, tiếp tục cho ta. Thánh bài, chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài tinh nhuệ nọ thủ, triệu hoán toàn bộ trang bị, kỹ năng của một tinh nhuệ nọ thủ để ký chủ sử dụng. Không biết là lần thứ mấy khi Vương Thiên Tâm đã muốn chết thánh bài liền đưa ra một cái tin tức có giá trị nhất từ đầu đến giờ. Hắn nhìn vào thẻ bài, trên đó in một binh sĩ mặc giáp da thời trung cổ, đầu đội mũ sắt màu bạc, trên tay là một thanh thập tự nỏ óng ánh hàn mang. Chương 6, thẻ bài tinh nhuệ nọ thủ người đăng, mục chỗ huyền triệu hoán. Trong lòng Vương Thiên âm thầm mặc niệm, lá bài trên tay hắn bắt đầu tan ra thành từng sợi tơ vàng dung hợp vào cơ thể hắn, cả người Vương Thiên phát ra ánh sáng màu tím chói lóa. Ánh sáng vừa dứt thì Vương Thiên cũng biến hình hoàn tất. Trên đầu là một mũ sắt có đính chùm đuôi ngựa, một bộ giáp da bảo vệ từ ngực đến hông, bên dưới là quần quần đùi hơi bó đến trên đầu gối, bắp tay và bắp chân đều có một ống đồng bảo vệ, bên hông còn có một móc khóa để kéo lấy nỏ. Trên tay Vương Thiên bây giờ là một thanh thập tự nỏ dài hơn 50 cm, cánh cung được bọc bên ngoài một tầng kim loại óng ánh. Ngoài ra Vương Thiên còn được tặng kèm một túi đựng 12 tên nỏ. Mũi tên của cung tên và mũi tên của nỏ độ dài khác nhau, độ mềm dẻo cũng khác nhau. Mũi tên của nỏ ngắn, chắc và nặng hơn nên nỏ bắn chính xác, xuyên giáp tốt nhưng tầm bắn lại ngắn hơn cung. Thẻ bài tinh nhuệ nỏ thủ, loại bài, chức nghiệp, triệu hoán kỹ năng, cao cấp xạ kích, mắt ưng, triệu hoán trang bị, nỏ thủ sao trang, thập tự nỏ, tên xuyên giáp. Cao cấp xạ kích, kỹ năng của một xạ thủ, chủ động, tuy không bằng tình chuẩn xạ kích nhưng có thể đảm bảo mục tiêu đứng yên trong 100m bách phát bách trúng. 200m đảm bảo trúng mục tiêu. 300m tỷ lệ trúng giảm 40%. Mắt ưng, kỹ năng xạ thủ, bị động, cho phép xạ thủ có tầm mắt rộng hơn người thường 15, quan sát xa hơn 50, độ nhạy cảm tăng 100. Nỏ thủ sáo trang, mũ sắt, giáp da, áo chẽn, giáp tay, chân, bằng kim loại. Thập tự nỏ, vũ khí của nỏ thủ, tầm bắn tối đa 300m, tên thường, 200m, tên xuyên giáp. Tên xuyên giáp, mũi tên đặc chế cho thập tự nỏ. Thân làm bằng gỗ thông, đầu mũi tên được rèn đặc biệt có thể phá giáp sắt. Ngay lập tức một động dữ liệu tràn vào trong đầu Vương Thiên. Lúc này hắn mới biết sở dĩ lúc hóa thân thành đặc công kỹ năng tinh chuẩn xạ kích cũng không phải dễ dùng như thế. Nhưng do cự ly gần và động năng của viên đạn lớn nên bù lại kinh nghiệm ít của hắn. Cao cấp xạ kích truyền cho hắn những ký ức như một lão binh thực thụ đã diễn luyện qua bắn nỏ hàng ngàn lần, thế nhưng cảm giác là một chuyện, phản xạ của thân thể là một chuyện khác, nên bên dưới kỹ năng chủ động đều có một cột thuần thục, khi hoàn toàn nắm giữ, độ thuần thục tăng đến 100%. Vương Thiên cầm thập tự nỏ yêu thích không rời tay, phải biết rằng trong thời đại vũ khí lạnh nỏ chính là một lợi khí chiến lược bị triều đình quản chế, đòi hỏi công tượng phải có tay nghề tốt mới có thể làm ra một chiếc cường nỏ. Hắn lại cầm lấy một mũi tên xem xét. Mũi tên chỉ dài tầm 4 tấc, thân tên màu vàng sậm được sơn bóng bẩy, đầu mũi tên không có các lưới mà chỉ là một mũi nhọn hình trụ, đuôi mũi tên được đính 4 quặng lông chim lam sắc, trông cả mũi tên như là một món đồ mỹ nghệ hơn là một lợi khí. Tên xuyên giáp chỉ có 12 cây. Xem ra bình thường dùng phải tiết kiệm một chút, phải kiếm một chút mũi tên thông thường để luyện tập. Phải biết rằng giá của một mũi tên xuyên giáp gấp 10 lần tên thường. Chủ yếu là do chất liệu làm thân tên và công nghệ rèn đầu mũi tên. Để mũi tên có thể phá giáp, đầu mũi tên thường được làm từ thép cứng được tôi luyện nhiều lần nên giá thành cũng phải tăng lên. Ngày hôm sau đoàn người tiếp tục lên đường. Trang phục kỳ lạ của Vương Thiên làm mọi người ngạc nhiên. Áo giáp da phối với quần đùi. Tuy lạ một chút nhưng tiểu dáng này phối với gương mặt non nớt của hắn làm cho người ta cảm thấy Vương Thiên là một thiếu niên nhanh nhẹn, hoạt bát. Bọn kỵ sĩ ngày hôm qua cũng biết Vương Thiên có thiên phú triệu hoán sư, hơn nữa ngày hôm qua hỏa khí phát uy giúp Vương Thiên lấy được của đám kỵ sĩ lòng tôn kính. Phải biết rằng thể diện của ma pháp sư tại thời đại này rất đáng tiền. Ngày hôm qua Vương Thiên đòi từ Trịnh Yên đến toàn bộ số mũi tên thu được của đám thích khách tổng cộng 32 mũi tên. Đây chỉ là loại tên thường nhẹ làm từ gỗ thông bá hương. Đối với việc Vương Thiên đột nhiên xin tên nọ, Trịnh Nhân cũng không hề ngạc nhiên. Ma pháp sư trên đại lục cũng không phải thân thể tuổi mục như trong các tiểu thuyết, ngược lại thân thể họ khá rắn chắc, nó không thể hiện qua cơ bắp bên ngoài mà nội hàm bên trong. Bởi vì thân thể ma pháp sư được nguyên tố tôi luyện nên so với chiến sĩ họ càng thêm khỏe mạnh. Có không ít ma pháp sư ngoài mục trượng còn trang bị cho mình một thanh trường kiếm. Những người đó thường có vũ khí nhất định, chỉ là bỏ nhiều thời gian cho ma pháp nên vũ khí họ không bằng những chiến sĩ mà thôi. Thế nhưng đối với những binh sĩ bình thường thì rất dư sức. Bởi vì thân phận đổi mới, Tinh Vũ và Trịnh Yên mời hắn vào trong xe ngựa ngồi. Thế nhưng mới có được năng lực, Vương Thiên chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Tuy trong xe ngựa có mỹ nữ nhưng không gian phong bế, hắn càng muốn ngắm nhìn thế giới này hơn. Tâm tình tốt, Vương Thiên tự nhiên cũng cảm thấy cảnh sát xung quanh thật tuyệt vời. Đi đến trưa, đoàn người dừng chân lại nghỉ ngơi. Lúc này Vương Thiên xung phong đi săn cùng hai kỵ sĩ khác, mỗi người đều cầm theo một bộ nỏ. Trải qua lần thích khách tập kích, Trịnh Yên nhận ra đội hộ vệ thiếu khuyết vũ khí tấn công từ xa nên thu lấy cả 10 bộ nỏ trang bị cho kỵ sĩ. Thế nhưng bởi vì có Vương Thiên nên mỗi kỵ sĩ chỉ được trang bị 20 tên, còn lại hơn 30 mũi tên đều giao cho Vương Thiên cả rồi. Nhờ có kỹ năng mắt ưng, Vương Thiên nhanh chóng phát hiện ra một con mai xuất hiện cách hắn chưa đầy 50 mét. Như một phản xạ tự nhiên, Vương Thiên hướng về phía con mồi phát xạ. Mũi tên gào thét, tiếng gió bắn trúng con mồi, thế nhưng không trúng chỗ hiểm mà chỉ trúng chân, con mai nhanh chóng lê chân sau bị trúng tên bỏ chạy. Vương Thiên không bối rồi, thuần thục lắp tên, hắn dùng chân phải đạp lấy vòng khoen đầu nỏ, cái móc bên hông kéo dây cùng về phía sau móc vào lấy nỏ. Một nỏ thủ bình thường cần thời gian 6 hơi thở để lắp tên, thế nhưng Vương Thiên chỉ cần 2 hơi thở đã hoàn tất. Lúc này con mồi cũng đã cách xa hắn hơn 60 mét. Lần này Vương Thiên điều chỉnh hơi thở ngắm về con mồi phía xa rồi bóc cỏ. Phật. Lấy nỏ bung ra, mũi tên phóng đi chuẩn xác đâm vào cổ của con mai đánh nó ngã xuống, thân thể nó giật giật vài cái liền nằm yên bất động. Vương Thiên các hạ bắn tên thật tài giỏi. Hai kỵ sĩ nhanh chóng định nọt Vương Thiên. Bởi vì thân phận thay đổi mà Vương Thiên được gọi hai tiếng các hạ để tỏ lòng tôn kính. Vương Thiên hơi đắc ý nói vài câu khiêm tốn liền nhìn vào kỹ năng cao cấp xạ kích, độ thuần thục đã lên 1%. Nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn nắm giữ được kỹ năng này. Vương Thiên âm thầm nghĩ. Thánh bài, độ thuần thục của cao cấp xạ kích tăng lên phụ thuộc vào khoảng cách và độ chuẩn xác của mũi tên được bắn ra. Khoảng cách càng xa, độ chuẩn xác càng cao thì độ thuần thục tăng lên càng nhanh. mang chiến lợi phẩm trở về, các kỵ sĩ nhanh chóng cắt thịt để nấu ăn. Vương Thiên cũng hào phóng vô cùng lấy ra thẻ bài triệu hoán đủ loại gia vị, càng làm cho thức ăn trở nên đậm đà hơn, hương thơm thịt nướng cuốn hút làm cho bụng của hai thiếu nữ không ngừng. Đồng đốc, ngươi tìm đâu ra những gia vị thế này? Tiểu Yến cắn một miếng thịt hưởng thụ hương vị từ nó không nhịn được nói. Vương Thiên cười cười, những thứ này chính là triệu hoán mà ra, thực lực ta còn yếu nên chưa thể triệu hoán những thứ cường đại hơn. À, chẳng lẽ ngươi lại chuyển chức thành đầu bếp sao? Tiểu Yến vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói. Nhìn hai người đấu khẩu Tinh Vũ bật cười, chợt nghĩ về một thân ảnh khôi ngô trong trí nhớ. Nếu ta nấu ăn cho hắn ngon như thế hắn sẽ rất cao hứng đi. Tỷ tỷ, đến, ngươi ăn một miếng xem tay nghề của tiểu đệ ta như thế nào. Vương Thiên cắt ra một miếng thịt muốn đút cho Tinh Vũ. Nàng cũng bật cười mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn lấy mỹ vị Vương Thiên đưa đến. Nhìn Tinh Vũ như thế trong lòng Vương Thiên cũng cảm thấy sao xuyến. Nàng cười đẹp như một vị tiên sứ vậy. Chương 7, thân thế bí ẩn người đăng, một chỗ thủy nam đi. Vương Thiên đặt một khối thịt xuống trước mặt lao thích khách. Hắn đã bị Trịnh Nhân phế bỏ võ công, thân thể hắn giờ còn yếu hơn cả một lao giả bình thường. Bởi vì tra khảo không có kết quả nên Trịnh Nhân quyết định đưa hắn về kinh đô để người có chuyên môn thẩm vấn lao giả. Dù sao ám sát công chúa cũng là một tội lớn Chu Di tam tộc, rất có thể còn có mưu đồ tạo phản. Tưởng rằng lần này đi là một nhiệm vụ dễ dàng, trở về có thể thăng quan tiến tước, ai ngờ được sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lao giả nhìn Vương Thiên đôi mắt chợt tạm đạm xuống lẩm bẩm vài câu mà Vương Thiên không hiểu. Ngừng một chút, lao sát thủ lại nói: "Thập công tử, nể tình lao phu trước giờ vẫn một lòng trung thành với đế quốc, cho lao phu một cái thông khoái đi. Dù đưa lão phu về tra khảo lão phu cũng sẽ không khai điều gì. Hơn nữa ngài cũng biết lý do mà. Được chết dưới tay thập công tử lão phu không có gì hối tiếc." "Thập công tử? Là ta sao? Ngươi biết ta sao?" Vương Thiên ngạc nhiên hỏi. Lão giả nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, lát sau lại bật cười nói: "Hóa ra ngài không còn nhớ gì. Vậy cũng tốt, ngài cứ yên yên ổn ổn sống qua ngày sẽ giữ được mạng sống." Vương Thiên lắc hai vai của lão giả nói: "Nói cho ta biết ta là ai?" Hai mắt hắn trừng trừng nhìn lão giả, thế nhưng lão giả chỉ lắc đầu nói: "Ta nói ra cũng chỉ hại ngài. Ngài cứ như bây giờ sống lại tốt, đừng bao giờ đi đến đế đô, nếu không chỉ có thể nguy hiểm đến tính mạng của ngài và người bên cạnh ngài mà thôi." Nói rồi lão giả quay mặt đi, ý bảo không muốn nói chuyện nữa. Vương Thiên trở về xe ngựa, ngồi tựa vào thành xe suy nghĩ những gì lao sát thủ nói. Đế đô, hắn biết lao giả chính là ám chỉ hắn không nên đi kinh thành của Lạc Dương Hoàng Triều. Chỉ có kinh thành của Lạc Dương Hoàng Triều mới được gọi là đế đô, vua xưng là đại đế. Như ở Tinh Nguyên Vương quốc, kinh thành cũng chỉ được gọi là vương đô hoặc kinh đô, vua cũng chỉ xưng là quốc vương hoặc vương mà không xưng là đế. Dựa theo những gì lao sát thủ nói thì hình như mục tiêu của đám sát thủ là hắn chứ không phải là Tinh Vũ. Thân thế của hắn kiếp này là gì? Tại sao dẫn đến họa sát thân như thế? Manh mối duy nhất có lẽ chỉ còn con dấu này rồi. Sờ vào con dấu trong ngực, Vương Thiên âm thầm nói. Lại tiếp tục hành trình, đến trước tối bọn họ đã đến thành Đại Đồng là lá chắn của Vương Đô. Từ đây đến kinh thành chỉ mất một ngày hành trình. Bởi vì là một cứ điểm quan trọng nên trong thành đồn trú đến 5 vạn binh lính. Hầu như mọi sự việc trong thành đều là binh quản, dù là giữ trị an cũng chỉ là binh lính chứ không phải là nha dịch. Tuy đã được Trịnh Ân giới thiệu từ trước nhưng khi thấy thành Đại Đồng, Vương Thiên cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là một tòa thành trì to lớn cao đến 20 mét, chỉ tính riêng mặt phía bắc của thành Đại Đồng đã dài đến 3 dặm. Sông bảo vệ thành rộng đến 8 thước, được cung cấp nước từ sông Lạc Thủy, có thể cho phép một số thuyền nhỏ đi lại. Trên đầu thành treo một đại kỳ chữ Tinh giống như tiểu kỳ trên xe ngựa. Trước cổng thành đã có một đoàn người ăn mặc như quan viên đứng chờ sẵn. Đằng sau là 200 giáp sĩ đứng canh gác nghiêm cẩn, nhìn thoáng qua cũng biết là một đội tinh binh. Một vị lao tướng thân giáp trầm trọng bước lên trước đoàn xe, quỳ một chân xuống nói: "Thần, Vũ Trọng Lâu bái kiến trưởng công chúa." "Bái kiến trưởng công chúa." Sau đó quan lại và binh lính phía sau đều quỳ xuống bái, Vương Thiên không khỏi cảm thấy khung cảnh thật đồ sộ, thảo nào người người đều thích làm quan to như vậy. Tinh Vũ chui ra khỏi xe ngựa đội đỡ Vũ Trọng Lâu nói: "Hoàng thúc, người ta trưởng bối của ta, ngài quý như thế là ta mang tội bất hiếu." Vũ Trọng Lâu nghiêm mặt nói: "Công chúa nói sai rồi, ta tuy là hoàng thúc nhưng lễ nghĩa xâm nghiêm không thể làm trái." Tinh Vũ đột nhiên sụ mặt nói: "Hoàng thúc, người mà như thế nữa ta sẽ không đến thăm người, không đem rượu ngon từ đế đô cho người nữa rồi." "A, có rượu ngon, cháu gái ngoan, ta gọi thể được chưa nào, rượu ngon ở đâu mau lấy cho ta." Tinh Vũ khép cười đưa mắt sáng Tiểu Yến, cô bé vội chui vào xe ngựa lấy ra một bình gốm phủ vải đỏ đưa cho Tinh Vũ. Chẳng qua Tinh Vũ chưa kịp tiếp nhận thì Vũ Trọng Lâu đã cướp lấy bình rượu trên tay Tiểu Yến, mở ra bao vải uống lấy bốn đề. Chỉ trong chớp mắt bình rượu liền vơi đi một nửa, lúc này Vũ Trọng Lâu mới lau mép nói: "Quả nhiên rượu của đế đô vẫn ngon hơn rượu ở vương đô nhiều lắm. Đến, chúng ta vào thành." Tinh Vũ và Tiểu Yến lại chui vào trong xe ngựa, đoàn người chậm rãi vào thành. Lúc này Vũ Trọng Lâu đi ngang qua vô vai Trịnh Yến nói: "Trịnh tiểu tử, đã lâu không gặp, không ngờ võ công lại có tiến bộ như thế, tối đến phủ của ta uống rượu. Lần này không được trốn." Trịnh Yến cười khổ nói: "Tướng quân có lệnh thuộc hạ không dám không nghe. Chỉ là trên đường bọn ta chịu thích khách phục kích, vẫn có huynh đệ thương vong, hiện tại vẫn phải chữa trị cho thương binh, sau đó mai táng cho người chết cho thỏa đáng trước." Nghe đến đoàn người bị tập kích, Vũ Trọng Lâu hơi sầm mặt lại, một luồng uy áp tỏa ra áp chế đến mức Vương Thiên không thở được. Lát sau Vũ Trọng Lâu mới hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nói: "Họ đều là những anh hùng của quốc gia, chăm sóc họ thật tốt." Nói rồi liền đi về phía sau đoàn xe, nói không chừng là đi tìm vị lao thích khách trò chuyện đi. Trịnh Nhân thở dài một hơi xem như thoát được kiếp nạn. Lần nào gặp Vũ Trọng Lâu bị bắt lại uống rượu xem chừng sáng mai hắn cũng đừng dậy nổi. Nhìn vẻ mặt vẫn đang trắng bệnh của Vương Tiên, Trịnh Nhân nói: "Đó là cựu hoàng đệ của Vương thượng,
cũng là hoàng thúc duy nhất của công chúa, ngài ấy là vị tướng lĩnh duy nhất của vương quốc có thực lực bắt tinh hóa cảnh, không sớm thì muộn cũng có thể đến cựu tinh thôi. Bởi vì độc thân nên ngài ấy thương yêu công chúa vô cùng, cũng được vương thượng tín nhiệm mà trao chức phủ úy thành đại đồng nắm giữ cho binh. Trong hệ thống quan chính của Tinh Nguyên Vương quốc tại một toàn thành đứng đầu hành chính là phụ chính, đứng đầu quân đội là phủ úy, quân chính chia liệt có thể nói hai chức quan đều đồng phẩm. Thế nhưng đại đồng là một toàn thành đặc biệt. Ở những nơi khác trừ những cứ điểm biên cảnh quân đội nhiều nhất cũng chỉ là 500 cho đến 1000 người, thành đại đồng thì đến 5 vạn, phủ úy quyền lực to lớn hầu như là chủ nhân của tòa thành này, vì vậy quốc vương mới để người thân tín đóng giữ tại đây. Đoàn người ngựa vào thành, hai bên binh lính đã dọn đường sẵn, dân chúng đứng bên lề tò mò nhìn đoàn người ngựa đi vào, ai cũng tò mò vị trưởng công chúa của vương quốc như thế nào. Vương Thiên cũng tò mò ngó xe tòa thành tại dị giới này, mấy ngày qua bọn hắn nhiều lắm chỉ dừng ở tiểu trấn, đại đồng là tòa thành đầu tiên hắn được vào nên không khỏi tò mò. Tinh Nguyên Vương quốc dân chúng thuần một sắc tóc đen mắt đen, trang phục cho đến kiến trúc đều mang hình dáng của phương Đông làm cho Vương Thiên không khỏi có cảm giác thân thiết. Thỉnh thoảng trong đám người Vương Thiên lại thấy một chút nhân sĩ mang trường kiếm, đạo mạo có vẻ rất lợi hại, có lẽ là người trong võ lâm đi. Nghĩ đến đây hắn không khỏi tưởng tượng đến mình lạc vào một thế giới kiếm hiệp, một người một kiếm tung hoành thiên hạ đi. Thế nhưng trong khi y Vương Thiên không hề cảm giác được có hai ánh mắt sâu độc đã hướng đến hắn từ khi hắn mới vào thành. Chương 8, âm như người đăng, một chỗ huyền trong một căn mật thất dưới lòng đất thành đại đồng, tám người áo đen ngồi xung quanh một cái bàn tròn, ở giữa bàn chỉ đặt một ngọn nến đủ chiếu sáng đến mép bàn, những người mặc áo đen còn đội một cái nón lá che khuất mặt, rõ ràng không ai trong những người này biết mặt đối phương. Thủ lĩnh của nhóm áo đen nói đầu tiên, người chắc rằng đó chính là thập công tử sao? Một trong số tám người gật đầu nói, đúng vậy, tuy thập công tử trưởng thành không ít nhưng thuộc hạ vẫn nhận ra được, hơn nữa bị giải đằng sau cũng là một kiếm khách của tam công tử. Nếu thập công tử đã lẫn vào trong đám người của Tinh Nguyên Vương quốc thì rất khó để hạ thủ. Chúng ta có cần báo lên phía trên không? Một người khác nói. Thủ lĩnh lắc đầu. Không đổi. Đầu tiên chúng ta phải thủ tiêu tên kiếm khách kia. Không thể để hắn về đến vương đô được. Nếu không tam công tử sẽ bị nguy hiểm. Đúng vậy. Tuy nói hiện tại thế cục tại đế đô rất hỗn loạn sau cuộc trình biến, nhưng hai mắt của những người khác cũng không hề rảnh rỗi. Các vị công tử cũng đang tranh thủ thế lực, nếu việc này truyền ra thì tam công tử sẽ bất lợi vô cùng. Sẽ không nhận được sự ủng hộ của phía sau hoàng tộc. Mọi người nhao nhao đồng ý, cuối cùng thủ lĩnh quyết định. Đêm nay mọi người triệu tập nhân thủ, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức. Tuân lệnh. Đêm nay tại phủ tướng quân trong thành đại đồng tổ chức kiến hội, người người đều biết trưởng công chúa của Tinh Nguyên Vương quốc giá lâm đến đây, bọn quan lại ai ai cũng đến đầy đủ, chỉ mong móc nối quan hệ một chút. Cả vương quốc ai cũng biết vị chiến thần này sủng ái trưởng công chúa như thế nào, nên nếu tặng lễ làm công chúa vui vẻ, con đường thăng quan tiến tức của họ sẽ rộng rãi bay lên nhanh chóng. Tinh Vũ và đoàn thuộc hạ được sắp xếp vào một đại viện phía tây của phủ, những binh sĩ chỉ bảo vệ vào ngoài, thực chất bên trong bảo vệ là các kỵ sĩ cận vệ của Tinh Vũ. Các kỵ sĩ hôm nay ngoài tỏa tử giáp còn khoác bên ngoài một tầng áo khoác màu cam in hình hoàng kim sư tử tượng trưng cho hoàng gia cận vệ. Tinh Vũ cũng được chuẩn bị một váy lễ phục lộng lẫy phô bày ra khí tức cao quý của nàng. Còn riêng Vương Thiên được đính riêng một bộ ma pháp sư bảo học sinh. Ở thế giới này quần áo muốn làm cũng phải có thân phận, đặc biệt là những món đồ của ma pháp sư. Nếu không phải có Tinh Vũ đứng ra bảo đảm thì thợ may cũng không dám may cho hắn một bộ ma pháp sư bảo. Phải biết rằng ma pháp sư trên đại lục quyền lợi rất lớn, dù chỉ là một kiến tập ma pháp sư thì cũng đã có quyền lợi mà nhiều người mơ ước. Vương Thiên rất vô cùng phiền muộn thu lại nọ thủ trang phục vào thẻ bài mặc lên ma pháp sư bảo. Tuy nói tại đây ma pháp sư bảo tuy là đỉnh cấp nhưng hắn vẫn thấy không thoải mái. Đặc biệt là bên dưới trống chân làm hắn cảm thấy hạ thân mát lạnh vô cùng. Trong phủ tướng quân người người đi lại đông đúc. Quan văn mặc quan phục đi dự tiệc chủ yếu là hai màu xanh, đỏ. Tướng lĩnh mặc khinh giáp bí vũ. Còn có vài trăm tên nhà giàu trong thành chia ra từng nhóm nhỏ nói chuyện, trao đổi. Trưởng công chúa Giá Lâm. Cuối cùng chủ nhân của đại tiệc cũng đã lên sàn. Mọi người trong sảnh đều bừng mắt sáng. Phải nói rằng Tinh Vũ vô cùng xinh đẹp, khí chất không những cao quý mà còn mang theo vài phần ôn nhu và thiện lương làm người ta muốn quên đi thân phận trưởng công chúa của nàng mà chỉ nghĩ nàng là một tiên nữ giáng trần. Trưởng công chúa Văn Phúc. Không biết từ ai bắt đầu trong sảnh người người liên tục triều bái nàng. Tinh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Mọi người miễn lễ, hôm nay mọi người đều đến là vinh hạnh của Tinh Vũ. Mọi người đều liên tục nói không dám. Nói gì vừa, bọn ta đến là để móc nối quan hệ. Sau đó lần lượt đám người dân lên đại lễ chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Vương Thiên nhìn qua chỉ riêng đồ trang sức vàng, ngọc có lẽ đã lên đến chục vạn hoàng kim, chưa kể đến những hiện vật quý hiếm khác đều quý giá vô cùng. Có một vài tên quý tộc trẻ tuổi tỏ ra thanh nhã đạo mạo đến làm quen với Tinh Vũ, nàng cũng chỉ cười cười bắt chuyện một hai câu. Thế nhưng Vương Thiên thấy hai chân mày của nàng hơi nhíu lại. Từ lúc mới gặp Tinh Vũ đến nay đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng nhíu mày, rõ ràng nàng cũng không thích tràn diện này lắm. Cũng có một vài tên thấy Vương Thiên mặc ma pháp sư bảo liền đến mời hắn ly rượu nhưng cũng đều bị hắn nhã nhặn từ chối. Giả tạo, quá giả tạo rồi. Vương Thiên với bản chất là một người hiện đại, hắn không thích không khí nhộn nhịp nhưng giả tạo như vậy. Hắn liền lui ra một góc nhỏ thoát khỏi trung tâm bữa tiệc. Nhìn lên bầu trời đêm, tuy mây nhiều nhưng mặt trăng rất tròn và sáng. Ở trái đất hiện tại có lẽ là ngày rằm đi. Bất chợt hắn chìm vào ánh trăng huyền ảo đó. Vương Thiên thấy linh hồn mình nhẹ bỗng trôi vào không gian màu đen quen thuộc. Bất chợt xung quanh bắt đầu nổi lên từng đợt hỏa diễm. Là một thành phố rất rộng lớn và phồn hoa, thế nhưng bây giờ ngập trong một trời hỏa diễm, giữa đường cái hai bên binh sĩ mặc giáp vàng và bạc chiến đấu sống mái với nhau. Tiếng người dân gào khóc vang dội đến cả thiên địa. Đông hắn thấy một viên tướng mặc lân giáp màu đen tay cầm trường thương cưỡi ngựa, sau lưng hắn cong lấy một thiếu niên mà Vương Thiên không nhìn rõ mặt giết mở ra một đường máu.
Viên tướng dũng manh thế nhưng binh sĩ giáp bạc đông lắm. Hắn liền giết theo một đường thẳng sau khi đột phá hàng phòng ngự của đám binh sĩ liền leo xuống ngựa dùng thương khẽ đâm vào mông ngựa thúc chiến mã mang theo thiếu niên chạy thẳng ra khỏi thành còn bản thân hắn ở lại cản đường địch nhân. Tiểu tử. Vương Thiên giật mình thoát ra khỏi một cảnh, Vũ Trọng Lâu đã đứng cạnh hắn từ bao giờ. Vương Thiên vội hành lễ nói. Kính chào tướng quân. Không cần đa lễ. Nghe nói ngươi đã cứu công chúa, coi như vương tộc thiếu ngươi một thân tình. Vũ Trọng Lâu khẽ cười nói. Vương Thiên lắc đầu nói. Tướng quân quá lời. Nếu không có công chúa có lẽ tiểu tử đã chết dưới trời tuyết rồi. Lúc đó chỉ thuần túy là trả ân, không ngờ lại thức tỉnh tiên phú. Là tiểu tử mắc nợ công chúa mới đúng. Đừng khách khí như vậy rồi, ngươi giờ là người của cận vệ đoàn cũng là công dân của vương quốc. Tiền đồ của ngươi sẽ không dừng lại ở đây, cố gắng tu luyện. Tương lai của vương quốc đều dựa vào người trẻ các ngươi. Vũ Trọng Lâu vô vai hắn khích lệ nói. Vương Thiên chỉ cười cười không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn thực lực đều dựa vào lá bài triệu hoán mạnh hay yếu, theo như trong các tiểu thuyết hắn sẽ không đến mức xui xẻo như vậy đấy. Trải qua dị giới một thời gian Vương Thiên cũng hiểu được một phần nào đó của thế giới này. Tại dị giới cực kỳ tôn sùng vũ lực, thế nhưng không phải ai cũng có thể đi tu luyện tinh lực. Các công pháp tu luyện tinh lực đều nằm trong tay các thế lực, gia tộc. Ví như những binh sĩ bình thường chẳng qua cũng chỉ là rèn luyện, cơ thể khỏe mạnh, tinh thông một chút vũ khí thế nhưng bởi vì không có công pháp nên họ không tu luyện ra tinh lực, một võ giả nhất tinh cũng có thể dễ dàng đánh bại họ. Chính vì vậy mà công pháp tu luyện luôn bị các thế lực quản lý rất chặt dùng để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt. Các kỵ sĩ trong cận vệ đoàn chính là một ví dụ điển hình. Dựa theo thông tin của thánh bài hệ thống cung cấp Vương Thiên hiện tại đã là cực hạn của một người bình thường, thế nhưng nếu có nỏ tiễn một võ giả lục tinh không cẩn thận cũng có thể bị hắn bắn chết, dù sao võ giả cũng không phải là thần tiên. Như lao sát thủ bị giam trong ngục kia không phải là bị hắn dùng súng bắn bị thương đó sao? Tướng quân, ta muốn đi thẩm vấn lao sát thủ kia một chút. Vương Thiên nghĩ nói. Hắn muốn hỏi lại lao sát thủ lần cuối, bí ẩn thân thế của hắn rất quan trọng. Thân phận của bộ thân thể này dường như không phải bình thường, hơn nữa còn mang theo cực đại phiền toái. Vũ Trọng Lâu gật đầu đưa cho hắn một lệnh bài nói. Ngươi cầm cái này đến đại lao của thủ phủ, có nó sĩ tốt sẽ đưa ngươi vào. Cảm ơn tướng quân. Vương Thiên nhận lấy lệnh bài liền cáo lui. Đại lao cách phủ tướng quân tầm nửa canh giờ đi bộ. Vương Thiên cũng không đội vã dạo bước trên đại lộ của thành Đại Đồng. Phải nói rằng tuy là một toàn quân thành thế nhưng không phải vì vậy mà độ phồn hoa của nó kém đi. Ngược lại thương lái ở nơi này rất nhiều chủ yếu là phục vụ nhu cầu của binh sĩ và gia quyến. Thế nhưng nhiều nhất tại đây chính là hai thứ, song bạc và kỹ viện. Hai ngành nghề này phát triển tại Đại Đồng vô cùng tốt. Là một tòa quân thành tỷ lệ chênh lệch giới tính nơi đây tất nhiên vô cùng lớn, binh sĩ cũng cần phải giải tỏa tinh thần, đương nhiên hai lĩnh vực này là không thể thiếu được. Đi qua vài con đường hắn đã đến được Đại Lao. Nơi đây nằm cách biệt ra với khu thương mại và khu dân cư, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Có thể đoán được dù là ban ngày cũng ít người đi ngang qua đây trừ khi có công vụ. Nhà tù tối tăm hơi lộ ra vẻ âm trầm nhưng uy nghiêm, đập vào mắt là một đại môn to lớn như miệng một con cự thú sâu không thấy đáy. Vương Thiên bước đến đại môn, hơi ngạc nhiên một chút vì hắn không thấy ai canh gác cả. Lúc này hắn bỗng nhiên ngửi được một mùi tanh. Là máu. Chương 9, chiến đấu người đăng, một chỗ tuyến là nơi giam giữ phạm nhân của thành Đại Đồng, đại lao luôn được canh giữ nghiêm ngặt, thế nhưng bây giờ đều không có một bóng người, thậm chí đến người gác cửa còn không có. Vương Thiên ngửi được trong không khí mùi máu tanh từ bên trong đại lao tỏa ra. Dừng bước chân bên cửa nhà giam, trong tay Vương Thiên xuất hiện. Triệu Hoán, thay thế ma pháp sư bảo, giáp da xuất hiện, đầu đội mũ sắt, tay cầm thập tự nỏ. Vương Thiên hơi yên tâm một chút cẩn thận từng bước lặng lẽ bước vào đại lao. Nhìn vào từng phòng giam hắn thấy được từng cỗ thi thể nằm la liệt, có cả của phạm nhân, của cả nha dịch canh giữ đại lao. Từ cửa vào đại lao chỉ vài chục mét, Vương Thiên đã phát hiện hơn 100 cỗ thi thể. Không một ai sống sót. Rõ ràng người xâm nhập không chỉ một người. Keng. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động lớn ở cuối đại lao. Đó là một phòng biệt giam phong bế. Lối ra vào duy nhất là một cánh cửa làm bằng thép ròng chắc chắn vô cùng. Vương Thiên cẩn thận tiếp cận, chỉ thấy một đám sát thủ tầm 10 người mặc đồ đen đang ra sức phá khóa cửa. Rõ ràng mỗi tên thích khác đều là võ giả. Nếu không chỉ với 10 người dưới tình huống lặng lẽ không thể một hơi giết gần 100 thủ vệ trong đại lao được. Vương Thiên cũng rõ ràng rằng hắn không thể đối phó được hết những người này. Nếu như chỉ một hai người hắn có thể dùng cường nỏ ám sát, thế nhưng 10 người hắn rất nhanh sẽ bị phát hiện. Dù sao dù là võ giả nhất tinh cận thân chiến đấu cũng không phải là Vương Thiên có thể đối phó. Vương Thiên quan sát xung quanh, đột nhiên mắt hắn sáng lên, khẽ lui ra từng bước một đi hướng lên trên. Đại lao có 3 tầng, tầng trên nhất là một tòa phong hỏa đài dùng để báo hiệu cho binh sĩ trong đại đồng biết đại lao bị tấn công. Ở nơi cứ điểm như thế này thứ không thiếu nhất chính là binh sĩ. Vương Thiên tin rằng chỉ cần phong hỏa đài được đốt lên chẳng mấy chốc binh sĩ tiếp viện sẽ đến được nơi đây. Lên đến tầng 3 đại lao quả nhiên có một tòa phong hỏa đài, binh sĩ canh gác bị giết sạch, bên cạnh phong hỏa đài chỉ còn một thân ảnh mặc áo đen sát thủ đứng gác. Thế nhưng tên sát thủ này cũng không chú ý lắm. Quy luật canh gác của binh sĩ đại đồng sớm được tổ chức ghi nhận kỹ, trong nửa canh giờ sẽ không có đội tuần tra nào đi ngang qua đại lao. Cao cấp xạ kích. Cách. Phập. Mũi tên rời nọ tinh chuẩn đâm vào cổ họng sát thủ. Ở khoảng cách chỉ 20 mét, mũi tên phóng ra từ thập tự nọ tốc độ gần như cận âm không thể né tránh. Tên sát thủ ngã gục xuống mà không kịp phát ra thanh âm gì. Bên dưới lầu một dưới lưỡi đao sắc bén chiếc khóa phòng giam đã bị phá mở. Bên trong lão sát thủ ngước mắt lên đám người áo đen trước mặt trầm trầm nói: các ngươi đến là để diệt trừ đi. Tên dẫn đầu gật đầu nói: Cát Lão, ngươi cũng đã biết quy củ. Cát Lão gật đầu ảm đạm nói: xin nói với Tam công tử ta vẫn chưa tiết lộ điều gì. Còn nữa, hình như thập công tử đã mất đi trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì trước kia. Tên sát thủ hơi nghi vấn hỏi.
Thật không?
Chắc chắn là như vậy. Đã vậy ta liền tiễn ngài một bước rồi. Nói rồi tên sát thủ vung đao cắt đứt cổ họng Cát Lão. Một đao này không nông, không sâu, vừa đủ để Cát Lão chết đi mà không hề đau đớn. Đột nhiên một tên áo đen khác chạy vào nói.
Số 1, phong hỏa đài bị đốt cháy.
Số 1 tức giận nói.
Số 16 đâu?
Đã chết.
Phế vật, mau rút lui.
Trong đại đồng có rất nhiều binh lính. Nếu phong hỏa đài bị đốt lên chỉ cần trong 10 phút sẽ có một đội binh lính xông đến bao vây nơi đây. Nếu bọn hắn không rút lui vĩnh viễn cũng không còn cơ hội.
Ken.
Một mũi tên bay đến bị số 1 đánh bật ra.
Hắn âm thầm kinh hãi, tuy mũi tên bị hắn đánh bật nhưng lực đạo cũng chấn tay hắn tê dần.
Mũi tên được bắn ra từ cái gì lại mạnh đến như vậy?
Phải biết bản thân hắn nhưng là một cái tứ tinh võ giả.
Mọi người cẩn thận, có cung thủ phục kích.
Trong bóng tối Vương Tiên cũng âm thầm đáng tiếc.
Tuy nói thập tự nỏ có thể bắn chết lục tinh võ giả trở xuống, thế nhưng phải với điều kiện là lục tinh võ giả không tránh được mũi tên.
Võ giả thực lực càng cao cảm giác cũng mạnh hơn nhiều, hoàn toàn có thể cảm nhận được mũi tên bay tới.
Lợi dụng bóng tối Vương Tiên nhanh chóng chuyển đến một nơi khác.
Di chuyển vị trí sau khi bắn là một điều cơ bản mà một xạ thủ cần biết. Tuy nói bóng tối là bạn che chở cho Vương Thiên nhưng kẻ địch có thể từ hướng mũi tên mà đoán là được vị trí của hắn.
Đám sát thủ nép vào hai bên hành lang đại lao ẩn nấp tìm kiếm vị trí của Vương Thiên, thế nhưng Vương Thiên cũng lập tức không động.
Nhiệm vụ của hắn là kéo dài thời gian mà không phải giết chết đám sát thủ.
Lại một mũi tên lao qua đầu một tên sát thủ.
Vương Thiên lại âm thầm lắc đầu.
Cao cấp xạ kích vẫn chưa thuần thục, nếu không hắn có thể bách phát bách trúng.
Tên xuyên giáp,
cao cấp xạ kích.
Tên xuyên giáp dễ dàng đâm thủng hai tấm gỗ xuyên tim một tên sát thủ.
Bắn trúng đích Vương Thiên nhanh chóng di chuyển.
Lá bài xạ thủ cung cấp kỹ năng mắt ưng làm thị lực của Vương Thiên tăng lên rõ rệt, trong bóng tối dù là tứ tinh võ giả như số 1 cũng không thể nào phát hiện hắn, ngược lại Vương Thiên lại có thể phát hiện bóng mờ của bọn chúng.
Ở trong không gian chật hẹp như đại lao, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là hơn 10 mét, mũi tên bắn đi từ thập tự nỏ hầu như chỉ có thể đón đỡ mà không thể né tránh.
Tên xuyên giáp.
Vương Thiên lại phóng ra một mũi tên thế nhưng rất tiếc lại không trúng đích.
Càng tệ hơn là phía trước hắn đã là vết tường, chỉ còn một lối rẽ.
Số 1 tất nhiên cũng đã phát hiện ra điểm này liền ra lệnh.
Chia hai ra, bao vây hắn lại.
Đám sát thủ nhanh như chớp chấp hành mệnh lệnh, đường lui của Vương Thiên nhanh chóng bị phong tỏa, chỉ còn lại lối rẽ cuối hành lang.
Vương Thiên vừa chạy nhanh vừa dùng hai đầu ngón tay lên dây nỏ, không có thời gian để hắn có thể sử dụng cơ quan của nỏ để lên dây, bốn tên sát thủ phía trước đã chạy vòng qua hòng phong tỏa hắn.
Cao cấp sát kích.
Lại một mũi tên phóng ra đâm xuyên ngực tên sát thủ dẫn đầu, Vương Thiên chớp thời cơ chạy lướt ngang qua.
Thế nhưng khóe mắt hắn cảm thấy được một ánh sáng lạnh từ trên trời buông xuống, cơ thể không tự chủ xoay người dùng thập tự nỏ đón đỡ.
Ken.
Lưỡi dao đánh vào cánh cung, Vương Thiên cảm thấy cánh tay mình muốn đứt lìa, thập tự nỏ bị thả rơi xuống đất, một sức mạnh to lớn đánh bay thân thể hắn ra xa.
Thì ra lúc này số 1 đã đuổi kịp hắn đánh hắn trọng thương.
Nếu khi nãy Vương Thiên chậm một nhịp thì thứ rơi xuống chính là cái đầu của hắn.
Ánh bước le lói trong đại lao soi lên gương mặt Vương Thiên đầy sợ hãi, cánh tay phải của hắn gần như không còn cảm giác, đôi chân khẽ nhích đẩy thân thể lùi về sau.
Số 1 chậm rãi tiến đến trước mặt Vương Thiên, đột nhiên hắn trầm giọng nói:
"Thập công tử, không ngờ lần này chỉ là đi giết một lao đầu lại gặp phải ngài ở đây."
Trong giọng nói lạnh lùng không che giấu được sự hưng phấn.
Chỉ cần giết chết tiểu tử trước mặt hắn sẽ được triệu hồi về đế đô hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cần phải tiếp tục cuộc sống trong bóng tối này nữa.
Vương Thiên trong lòng đầy sợ hãi, hiện tại một cánh tay phế bỏ, vũ khí cũng chỉ còn một cây chùy thủ, làm sao có thể sống sót?
Thánh bài, hiện giờ ta có thể triệu hoán sao?
Đúng vậy ký chủ, số bạc ngài có thể cho ngài triệu hoán một lần cuối cùng.
Xác định triệu hoán.
Trong phút giây ngắn ngủi Vương Thiên âm thầm giao lưu với hệ thống.
Trước mặt hắn hiện ra hàng loạt quân bài chuyển động xoay tròn, các lá bài từ từ dung nhập làm một hào quang màu tím tỏa ra hiện hữu một quân bài duy nhất.
Chúc mừng ký chủ đạt được thẻ bài ẩn thân.
Thẻ bài ẩn thân, vật phẩm tiêu hao, triệu hoán từ thế giới tiên hiệp một lá ẩn thân phù, khi sử dụng thân thể trở nên vô hình trong 10 phút, khi sử dụng công kích sẽ bị hiện thân.
Ký chủ nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đạt được ẩn thân phù, Vương Thiên hơi yên tâm một chút, hắn đối mặt với số 1 cũng trầm giọng nói:
"Ngươi gọi ta là thập công tử, cuối cùng ta lại là ai?
Vì sao các ngươi lại muốn giết ta?"
Số 1 trong lòng hơi ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ như lời Cát Lão nói, thập công tử đã quên hết ký ức?
Không được, dù sao cũng là người chết, không nên kéo dài để đêm dài lắm mộng.
Nghĩ đến đây số 1 cười lạnh nói:
"Nhưng điều đó xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi."
Nói rồi hắn vung đao lên.
Vương Thiên ngay lập tức hô lên:
"Triệu hoán!"
Một thẻ bài bay ra ngoài tỏa ra ánh sáng tím chói mắt, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của Vương Thiên làm hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người như chưa từng xuất hiện.
Số 1 đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó giận dữ nói:
"Tìm cho ta, hắn chỉ trốn ở trong đây mà thôi."
Tuân lệnh.
Đám sát thủ nhanh chóng dưới ánh sáng yêu đất của đại lao truy tìm Vương Thiên.
Lúc này hắn đã chui vào một phòng giam ẩn nút không dám thở mạnh đến một tiếng.
Gần 10 phút bọn sát thủ vẫn rất kiên trì lục soát đến từng ngóc ngách làm Vương Thiên không khỏi lo lắng.
Dù sao ẩn thân phù cũng chỉ có tác dụng trong 10 phút.
Số 1, rút lui thôi, binh lính đang chạy đến gần.
Từ khi phong hỏa đài bị đốt đến giờ đã gần 15 phút, đương nhiên binh lính quanh đó đã phát hiện ra nhanh chóng cứu viện đại lao.
Số 1 không cam lòng nhìn về góc tối nhà tù cắn răng nói:
"Chúng ta rút thôi."
Thế nhưng khi bọn hắn vừa xoay người ra cửa đã thấy một bóng người to lớn đứng chắn cửa ra.
Trong bóng tối người này cười lạnh lộ ra hàm răng trắng bóng:
"Các ngươi tưởng đại lao đại đồng là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Chương 10, tòa vong kinh và Việt nữ kiếm pháp người đăng. Mục Trụ Huyền đứng trước cửa vào đại lao chỉ là một bóng người lực lưỡng,
so về số lượng hoàn toàn nằm vào thế yếu thế, nhưng khí thế của người này tỏa ra làm bọn sát thủ vô cùng kinh hãi đến nỗi không dám động đậy. Người này từ từ bước ra khỏi bóng tối, trên môi vẫn cười lạnh, hở ra hàm răng trắng bóng nhưng lại giống như một con thú dữ đang từ từ mở ra chậu máu. Cửu Vương gia. Vương Thiên vội che miệng mình lại để không phát ra âm thanh. Đúng vậy, người đến không phải là binh sĩ mà là người đứng đầu của thành Đại Đồng Vũ Trọng Lâu. Số một thấy người đi ra là Vũ Trọng Lâu cũng biết được rằng hôm nay khó thoát. Nam vùng tại Đại Đồng Lâu như vậy, hắn thừa biết Vũ Trọng Lâu là người duy nhất tại Tinh Nguyên Vương quốc đạt đến bát tinh hóa cảnh, không phải là người mà tứ tính võ giả như hắn và một đám nhất tinh võ giả có thể so sánh đấy. Nói, là ai sai khiến các ngươi đánh vào đại lao? Các ngươi vào đây với mục đích gì? Vũ Trọng Lâu quét qua đại lao một vòng trầm giọng nói, trên người tỏa ra lãnh khí làm đám nhất tinh sát thủ lạnh run. Số một hít vào một hơi lấy lại trấn tĩnh cũng trầm trầm nói, Cửu Vương gia, có những việc ngài cũng đừng xen vào. Những thường vị giả trên đó đấu với nhau, không phải rồi mỗi như chúng ta có thể chen tay vào đấy. Không bằng hôm nay ngài thả bọn tiểu nhân đi, chúng ta xem như chưa có gì, chủ nhân cũng coi như thiếu ngài một món nợ. Khẩu khí thật lớn. Vũ Trọng Lâu bước lên một bước, mọi thứ xung quanh bị kình khí đánh nát, đám nhất tinh sát thủ gặp phải kình khí một tia chống cự đều không có, bản thân lại bị xé thành hai nửa, khung cảnh huyết tinh vô cùng. Số một phản ứng nhanh hơn một chút, vung kiếm dung tinh lực đón đỡ bị kình khí đánh bay vào khung gỗ đại lao lồng ngực thổ huyết. Vũ Trọng Lâu chậm chạp bước đến nói, thượng vị giả là thượng vị giả, nhưng ta chính là ta. Hôm nay Vũ Trọng Lâu này tha cho ngươi một mạng không phải vì nể mặt chủ nhân của ngươi, mà ta muốn người trở về nhắn nhủ với hắn, ngoài kia hắn làm gì ta không cần biết. Thế nhưng đụng vào Tinh Nguyên Vương quốc thì hắn tự nhận lấy hậu quả. Số một ôm ngực chậm chậm bỏ ra ngoài, đến cửa đại lao hắn bỗng nhiên quay lại nói, tạ ơn vương gia tha mạng. Thế nhưng Tinh Nguyên các người cũng đừng nên che chở người không nên che chở, nếu không đại họa ngập đầu. Còn không mau cút. Vũ Trọng Lâu quát lớn một tiếng, số một như diều đứt dây bay ra khỏi đại lao lặng khỏi màn đêm. Vương Thiên âm thầm sợ hãi. Bát tinh võ giả quả nhiên cường đại, dù là một cái nhấc tay, đạp chân đều mang nồng đậm tinh lực, giết một đám võ giả cấp thấp chẳng qua như giết một con kiến. Lúc này ẩn thân phủ cũng hết hiệu lực, Vương Thiên lộ ra bản thể ở cù ổ đại lao. Vũ Trọng Lâu nhìn hắn trong mắt hơi chút kinh ngạc nói, tiểu tử nhà ngươi lại có thể trốn thoát. Vương Thiên cười khổ cúi chào Vũ Trọng Lâu nói, tiểu tử may mắn triệu hoán ra một vật ẩn thân, bất quá lại là hang xài một lần. Lần này đến đây đúng là lỗ nặng, không nói bị thương, vũ khí cũng bị hỏng mất. Vương Thiên nhìn khung nỏ kim loại bị đánh cong mẹo không còn hình dáng, đến dây nỏ cũng bị đứt mất, trong lòng đau đớn không thôi. Tiền, tất cả đều là tiền, bất vả lắm hắn mới có được. Vũ Trọng Lâu nhìn hắn bộ dáng đau lòng bỗng nhiên bật cười nói, được rồi, lần này chặn đám sát thủ xem như ngươi có công, muốn thưởng cái gì ta sẽ bồi thường cho ngươi. Thật sao? Vương Thiên sáng mắt lên. Vũ Trọng Lâu quả quyết, quân tử nhất ngôn. Tiền, ta muốn ngài thưởng cho ta thật nhiều tiền. Tiểu đệ, ngươi thật là quá liều lĩnh rồi. Ngươi bất quá chỉ là một kiến tập ma pháp sư, người ta lại là một đám võ giả vậy mà ngươi cũng dám liều mạng. Nếu không có hoàng thúc đến kịp lúc thì phải làm sao đây? Vương Thiên nằm trên giường, cánh tay bị vải trắng bó thành một cục treo trước ngực, bên cạnh hắn Tinh Vũ công chúa lại ngại không ngừng trách móc, đôi mắt hơi hoe đỏ lên. Mà một bên Tiểu Yến vừa gọt trái cây vừa lẩm bẩm gì đó mà hắn chỉ nghe được, đồ ngốc có vẻ như là đang mắng chửi hắn đây mà. Đệ biết rồi mà tỷ tỷ, lần sau sẽ không liều lĩnh như vậy nữa. Vương Thiên cười khổ thừa nhận mình sai. Điều đau khổ nhất của con trai chính là ngồi nghe con gái lại ngại. Tuy trước mắt hắn là một tuyệt sắc giai nhân thế nhưng đầu hắn vẫn vo ve như bị một đàn ong vây quanh vậy. Biết vậy là tốt, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Vì ngươi bị thương nên hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành. Tinh Vũ đắc ý đứng lên lại chỉ hai cái dương đặt ở góc phòng nói, đây là của hoàng thúc ban thưởng cho ngươi vì có công ngăn chặn sát thủ. Cảm ơn tỷ tỷ, nhờ ngài chuyển lời tạ ơn đến vương gia giúp đệ. Vương Thiên mắt không rời hai cái dương nói với Tinh Vũ, bây giờ hắn đã không đợi được muốn triệu hoán rồi. Tinh Vũ lắc đầu nói, tiểu tử ngươi thật là, thấy tiền là sáng mắt lên. Nói rồi cùng Tiểu Yến đi ra ngoài. Vương Thiên ngay lập tức nhảy xuống mở ra hai cái dương, ánh sáng bạc từ bên trong tỏa ra lóe mắt, từng tỏi bạc trắng được xếp chồng lên nhau nghiêm chỉnh không lệch chút nào. Rõ ràng Tinh Vũ đã nói với Vũ Trọng Lâu mình không dung được ngân phiếu. Chúc mừng ký chủ thủ được 2000 lượng bạc. 2000 lượng? Vương Thiên kinh ngạc hô lên. Không ngờ Vũ Trọng Lâu lại hào phóng như vậy, phải biết với đời sống thấp như ở Tinh Nguyên Vương quốc 2000 lượng có thể đủ cho một nhà ba miệng ăn xài đủ một đời khá giả. Thánh bài, ta muốn triệu hoán. Tốt, thưa ký chủ, bộ thánh bài lại một lần nữa xuất hiện diễn hóa ra ánh sáng màu tím, cuối cùng lại hợp thành một lá bài in hình một quyển sách cổ viết một dòng chữ tọa vong kinh. Đinh, chúc mừng ký chủ đã triệu hoán thẻ bài công pháp tọa vong kinh, thẻ bài tọa vong kinh. Tương truyền là công pháp của Thuần Dương Quan do Thuần Dương Tử Lã Động Tân sáng lập, là một môn công pháp cực kỳ châu bò cho người mới luyện. Ký chủ quả thực rất may mắn. Nghe đến đây Vương Thiên vô cùng vui vẻ. Cái hắn thiếu hiện tại chính là kỹ năng cùng công pháp, thánh bài quả nhiên tốt, với hắn đang buồn ngủ lại có người đưa đến gối nằm. Đinh, thế nhưng bản tọa vong kinh chỉ là tàn bản có thể giúp ký chủ tu luyện đến tam tinh võ giả hát thánh bài, ngươi dám ăn chặn của ta? Vương Thiên tức giận nói. Thánh bài chỉ chậm rãi nói, tỷ lệ rút ra thẻ bài cực phẩm tùy thuộc vào cấp bậc của ký chủ. Hiện tại ký chủ cấp bậc tập sự song bài cũng không bằng rút ra được tọa vong kinh tàn bản đã là rất may mắn, ta thích như thế, có giỏi ngươi đến tán ta, thử, ngươi được lắm. Tiếp tục triệu hoán. Ký chủ không cần phải buồn bực, dù sao bản thánh bài cũng rất công tâm, tuyệt đối không ăn chặn của ký chủ. Ký chủ không cần tiếp tục khiếu nại làm mất thời gian con mẹ ngươi mới mất thời gian, tiếp tục triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công thẻ bài kỹ năng Việt nữ kiếm pháp. Thẻ bài Việt nữ kiếm pháp, tương truyền do tiểu cô nương do A Thanh thời Việt Vương Câu Tiện đánh nhau cùng con vượn trắng mà luyện thành được. Thân pháp huyền chuyển, kiếm chiêu phiêu hốt chuyên đánh vào những điểm yếu của địch nhân. Đối với nữ giới tuyệt đối là tuyệt thế kiếm pháp, thế nhưng đối với nam nhân tập luyện lại tương đối khó khăn, mong ký chủ cố gắng chịu đựng Vương Thiên cay đắng vô cùng. Hắn biết Việt nữ kiếm pháp rất lợi hại, thế nhưng nghĩ đến một đại nam nhân lại múa kiếm huyền chuyển như cô nương ra gà hắn lại nổi lên. Ký chủ không cần lo lắng, dù sao cũng đã triệu hoán ra được Việt nữ kiếm pháp, đợi ký chủ luyện thành rồi biết đâu lại triệu hoán ra Quý Hoa Bảo Điện hay Tịch Tà kiếm phổ gì đó thì thích hợp vô cùng. Thánh bài, ta nói đến điều đó mà người cũng nghĩ ra được. Bản thánh bài đẹp trai, thông minh vô cùng, có điều gì lại không thể nghĩ? Vương Tiên biết không thể cai tay đôi với hệ thống nên quyết định giữ im lặng. Tiếp tục triệu hoán đi. Tốt, tiếp tục triệu hoán. Thế nhưng vận khí của hắn cũng không tốt lắm, qua vài lần lại trúng một đống đồ lặt vặt. Lúc này thánh bài lại nói, hiện tại cấp bậc của ký chủ còn quá thấp, tỷ lệ triệu hoán đồ tốt không cao. Kiến nghị để lần sau ảo sòng bạc tăng lên cấp bậc hay tiếp tục triệu hoán. Vương Tiên nhìn lại tài sản mình chỉ còn một nửa, cố nén giận nói, thánh bài, vì sao giờ ngươi mới nói? A, cái này là ta cố ý chơi ký chủ, cảm thấy có lỗi vô cùng. Thánh bài, ta giết ngươi. Vương Thiên ngồi trên giường, hai tay triệu hoán ra hai thẻ bài Tọa Vong Kinh và Việt Nữ kiếm pháp, tuy nói kiếm pháp không phù hợp với hắn thế nhưng với tình hình hiện tại hắn thả có còn hơn không. Triệu hoán. Theo lời Vương Thiên mặc niệm Việt Nữ kiếm pháp, thẻ bài dung hợp vào cơ thể hắn. Bên trong thức hải hiện ra một thiếu nữ nhỏ nhắn tay cầm gậy trúc đang đánh nhau với một con bướm trắng. Thiếu nữ thân pháp huyền chuyển, linh động như tiên nữ đang nhảy múa, gậy trúc trên tay không ngừng đâm vào cổ tay, chân, cổ, bụng của bướm trắng. Thân thể to lớn thế nhưng bướm trắng lại không thể làm gì thiếu nữ. Cuối cùng từ một trận tờ cờ biến thành một cuộc SM tàn bạo. Tờ cờ với SM là gì thì tự hiểu ha. Việt nữ kiếm pháp, đặc tính tấn công nhanh lẹ, khéo léo đâm vào điểm yếu đối phương. Thế nhưng yếu điểm là công phá chưa đủ, gặp đối thủ thiên về phòng ngự rất dễ rơi vào tình thế tự ngược. Độ thuần thục 100 sau khi dung hợp tại thành kỹ năng của Vương Thiên lại hiện lên độ thuần thục. Độ thuần thục 100 đại biểu hắn đã hoàn toàn nắm giữ được môn kiếm pháp này. Vương Thiên ngẫm lại cuộc chiến giữa thiếu nữ và vượn trắng lúc nãy. Kiếm pháp tuy không huyền diệu, thơ mạo nhưng lại quan trọng chữ xảo. Không phải tự nhiên mà kiếm sĩ tinh nhuệ của nước Việt chỉ học được một chút gia lông của Việt nữ kiếm pháp mà đánh bại được nô vương. Triệu hoán. Lần này thẻ bài Tọa Vong Kinh dung nhập vào thức hải của hắn. Vài dòng hán tự tuôn trào ra. Tọa Vong Thu Tâm. Chủ tĩnh cứ dụng. Tĩnh tác sinh tuệ. Động tác thành hôn. Giữ đạo minh nhất. Vạn lự giai di. Ly hình cử trí. Đồng vu đại thông. Thị vị tọa vong. Chương 11, hậu thiên nhất chọn người đăng, mục chỗ thủy tọa vong thu tâm. Chủ tĩnh cứ dụng. Tĩnh tác sinh tuệ. Động tác thành hôn. Giữ đạo minh nhất. Vạn lự giai di. Ly hình cử trí. Đồng vu đại thông. Thị vị tọa vong. Chẳng mấy chốc Vương Thiên lâm vào trạng thái tu luyện. Trong từng kinh mạch từng tia năng lượng ly ti bắt đầu tuôn ra chạy qua một vòng chu thiên, cuối cùng hội tụ tại đang điền tạo thành một chấm sáng nhỏ. Nếu Vương Thiên hiện tại vẫn còn làm chủ ý thức, mở mắt ra hắn sẽ thấy dưới chân mình đã hiện lên một vòng thái cực bát quái, linh khí đất trời không tự chủ bị hút vào bát quái sau đó lại vòng qua thái cực dung hợp vào cơ thể Vương Thiên, bắt đầu tẩy kinh phạt thủy cho hắn. Tọa Vong Kinh bắt nguồn từ đạo gia, hướng đến hòa thuận tự nhiên, vô vi, vô ngã. Dựa vào thánh bài Vương Thiên đã lâm vào một trạng thái mà một cao thủ nào cũng hướng tới, Tọa Vong vô ngã. Tọa Vong vô ngã, tâm thần hợp nhất. Linh khí tuân vào bồi bổ cơ thể làm Vương Thiên sướng đến tê người. Bên trong thức hải Vương Thiên thấy mình đang đứng đồng bền ngoài vũ trụ, bên dưới là những thiên hà với hàng ngàn tỷ ngôi sao xoay tròn tạo thành hình chiếc đĩa, như một cái hố sâu hút lấy mọi vật. Thế nhưng dù hắn cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn thấy được trung tâm chiếc đĩa đó là thứ gì, tất cả đã bị một làn khói dày đặc bao phủ. Hô! Vương Thiên chợt mở mắt thoát khỏi trạng thái vô ngã. Hắn nhìn ra phía ngoài thấy trời đã tờ mờ sáng. Hóa ra hắn đã tu luyện được một đêm mà không hề thức tỉnh. Vương Thiên ngửi thấy một mùi hôi từ cơ thể mình tỏa ra, nhìn xuống thấy quần áo đã dính chặt vào cơ thể. Bị một lớp bùn đen bao phủ, Vương Thiên cười khổ không thôi. Mới xuyên qua chưa được một tháng hắn đã mất đến 3 bộ quần áo. Tất nhiên với một thanh niên thời hiện đại cày tiểu thuyết thay cơm như hắn, việc tẩy kinh phạt thủy không hề xa lạ. Thế như lần đầu tiên được trải nghiệm hắn cũng phải gật đầu đồng ý là quá thối rồi. Vào trong phòng tắm tẩy rửa đi lớp bùn đất dơ bẩn trên người mình, Vương Thiên chợt nhận ra cơ thể hắn thay đổi. So với trước Vương Thiên cao lớn hơn một chút, các cơ bắp trở nên thon thả, săn chắc hơn, tuy nhìn không đồ sộ nhưng sức mạnh nội liễm bên trong không phải là trước đó có thể so sánh. Ví như khi trước một quyền của hắn khoảng 100 cân thì hiện tại ít nhất một quyền của hắn cũng phải đến 300 cân, vượt tiêu chuẩn của một võ giả nhất tinh sơ kỳ. Thế nhưng điểm dễ nhận ra nhất chính là da thịt của hắn. Những vết sẹo khi trước hoàn toàn biến mất, da thịt màu cổ đồng giờ trở nên trắng như ngọc đến nữ nhân còn phải ganh tị. Lần này xem ra trở thành trai bao thật rồi. Vương Tiên thở dài nói. Kể từ khi đến thế giới này đây là lần thứ hai hắn được tăng cường thể trạng. Lần thứ nhất là lúc dung hợp thẻ bài đặc công, lần này lại là qua lần đầu tu luyện Tọa Vong Kinh. Triệu hắn. Mở ra thẻ bài tinh nhuệ nọ thủ. Bộ trang phục nọ thủ trong chớp mắt được mặc lên người hắn. Xem ra chức năng thay quần áo của thánh bài vẫn rất không tệ. Chúc mừng ký chủ đạt đến cảnh giới hậu thiên nhất trọng. Thánh bài đống như nói. Vương Thiên kinh ngạc nói. Hậu thiên nhất trọng. Chẳng lẽ trong thánh bài còn phân cảnh giới võ công sao? Thực ra không phải như thế. Nhưng bởi vì công pháp đầu tiên mà ký chủ triệu hoán ra là võ học thế giới phương Đông. Để tránh trường hợp ký chủ tu luyện lung tung nên hệ thống tự động lựa chọn con đường tốt nhất cho ký chủ. Nên ký chủ từ nay về sau triệu hoán cũng chỉ ra công pháp của thế giới võ hiệp. Trừ khi ký chủ đạt đến cảnh giới lấy võ nhập đạo mới có thể lấy được công pháp khác. Vương Tiên lại hỏi, vậy võ hiệu lại bao gồm các cảnh giới nào? Cảnh giới võ hiệp của hệ thống bao gồm hậu thiên cửu trọng, tiên thiên cảnh giới, lấy võ nhập đạo, phá toái hư không. Trong đó tiên thiên cảnh giới lại chia làm 3 tầng. Khi ký chủ đột phá cảnh giới lấy võ nhập đạo thì đã một chân bước vào tu tiên.
Tu tiên? Ngươi nói thế giới này tiên là có thật sao? Đến bản thánh bài còn tồn tại thì ngươi nói thử xem có tiên hay không?
Thánh bài tỏ vẻ vô cùng khinh bị nói. Đã quen với thánh bài hay nói móc học như vậy, Vương Thiên cũng không đấu võ mồm cùng hắn.
Vương Thiên lại hỏi: "Thánh bài, hiện tại thập tự nó đã hỏng mất, vậy thẻ bài cũng xem như mất đi vì là sao?"
Nói vậy cũng không đúng. Nếu là vật phẩm triệu hoán từ thẻ bài trang bị thì thẻ bài cũng sẽ bị phá hủy. Thế nhưng nếu là vật phẩm từ thẻ bài chức nghiệp thì sẽ mất một thời gian để thẻ bài có thể phục hồi lại trang bị. Ví như thập tự nó sẽ phải mất 2 ngày để tu sửa. Trang bị càng cao cấp thì thời gian sửa chữa cũng sẽ càng lâu. Nhận được câu trả lời, Vương Thiên yên tâm một chút. Tuy hiện tại cảnh giới hậu thiên nhất trọng thế nhưng địch nhân của hắn cường đại hơn hắn nhiều lắm. Nhìn hai lần hắn đối mặt sát thủ làm gì có tên nào là người thường. Thấp nhất cũng đều là võ giả nhất tinh. Thập tự nỏ hiện tại với hắn vẫn còn ý nghĩa rất quan trọng. Vương Thiên mở cửa bước ra ngoài, bầu trời đã sáng rõ hơn rất nhiều, nếu so với trái đất thì bây giờ hẳn là gần 6 giờ sáng đi. Nơi Vương Thiên ở là một tiểu viện độc lập, có một cái sân nhỏ phía trước, cách một cái vách tường là nơi ở của Tinh Vũ. Triệu Hoán Vương Thiên thầm mặc niệm, thẻ bài bay ra hóa thành một thanh kiếm mẹ. Thẻ bài gì xét kiếm mẹ trường kiếm dài một thước bị oxy hóa theo thời gian, cắt qua áo giáp đảm bảo sẽ gãy kiếm nhưng khi chém vào địch nhân đảm bảo hắn không chết cũng sẽ tàn phế vì bị nhiễm trùng vết thương. Quả nhiên là vũ khí cực phẩm, không bôi độc nhưng hàm chứa độc. Nghe thánh bài giới thiệu, Vương Thiên chỉ biết nghiến răng. Nếu tên này là người thật ở thời hiện đại sẽ được người ta phong ngay một danh hiệu rất vẻ vang, đa cấp. Cầm theo kiếm mẹ gì sắc, Vương Thiên đứng yên giữa sân điều chỉnh hô hấp. Trường kiếm khẽ vung theo từng chiêu thức kiếm pháp biệt nữ. Bộ pháp biến chuyển, kiếm chiêu phiêu hốt, xào xạc lá bay theo từng bước chân, người mua kiếm tưởng chừng như tiên nữ nhưng lại là một đại nam nhân. Quả nhiên là đau mắt không thể nhìn tiếp được. Thế nhưng lúc này Vương Thiên không hề cảm giác được, hắn chỉ cảm giác việt nữ kiếm pháp vô cùng thân thiết, từng đường kiếm vô cùng thuần thục như luyện qua cả nghìn lần. Bên trong đan điền, điểm sáng vận chuyển chân khí đi khắp cơ thể, chạy theo phụ trợ từng đường kiếm của hắn càng thêm thanh thoát. Vương Thiên tiểu đệ kiếm pháp thật cao cường. Vương Thiên nghe được tiếng vỗ tay, thì ra bên cửa viện Trịnh Nhân đã trông kiếm đứng đó nãy giờ nhìn hắn luyện kiếm. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt Trịnh Nhân đỏ lên. Không biết là vì đứng gác cả đêm hay vì nhìn Vương Thiên múa kiếm quá đau mắt. Trịnh đại ca quá khen rồi. Đại ca mới hơn 30 tuổi đã đạt đến võ giả lục tinh mới là thiên tài của vương quốc đây này. Trịnh Nhân chỉ cười cười không cho ý kiến lại nói: "Vương Thiên tiểu đệ, vừa nãy ta thấy ngươi luyện kiếm nội hàm bên trong dường như có tinh lực, chẳng lẽ ngươi lại tu luyện tinh lực sao? Bản thân ngươi là triệu hoán sư nên tập trung tu luyện ma pháp mới phải." Vương Thiên lắc đầu giả vờ buồn bã nói: "Ta cũng không biết, nhưng bản thân ta triệu hoán lại không giống người thường, chỉ sợ khi vào đến pháp sư đoàn của vương quốc lại làm công chúa mất mặt." Trịnh Nhân hơi nhíu mày nói: "Pháp sư là chức nghiệp bắt nguồn từ thời thượng cổ vô cùng thần bí. Triệu hoán sư trong sử sách cũng không có ghi chép gì nhiều. Nếu ông trời đã cho ngươi thiên phú như vậy thì hãy theo đuổi nó. Trên đời này không có ai là phế vật cả. Không có gì phải xấu hổ. Cảm ơn Trịnh đại ca, ta đã rõ ràng." Vương Thiên chắp tay nói. Trịnh Nhân cười cười rút kiếm. "Vừa nãy thấy ngươi luyện kiếm ta cũng có chút ngứa tay, có muốn luyện với ta vài chiêu không?" "Tiểu đệ cầu còn không được. Ngày mai lại tiếp một chương." Chương 12, đấu kiếm người đăng. Mộc Trụ Thuyền tuy nói Việt nữ kiếm pháp đối với Vương Thiên độ thuần thục là 100, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cơ hồ bằng không, nên đối chiến với một cao thủ như Trịnh Nhân là điều khó có được. Trịnh Nhân nhìn thanh kiếm mẹ của Vương Thiên cười nói: "Vương Thiên tiểu đệ, ta nghĩ ngươi nên đổi thanh kiếm khác. Nhìn nó ta đoán chừng chỉ đỡ nổi một kiếm của ta thì đã gãy đôi rồi." Vương Thiên gãi gãi đầu nói: "Trịnh đại ca, ta cũng hết cách rồi, mới sáng sớm muốn luyện tập một chút nhưng không tìm đâu ra được một thanh kiếm hợp cách nên đành triệu hoán ra một thanh kiếm mẹ để luyện rồi." "Triệu hoán của ngươi thật đặc biệt. Thế nhưng không phải ở bên sát tường có giá 18 loại binh khí đó sao?" Vương Thiên nhìn sang bên góc tường quả nhiên có treo 18 loại binh khí, kiếm, đao, thương đều có đủ mọi thứ. Hắn đến cầm thấy một thanh trường kiếm, tuy không phải là thần binh lợi khí thế nhưng cũng được làm từ thép tinh luyện, gia công vô cùng tinh xảo, lưỡi kiếm sắc bén, ánh lên hào quang sắc lẹm. Hắn khẽ vung kiếm chém vào kiếm mẹ. Keng! Quả nhiên không ngoài dự đoán, kiếm mẹ lập tức gãy làm đôi. Vương Thiên âm thầm khinh bị thánh bài. "Vậy mà ngươi dám nói là một thanh kiếm cực phẩm, ta rất khinh bị ngươi." Mặc kệ thánh bài phản ứng, Vương Thiên quay sang Trịnh Nhân nói: "Ta đã chọn xong vũ khí, Trịnh đại ca, xin chỉ giáo." "Đến đây." Trịnh Nhân nói dứt lời, chân trái liền lui về một bước, trường kiếm đưa về phía trước. Vương Thiên cũng không khách sáo xông lên phía trước. Mũi kiếm của Vương Thiên nhanh như chớp đâm đến cổ tay của Trịnh Nhân. Nếu nói không ngoa thì hầu hết kiếm chiêu của Việt nữ kiếm pháp đều là đâm, lấy xảo phá mạnh, đánh vào điểm yếu của kẻ địch. Trịnh Nhân phản ứng cũng không chậm, hai tay cầm kiếm khẽ đảo ngược đón đỡ lấy mũi kiếm đâm tới, hai chân lại xoay tròn, hai tay kiếm đổi sang tay phải chém ngang cổ Vương Thiên buộc hắn phải lùi lại. Hai người đơn thuần chỉ là dùng kiếm chiêu đối chiến mà không dùng đến chân khí hay tinh lực. Kiếm pháp của Vương Thiên tinh xảo, linh hoạt không muốn đối chiêu trực tiếp thì kiếm pháp của Trịnh Nhân lại dương cương dùng lực phá lực, đơn giản nhưng lại đầy uy lực. Trọng kiếm kỵ sĩ dài gần 2 mét lại càng tạo thêm lợi thế cho Trịnh Nhân. Hai người giao đấu chẳng mấy chốc trải qua hơn 20 chiêu, điểm nhiên không để ý tại cổng giao nhau của hai tiểu viện đứng hai thân ảnh mỏng manh là Tinh Vũ công chúa và tỷ nữ Tiểu Yến. "Công chúa, ngài nói tại sao kiếm pháp của tên ngốc kia ta càng nhìn lại càng giống nữ nhân? Còn nữa, chỉ qua một đêm da thịt hắn đã trắng như vậy, còn trắng hơn cả ta. Chẳng lẽ hắn là bà dê sao?" Tiểu Yến tất nhiên không quên bôi nhọ Vương Thiên, lại hơi chút ganh tị nói. Tình Vũ trừng mắt liếc Tiểu Yến không nói gì. Đứng giữa hai người nghe Tiểu Yến và Vương Tiên cãi nhau nàng đã quá quen thuộc, cũng biết cả hai đều không có ý xấu tới đối phương, chỉ đơn thuần Tiểu Yến sống trong cung bên cạnh Tình Vũ từ nhỏ, trong cung đa phần đều là cung nữ và thái giám, nay gặp một tên con trai trạc tuổi mình Tiểu Yến không nhịn được liền đùa giỡn. Công chúa, ngài nói họ có thể bị thương không? Là sao thấy hai người càng đánh càng quyết liệt Tiểu Yến không nhịn được hỏi. Tình Vũ lắc đầu nói, sẽ không. Bản thân Vương Tiên tuy kiếm pháp tinh xảo nhưng thực lực lại yếu kém, Trịnh tướng quân đã là lục tinh võ giả, tuy không dùng đến tinh lực nhưng tốc độ phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu vẫn hơn Vương Tiên nhiều lắm. Ta đoán chừng chỉ 10 chiêu nữa sẽ phân ra thắng bại. Trong sân Vương Tiên càng chiến lại càng hăng máu. Hắn cảm nhận được kiếm pháp của hắn ngày càng thành thục hơn, không phải là những chiêu thức cứng nhắc mà tùy theo từng trường hợp, cơ thể của hắn tự động đưa ra phản ứng thích hợp. Trịnh Ân cũng nhận ra được điểm mạnh của Vương Tiên liền kéo gần khoảng cách, buộc Vương Tiên phải dùng chiêu đối chiêu với hắn. Kiếm pháp của Trịnh Ân dùng đơn giản nhưng tràn đầy lực lượng, Vương Tiên đối chiêu liền rơi xuống hạ phong. Cuối cùng trường kiếm của Vương Thiên bị Trịnh Ân dùng một chiêu hành tạo thiên quân đánh bay đi mất. Trịnh Ân đại ca, ta đánh không lại ngươi. Vương Thiên nhặt lại kiếm cười nói. Trịnh Ân lắc đầu thu kiếm lại nói. Vương Thiên tiểu đệ tuổi còn nhỏ nhưng kiếm pháp vô cùng tinh xảo, nếu như thực lực ngươi đạt đến lục tinh tốc độ phản ứng, sức mạnh của ngươi tăng lên ta cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng. Với thực lực hiện tại, nhất tinh võ giả bình thường đã không phải là đối thủ của ngươi. Võ giả cũng phân tầng lớp rất nhiều, chủ yếu là những võ giả tán tu lang bạc ngoài giang hồ và võ giả được các đại gia tộc bồi dưỡng. Với những võ giả tán tu thường thực lực không cao lắm, trừ khi gặp được kỳ ngộ, nếu không với tài nguyên của họ có rất khó để tiến giai. Ngược lại các võ giả được các gia tộc bồi dưỡng luôn đầy đủ tài nguyên tu luyện, công pháp, võ kỹ của họ luyện tập cũng được gia tộc đó cung cấp, thực lực mạnh hơn khá nhiều. Được rồi, hai người đừng tự khen nhau nữa. Lúc này Tinh Vũ cùng Tiểu Yến cũng bước đến. Trịnh Ân liền cúi người hành lễ. Bái kiến công chúa. Trịnh tướng quân miễn lễ. Nói rồi Tinh Vũ quay sang Vương Thiên nói. Đệ đệ, kiếm pháp vừa rồi ngươi dùng thật xào diệu, nhưng vì sao ta cứ cảm giác kiếm pháp đó là của nữ nhân vậy? Vương Thiên tỏ vẻ hơi buồn nói. Tỷ tỷ ánh mắt thật tinh tường. Kiếm pháp vừa rồi đúng là một môn kiếm pháp thích hợp cho nữ giới luyện tập. Nhưng ta cảm thấy thực lực mình yếu kém nên cố tình luyện thêm một ít kiếm pháp lỡ sau này đến vương đô không để tỷ tỷ mất mặt. Tình Vũ nhu hòa ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói. Đệ đệ ngốc. Làm gì có kiến tập pháp sư nào có thể làm bị thương được một lục tinh võ giả? Làm gì có kiến tập pháp sư nào có thể ngăn chặn được một đám sát thủ muốn thoát ra khỏi đại lao? Đệ đệ của ta rất mạnh. Ai dám cười nhạo ngươi ta sẽ đánh hắn. Tiểu Yến cũng vung lên nắm đấm nhỏ nhặt nói. Đúng vậy, kể cả phần của ta nữa. Tuy chỉ là một cái cớ để nói dối nhưng Vương Thiên cũng bị Tinh Vũ cùng Tiểu Yến làm cho cảm động. Tinh Vũ trước giờ luôn đối xử với hắn rất tốt, Tiểu Yến tuy lúc nào cũng đấu võ mồm với hắn nhưng thực chất cũng quan tâm hắn vô cùng. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ngươi Tiểu Yến, ta sẽ không để tỷ tỷ phải mất mặt. Vương Thiên cảm động nói. Tiểu Yến không nói gì chỉ hướng hắn cười đắc ý. Tinh Vũ nghĩ một chút nói. Đệ đệ, kiếm pháp của ngươi đẹp như vậy không biết có thể dạy cho ta và Tiểu Yến vài chiêu để phòng thân. Tỷ tỷ muốn học tiểu đệ tất nhiên sẽ dốc hết túi truyền dạy rồi. Hai nữ vui vẻ hoan hô chọn lấy hai thanh trường kiếm mang theo Vương Thiên đi đến diễn võ trường. Bên trong phủ tướng quân, diễn võ trường thường là nơi Vũ Trọng Lâu luyện tập, được binh sĩ canh gác cẩn thận. Nhưng với thân phận của Tinh Vũ, cả bốn người không hề gặp cản trở liền tiến được vào bên trong. Diễn võ trường diện tích thực sự không quá lớn so với phủ tướng quân, toàn bộ chỉ rộng chừng một sân bóng, chung quanh bày đầy đủ loại võ khí, trang bị để luyện tập. Vương Thiên cùng hai thiếu nữ bước ra giữa sân bắt đầu làm mẫu một lần biệt nữ kiếm pháp, sau đó lại hướng dẫn hai người luyện tập từng chiêu thức. Suốt nửa giờ Vương Thiên ba lần làm mẫu, còn lại để hai nữ luyện tập, hắn đứng một bên chú ý chỉ điểm cho từng người. Phải có một điều Vương Thiên phải gật đầu là thiên phú của Tinh Vũ rất cao. Hắn chỉ cần luyện qua một lần Tinh Vũ liền đã nắm được không sai biệt lắm. Thế nhưng không biết vì sao hắn lại không cảm nhận được từ Tinh Vũ một chút tinh lực nào. Là người trong vương tộc tu luyện tinh lực tất nhiên là điều tất yếu. Thế nhưng bên trong Tinh Vũ lại hoàn toàn không có. Thực ra từ nhỏ công chúa đã rất thích luyện võ. Trịnh Ân bỗng nhiên bước đến cạnh Vương Thiên nói. Thế nhưng không hiểu vì sao từ nhỏ công chúa không thể cảm nhận được ma pháp và tinh lực. Vì thế mà giấc mơ luyện võ cũng phải gác lại. Có lẽ hôm nay thấy ngươi luyện kiếm nên mới nhất thời muốn luyện. Nhưng dù sao công chúa vui vẻ là tốt rồi. Vương Thiên a một tiếng rồi lại lâm vào suy nghĩ. Nội công và tinh lực đều có điểm giống và khác nhau. Nếu Tinh Vũ không thể luyện tinh lực, vậy nội công thì sao? Chương 13, vào song bạc người đăng, một chỗ tùy nghĩ như vậy nhưng Vương Thiên vẫn không đổi nói cho Tinh Vũ. Dù sao Tinh Vũ cũng không như hắn có thánh bài hỗ trợ, dù là công pháp phức tạp đến đâu nhưng chỉ cần xuất phát từ hệ thống Vương Thiên đều có thể lĩnh ngộ dễ dàng. Còn nếu Vương Thiên muốn truyền công cho Tinh Vũ hắn buộc phải có sự lĩnh ngộ nhất định về võ học, về công pháp truyền thụ, nếu không rất dễ khiến Tinh Vũ lầm đường lạc lối. Đối với hiện tại hắn chỉ mới sơ học tọa vong kinh tầng thứ nhất, vẫn còn chưa đủ khả năng để truyền thụ cho người khác. Vương Thiên, thấy tỷ luyện kiếm thế nào? Tinh Vũ trên đầu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hồng thuận càng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp, đôi mắt biến thành nguyệt nha làm cho người ta chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Vương Thiên liền khen tặng nói, tỷ thiên phú cao vô cùng. Tiểu đệ chỉ cần luyện qua một lần tỷ đã nắm được toàn bộ yếu quyết của kiếm pháp rồi. Chỉ cần tỷ luyện thêm vài tháng, dưới tinh giả muốn đánh bại tỷ cũng rất khó khăn. Vương Thiên cũng không hề nói quá. Việt nữ kiếm pháp tuy không đại chúng nhưng cũng là một môn rất cao minh kiếm pháp, nếu không lúc trước Phạm Lai đã không bằng mọi cách để binh sĩ học được Việt nữ kiếm pháp dù chỉ là một ít gia lông. Tinh Vũ cũng rất vui vẻ tiếp nhận lời khen của Vương Thiên. Luyện võ đã là giấc mơ của nàng bấy lâu. Thế nhưng bởi vì không thể tu luyện được tinh lực trong vương cung cũng không có ai dạy cho nàng. Đến bây giờ học Việt nữ kiếm pháp Tinh Vũ cảm thấy kiếm pháp này thích hợp với mình vô cùng. tuy không mạnh nhưng lại rất linh xảo. Luyện xong kiếm cả bốn người liền đi ăn sáng, sau đó đi bái kiến một chút Vũ Trọng Lâu. Dù sao cũng là người đứng đầu một tòa đại thành, Vũ Trọng Lâu cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến bọn hắn, huống chi mọi người còn phải chuẩn bị cho ngày mai xuất phát. Vương Thiên không biết rằng lúc này bên dưới một căn mật thất trong thành đại đồng hội người áo đen lại một lần nữa tụ họp lại. Một người trên thân đẫm máu quỷ dưới sàn nhà, nếu Vương Thiên ở đây thì sẽ nhận ra người quỷ bên dưới chính là số 1. Người thủ lĩnh áo đen ngồi khuất sau bóng tối nói: "Số 1, ngươi đã biết tội của mình chưa?"
"Thuộc hạ biết tội, mong đại nhân trách phạt.
Ngươi hành sự bất tài, làm cả tiểu đội toàn diệt đáng lý ra là tội chết. Thế nhưng niệm tình ngươi phục vụ chủ nhân đã lâu, tội chết có thể miễn. Giờ phạt ngươi diện bích bên trong thủy lao nửa năm. Ngươi có phục không?"
"Tạ ơn đại nhân không giết."
Tên thủ lĩnh trầm ngâm một lúc liền hỏi: "Ngươi đã gặp thập công tử?" Số 1 gật đầu liền kể lại đầu đuôi sự việc bên trong đại lao. Nghe xong, người áo đen lại hỏi: "Ngươi xác định thập công tử đã mất trí nhớ?"
"Bẩm đại nhân, ta xác định."
"Được rồi, ngươi đi xuống nhận phạt đi."
"Thuộc hạ cáo lui."
Số 1 rời đi rồi bên trong mật thất lại chìm vào yên lặng. Một người trong số 8 người áo đen nói: "Hiện tại có lẽ thập công tử đã được vương tộc tinh nguyên bảo hộ, ta nghĩ nên báo cáo lại việc này cho chủ nhân để ngài ấy quyết định."
Tên thủ lĩnh cũng gật đầu nói:
"Hiện tại mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, ta sẽ lập tức gửi thư cho chủ nhân." Một lát sau, từ một căn đại hộ, một bóng đen phóng ra ngoài bay lên trời cao hướng về phía tây. Ngày hôm sau tại Lạc Nhật Thành, nơi duy nhất ở đế chế này có thể gọi là đế đô kinh đô của Lạc Dương hoàng triều. Từ phía xa có thể thấy được một lâu đài nguy nga tráng lệ thuần một sắc vàng óng ánh cao vút tầng mây. Một cánh chim ưng từ hướng đông bay đến chui vào trong một ấu cửa sổ, tại đó đã có người chờ nó. Người này rút từ dưới chân chim một ống trúc nhỏ, lại thưởng cho nó một miếng thịt liền mang theo ống trúc chạy đi. Xuyên qua hai tầng cung điện là một thư phòng lớn, bốn vách tường đều được sơn trắng, bên trên khảm nạm ngọc thạch lấp lánh. Sáu ô cửa sổ khổng lồ nhận lấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào sáng rực cả thư phòng, tựa như cung điện của các vị thần trên đỉnh Olympus. Ngồi ở vị trí cao nhất là một thanh niên mặc mãng bào màu đỏ, gương mặt thon dài không góc cạnh, môi hồng răng trắng hơi giống với nữ nhân, thế nhưng đôi mắt xếp hàm chứa bên trong lại là một sự uy nghiêm, quyết đoán. Tại Lạc Dương hoàng triều, đại đế luôn mặc long bào mà mặc mãng bào thì chính là hoàng tử. Lạc Dương hoàng triều đại đế có 10 người con, 4 hoàng tử và 6 công chúa. Người thanh niên này chính là một trong 4 hoàng tử đó.
Khải bẩm điện hạ,
có tin tức từ Tinh Nguyên Vương quốc gửi đến. Người áo đen mang theo ống trúc quỷ dưới đại điện bẩm báo. Thanh niên chẳng buồn liếc mắt, chăm chăm đọc sách nói:
"Mang lên đây."
Nội thị đứng bên cạnh bước xuống nhận lấy ống trúc, sau đó trình lên cho hoàng tử. Lúc này hắn mới buông xuống cuốn sách, mở ống trúc nhìn mật thư. Thanh niên đọc rất kỹ, đôi khi lại nhíu mày sau đó lại giãn ra. Lát sau hắn buông xuống mật thư nói: "Truyền lệnh ta những người ở Tinh Nguyên giám sát chặt mục tiêu, tạm thời không được hành động.
Chờ lệnh của ta."
"Tuân lệnh." Người áo đen đi rồi, thanh niên lại nhìn ra hướng cửa sổ lẩm bẩm:
"Thập đệ a thập đệ,
tạm thời lại lưu cho ngươi sống vài ngày." Những việc xảy ra ở Lạc Nhật Thành Vương Thiên hoàn toàn không biết, bởi vì nửa đêm hôm đó qua 12 giờ thánh bài trong đầu hắn bỗng vang lên. Đã đến cuối tháng, mở ra cơ hội vào sòng bạc. "Thánh bài, ta nói ngươi cũng đừng phá giấc ngủ của người khác như vậy chứ."
Vương Thiên buồn bực nói.
Dù là ai khi đang ngủ ngon lại bị đánh thức như vậy cũng đều rất bực tức đấy. Thánh bài chỉ nhẹ nhàng nói: "Cơ hội vào sòng bạc một tháng chỉ có một lần. Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, ta sẽ thu lại."
"Không, không.
Tất nhiên ta muốn rồi."
"Tiến vào sòng bạc."
Xác nhận tiến vào sòng bạc. Không gian xung quanh hắn bỗng nhiên thay đổi. Vương Thiên thấy mình đang đứng trên vỉa hè của một con phố sầm uất đầy người qua lại, xe hơi chạy đầy đường, người nào cũng ăn mặc sang trọng. Mà trước mặt hắn là một cánh cửa khổng lồ bên trên đính chữ casino, hai bên hai đại hán mặc tây trang màu đen, mang kính đen theo đúng chuẩn mạ phì ạ đứng gác. Vương Thiên không hề ngần ngại hướng đến cửa sòng bạc bước đến, thế nhưng bất ngờ hai đại hán liền đưa tay ra ngăn cản.
"Trang phục không đúng quy cách, không được tiến vào."
"Trang phục?"
Nghe được hai đại hán nói, Vương Thiên mới nhìn lại quần áo mình mặc. Một áo tờ sơ in hình đỏ dạ e mẩn, bên dưới là một quần jean xanh rách đủ chỗ, đã thế còn bị ngắn đến 5 phần, cuối cùng trên chân hắn là cái gì? Dép tổ ong.
"Ta ít 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 mẹ người thánh bài. Muốn quần áo cũng phải là do chính mình mua đấy. Bản thánh bài cũng không phải là hội trưởng hội từ thiện." Trước mắt Vương Tiên hiện ra một hình chiếu 3 triệu, bên trong chứa những mẫu quần áo tây trang của nam. Từ vest, con lê cho đến quần xịt cũng có. Đã vậy đến cái quần xịt thấp nhất còn phải có giá 10 lượng bạc. "Đây là đang cắt cổ A Gian Thương."
"Gian Thương?"
"Ký chủ mới tiến vào hệ thống miễn phí ban tặng 200 lượng bạc." Lúc này bên cạnh Vương Tiên lại hiện ra bản thông tin. Họ tên, Vương Tiên danh hiệu, gà con tài sản, 200 lượng bạc. Chỉ 3 dòng đơn giản như thế. Tài sản ở bên ngoài không được tính vào tài sản tại sòng bạc. Cuối cùng Vương Thiên chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhất. Một áo sơ mi trắng 30 lượng, một com lê thuần đen 20 lượng, một quần tây kèm đai lưng 50 lượng, một đôi giày da 20 lượng, một cà vạt 10 lượng, còn quần xịt không cần. Tổng cộng tiêu tốn đến 130 lượng. Tài sản nhanh chóng khô héo chỉ còn 70 lượng. Vừa kích chọn quần áo trên người hắn liền thay đổi thành một thanh niên lịch sự bảnh bao. Vương Thiên bước đến cửa lớn, quả nhiên hai đại hán không hề ngăn cản nữa. Hắn ngông nghênh bước vào bên trong, đến bậc cửa còn quay lại đối với hai đại hán giơ lên ngón giữa.
Chương 14, bài bạc cả dạng người đăng. Một chỗ tuyển bên trong casino là một gian phòng lớn bằng hai sân bóng cộng lại, trần nhà và tường đều được sơn trắng bóng, bên trên đèn trùm kết thành từng cụm hoa khổng lồ chiếu sáng đến từng ngóc ngách của căn phòng. Người người qua lại tấp nập, đủ mọi lứa tuổi, già, trẻ, gái, trai, thậm chí BD cũng có. Những vị khách bên trong ai cũng mặc quần áo sang trọng, nam mặc câu phục, nữ mặc những bộ cánh váy gợi cảm tròn tay, ôm lấy eo của các đại gia.
"Tiên sinh, ngài muốn dùng một chút rượu không?" Một nhân viên casino mặc đồng phục áo sơ mi trắng, con lê màu đỏ, thắt lưng đen, trên tay mang một khay rượu vàng trắng đến hỏi hắn, trên môi tên phục vụ lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện chứng tỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Vương Tiên mỉm cười nói: "Ta không cần đến, cảm ơn." "Không có gì tiên sinh, nếu tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ dặn dò. Chúc tiên sinh có một đêm vui vẻ."
Phục vụ nói xong liền đi lướt qua.
Vương Tiên tiếp tục đi dạo một vòng casino. Tuy rộng lớn nhưng casino có bố cục rất rõ ràng chia ra thành từng khu theo các trò chơi. Những trò chơi chính trong casino là roulette, xì giờ rét đá cờ hở, bạc cả giác, xí ngầu, ai gạo bộ kẹ, ai gạo tại ngoài ra còn có tổ kẹ ba lá, máy sen thánh bài, những người chơi ở đây đều là người thực sao. Thánh bài, có một phần là người thực nhưng cũng có người cũng chỉ là linh hồn. Casino này chính là lĩnh vực của đổ thần nên nó lưu giữ lại linh hồn của những người đã và đang sử dụng thánh bài. Như người thấy bên kia là William Lee Bostrom rất nổi tiếng ở trái đất. Nhờ có thánh bài hệ thống hắn đã dùng 777.000 đô la và nhân đôi nó lên chỉ trong một ván đấu. Thế nhưng cả cuộc đời hắn cũng chỉ biết đến cờ bạc, cuối cùng thánh bài hệ thống quyết định rời bỏ hắn. Kết quả hắn tán ra bại sản và phải tự sát. Vương Tiên ngạc nhiên nói: "Thánh bài có thể rời khỏi cơ thể ký chủ sao?"
"Thánh bài, đúng vậy, nếu thánh bài cảm thấy ký chủ không đáp ứng đủ yêu cầu của nó thì sẽ tự động rời khỏi. Mặc dù năng lượng tổn thất sẽ làm thánh bài ngủ say rất lâu nhưng còn hơn là bị biến mất mà."
"Vậy có rất nhiều người sở hữu thánh bài hệ thống sao?"
"Thánh bài, thực tế cũng không phải như vậy. Những người ngươi thấy ở đây đa số cũng chỉ là những linh hồn qua hàng tỷ năm tồn tại của đỗ thần và thánh bài hệ thống. Mỗi vị diện cũng chỉ có thể tồn tại một thánh bài. Như ta được biết hiện tại cũng chỉ có hơn 100 thánh bài còn hoạt động, số còn lại đều lâm vào ngủ say. Thế nên có thánh bài không phải ngươi có tất cả mà ngươi phải biết phấn đấu. Nếu có ngày ta cảm thấy ngươi không đáp ứng đủ yêu cầu thì ta sẽ rời bỏ ngươi."
Vương Tiên khẽ nuốt nước bọt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thánh bài nghiêm túc đến như vậy. Nếu như thánh bài rời khỏi cơ thể Vương Tiên tự biết mình không thể sinh tồn ở thế giới tưởng chừng như đơn giản thực ra lại khác biệt này. Vương Tiên đến quầy đổi chịp đổi tất cả 70 lượng thành xu. Trong casino này xu có màu sắc lần lượt là vàng, lục, hồng, lam, đen và trắng tương ứng với các mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100 và 500 lượng bạc. Ngoài ra mệnh giá từ 1000 lượng bạc trở lên lại tính bằng thẻ thủy tinh. Vương Tiên chọn một chỗ trống trong bàn bạc cạ giạt ngồi xuống, xung quanh bàn có 6 người đàn ông và 2 phụ nữ, trước mặt mỗi người đều là từng chồng lớn chịp màu đen và trắng, nếu quy đổi ra màu vàng hẳn có thể chất lên thành một hòn núi nhỏ. Ngồi tại đây Vương Tiên cảm giác mình như một kẻ khố rách áo vậy. Bàn bạc cạ giặt có hình dáng nửa vòng tròn, được chia làm 8 phần tương đương với 8 người chơi. Có 3 cửa người chơi có thể đặt cược là người chơi, The Layer, nhà cái, bằng cờ, và cửa hỏa, The IE. Nếu lựa chọn của người chơi thắng sẽ được gấp đôi số cược, nếu lựa chọn cửa nhà cái thắng sẽ được gấp đôi và trừ 5% cho nhà cái, nếu lựa chọn cửa hỏa thắng sẽ nhận được tiền thắng theo tỷ lệ 1:8. Luật của bạc cạ giặt là có 2 cửa người chơi và nhà cái chơi theo thể thức tính điểm xem cửa nào có số điểm gần chín nhất. Mời quý khách đặt cược. Tên bồi mỉm cười đưa tay mời mọi người đặt cược bắt đầu một ván mới. 6 người trên bàn đến liếc cũng không thèm đẩy ra một chồng chịp trắng đen lẫn lộn. Giữa đống chịp hành trắng đó ô số 3 lại chỉ có 2 đồng vàng nổi bật. 6 người không hẹn mà đều nhìn về phía Vương Tiên với kiểu ánh mắt nhìn động vật lạ, đến tên bồi cũng hơi ngạc nhiên nhìn hắn mà quên cả chia bài. Đúng vậy, chính là Vương Tiên ngồi cửa số 3, hắn ván đầu tiên quyết định lựa chọn đặt cho cửa người chơi 10 lượng. Bị người khác nhìn chằm chằm Vương Tiên cảm thấy khó chịu, hắn bênh mặt nói: "Thế nào, 10 lượng không phải là tiền sao?" Chia bài. Tên bồi cũng giật mình đội chia ra 4 lá bài, thế nhưng nhìn động tác của hắn hơi bị run. Môi cũng không được tự nhiên rõ ràng là đang nhịn cười đây mà. 2 lá bài đầu tiên cửa người chơi là một quân pibic, quân ở bạ, và một quân bốn chuẩn, phà vượt luôn, là 4 điểm, cửa nhà cái là một quân 2 và một quân ạ xẻ là 3 điểm. Theo luật của bạ cạ giác, tên bồi tiếp tục chia cho mỗi bên một quân bài thứ 3. Mở quân bài của cửa người chơi lại là một quân ạ xẻ tổng cộng điểm cửa người chơi là 5. Quân bài của cửa nhà cái được lật ra tiếp theo. Vương Thiên trợn mắt đếm. 1, 2, 3, 6, 7 điểm. Ha ha, ta thắng. Quân bài thứ 3 cửa nhà cái là một quân 7 tổng cộng lại bằng 0 điểm, cửa người chơi chiến thắng. Vương Thiên vui mừng hét lớn lên. Phải hiểu rằng ở kiếp trước hắn đến cửa casino còn không có tư cách bước đến chứ đừng nói là thắng tiền tại đây. Khu khu, vị tiên sinh này. Làm phiền ngài có thể bình tĩnh lại một chút được không? Một nhân viên phục vụ lễ phép khẽ nhắc nhở Vương Thiên. Lúc này hắn mới tỉnh lại, dường như tất cả mọi người trong casino đều nhìn hắn với ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Vương Thiên còn nghe được đâu đó có ai nói hắn, đồ nhà quê. Vương Thiên hắng giọng một cái hơi chỉnh lại 2 vạt áo ngồi lại xuống bàn thì triển mặt dày đại pháp xem như không có chuyện gì xảy ra nói.
Không có gì, không có gì, tiếp tục chơi đi.
Ván thứ 2 bắt đầu, lần này Vương Thiên chọn cửa nhà cái, thắng lợi từ lần đầu tiên làm hắn tự tin hơn, lần này hắn cược hàng 30 lượng. Thế nhưng 2 lá bài vừa lật ra người chơi 7 điểm, nhà cái 6 điểm, cửa người chơi chiến thắng, Vương Thiên tiếc nuối nhìn 30 lượng bị tên bồi thu lấy. Không được, phải gỡ lại. Vương Thiên thầm hận nói, máu ăn thua trong người hắn lại nổi lên. Trận thứ 3 bắt đầu, lần này Vương Thiên tiếp tục đặt cửa nhà cái. Tên bồi chia 7, cửa người chơi 7 điểm, cửa nhà cái 2 điểm. Theo luật cửa người chơi giữ nguyên, cửa nhà cái được chia thêm 1 lá bài. Quân 7, nhất định phải là quân 7. Vương Thiên nhìn chằm chằm vào quân bài. Tên bồi điệu nghệ rút ra một lá nhẹ nhàng lật ra. Là quân 8 cửa nhà cái bù điểm, người chơi chiến thắng. Vương Thiên lại tiếp tục mất đi 40 lượng, hiện tại hắn chỉ còn lại 2 đồng chịp màu lục. Mời quý khách đặt cược. Tên bồi tiếp tục mỉm cười mời mọi người bắt đầu trận mới. Vương Thiên cầm lấy 2 đồng chịp đưa lên trán suy nghĩ. Nếu lần này hắn thua, thì mọi thứ sẽ kết thúc, hắn chính thức tán ra bại sản. Thánh bài, nếu ta lỡ thua hết bạc trong lần này thì sao? Thánh bài, nếu ký chủ thua hết tiền, lần sau tiến vào hệ thống chỉ phụ trợ tặng thưởng 5 lượng bạc. Vương Thiên mặc cả nói. Thánh bài đại ca, thánh bài đẹp trai, ngươi xem tiểu đệ chỉ là người mới, là gà con, ngươi xem có thể tăng thêm một chút tiền trợ cấp không? Thánh bài, lượn sang một bên, nếu không phải ký chủ là người mới thì đến một đồng bản thánh bài cũng không cho. Quỷ keo kiệt. Vương Thiên thầm mắng một câu. Thánh bài, bản thánh bài có thể nghe được suy nghĩ của ký chủ. Vương Thiên câm lặng rồi, hắn không dám suy nghĩ thêm gì, nếu không 5 lượng bạc trợ cấp có lẽ cũng biến mất. Suy nghĩ một chút, Vương Thiên thầm đủ. Phó mặc cho số mệnh nhắm mắt đưa tay trúng ô nào thì chọn ô đó. Vương Thiên đưa tay lên cao rồi đặt xuống mở mắt ra. Nhìn thấy vị trí đặt cược hắn hô lên. Hô lì xịt. Ta muốn đặt lại. Tên bồi mỉm cười nói. Thực xin lỗi, ta đã bắt đầu chia bài rồi. Trong phút chọn may rủi, hóa ra hắn đã đặt trúng ô hỏa 188. Vương Thiên thầm đủ, thôi xong, lần này chỉ có nước đi ăn cám. 6 người còn lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hả hê như cười cợt một tên nhà quê mới lên tỉnh. 2 lá bài mở ra, cửa người chơi 3 điểm, cửa nhà cái 8 điểm. Cửa người chơi được chia thêm lá bài thứ 3. Vương Tiên lấy tay che mắt lại, ngón út và ngón áp út khe khẽ mở ra một khe hở nhỏ. 5 cơ, 8 điểm, hòa. Ha ha. Vương Tiên mặc kệ người khác nhìn mình cười như điên dại, lá bài thứ 3 rõ ràng lại là con 5, tổng điểm 2 bên hòa. Vương Tiên chiến thắng thu về 160 lượng. Khu khu. Xin lỗi tiên sinh, mời tiên sinh đến phòng bảo an một chút. Chương 15, vào cung người đăng. Một chỗ thủy bởi vì gây mất trận tự trong sòng bạc, Vương Thiên được mời lên phòng bảo an nhắc nhở một trận. Thế nhưng hắn cũng không còn tâm trạng để tiếp tục chơi, bởi vì lúc này hắn đã được thăng cấp tập sự sòng bài. Thánh bài, chúc mừng ký chủ thăng cấp tập sự sòng bài, tỷ lệ triệu hoán thay đổi, ban thưởng một lần tùy cơ triệu hoán. Vương Thiên bĩu môi nói. Tùy cơ triệu hoán, nghe tên hoành tráng thế nhưng thực chất cũng chỉ là một lần triệu hoán miễn phí. Thà ban thưởng cái gì thực tế hơn một chút. Thánh bài, ký chủ đừng quá khinh thường, hiện tại tuy nói mức giá triệu hoán là không cao, thế nhưng lâu dần theo số lần triệu hoán giá cả sẽ tăng lên theo cấp số nhân, rồi sẽ có ngày ký chủ sẽ vì một lần triệu hoán mà phát khóc. Nghe Thánh bài nói, Vương Tiên mới giật mình, hiện tại một lần triệu hoán của hắn cũng đã có giá đến hơn 100 lượng bạc, nếu cứ tiếp tục như vậy dù hắn giàu có đến đâu cũng không đủ để triệu hoán, huống chi hiện tại hắn đang là kẻ thất nghiệp. Nghĩ đến đây, Vương Tiên hỏi, lần triệu hoán miễn phí này ta có thể để sau này dùng không? Thánh bài, tùy cơ triệu hoán sẽ là lần triệu hoán tiếp theo của ký chủ, không thể bảo lưu. Vương Tiên thở dài một hơi. Thánh bài quả nhiên keo kiệt, sẽ không bao giờ cho hắn được lợi bất cứ thứ gì. Vương Thiên âm thầm mặc niệm rời khỏi casino, trở về thế giới thực, bộ com lê trên người lại biến về bộ quần áo nọ thủ. Vương Thiên cảm thấy hơi không thoải mái, thứ nhất là về chất vải, tuy nói quần áo giữ ấm rất tốt nhưng sợi vải hơi thô, thứ hai chính là thân dưới của hắn cảm thấy khó chịu. Phía dưới của hắn chỉ là quấn một vòng cố, tuy làm bằng vải mỏng thế nhưng vẫn làm cho tiểu đệ đệ hắn khó chịu vô cùng. Vương Thiên thở dài một hơi nói, nếu có thể triệu hoán ra cả ta quần xịp thì tốt quá. Thánh bài, có được một lần tùy cơ triệu hoán, ký chủ có muốn triệu hoán hay không? Biết đâu lại có thể triệu hoán ra như ý. Thánh bài, ngươi cút qua một bên. Vương Thiên tức giận gầm thét. Hắn thật không thể hiểu nổi Đỗ Thần là người như thế nào lại có thể tạo ra một thánh bài vô sỉ, bị ổi, hạ lưu lại gian thương đến như vậy. Mặc kệ thánh bài lại nhải, Vương Thiên ngồi lên giường không phải nghỉ ngơi mà bắt đầu tu luyện. Tọa vong kinh là một môn tâm pháp nhập môn, dùng để đánh cơ sở rất tốt, tuy nội lực sẽ phát triển chậm nhưng cực kỳ tinh thuần, giúp tâm cảnh nâng cao, giảm thiểu khả năng bị tâm ma uy hiếp sau này. Đổi lại bản thân Vương Thiên phải kiên trì, tuy nói lần đầu tiên tu luyện hắn liền đột phá đến hậu thiên nhất trọng, thế nhưng mọi việc cũng chỉ dừng lại ở đó, công lực vẫn chậm chạp tiến triển theo kiểu năng nhặt chuẩn bị. Ngày hôm sau đoàn người của Tinh Vũ khởi hành trở về Vương Đô. Bởi vì có ám sát lúc trước, lần này Vũ Trọng Lâu đặc biệt phái 500 binh sĩ đi theo bảo vệ, trong đó có đến 100 binh sĩ là cận vệ của Vũ Trọng Lâu. Phải biết cận vệ của Vũ Trọng Lâu ai ai cũng đều là lao binh trải qua trăm trận từ trong đống sát chết bỏ ra, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp nhịp nhàng, cực kỳ tinh nhuệ, võ giả bình thường cũng không dám động đến họ. Vũ Trọng Lâu cùng bá quan đưa tiễn trưởng công chúa đi đến hơn một dặm, đoàn người tháp tùng rồng rắn tiến về phương nam. Vương Thiên không ngồi trong xe ngựa mà ngồi ở vị trí đánh xe chung với một binh sĩ. Phía sau thành đại đồng địa hình đã trở nên bằng phẳng, người đi đường cũng đông đúc hơn nhiều. Tinh Nguyên Vương quốc xây dựng đường xá rất tốt, mặt đường đá rộng có thể dành cho hai làn xe chạy, không hề bị dính bùn lầy. Mặt đường cao, hai bên là những đồng ruộng của dân chúng trồng trọt, hiện tại đã sắp trượt nhưng những người nông dân cần cù, chăm chỉ vẫn siêng năng làm việc, với họ ruộng đất là cả mạng sống, mùa màng bội thu chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Trên đường thương nhân qua lại cũng không ít, bởi vì phía sau Vương Tiên là thành đại đồng, có nhiều binh lính nên đó là thị trường béo bở của những thương nhân, họ kéo những đoàn xe dài, nặng chở các sản phẩm tiêu dùng chậm chạp đi trên đường đá. Hộ vệ cầm kiếm đi hai bên để bảo vệ đoàn thương nhân. Nhìn thấy đoàn quân đi phía trước treo cờ của hoàng gia, họ vội vàng tránh sang một bên, túi đầu sợ hãi có gì sơ suất sẽ bị tai họa ngập đầu. Đoàn người ngày đi, đêm nghỉ, đến buổi chiều ngày thứ hai cuối cùng cũng đến nơi. Khác với những tòa thành khác, Vương Đô của Vương quốc tên chỉ có một chữ Tinh nên còn được gọi là Tinh Thành. Đây là lần đầu tiên Vương Thiên được thấy một tòa thành cổ đại. Toàn bộ tường thành đều được xây bằng đá cao đến 20 mét dựng thẳng đứng, mặt bắc thành dài hơn 4 dặm, cứ khoảng 500 mét lại có một tòa lâu thành cao thêm 5 mét. Bên trên đầu thành cắm đầy cờ sĩ của Tinh Nguyên Vương quốc, binh sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt. Mặt bắc Tinh Thành có 3 cổng ra vào sơn màu đỏ son, 2 cổng phụ cao 6 mét, rộng chừng 4 mét bình thường mở rộng để dân chúng qua lại. Cổng chính cao tầm 12 mét, rộng 8 mét chỉ mở dành cho hoàng tộc đi vào. Trước khi đoàn người Vương Tiên đến nơi đã có binh sĩ đến Tinh Thành thông báo trước, chính vì vậy mà bây giờ cổng chính thành mở rộng, hơn 100 binh sĩ, nội quan và quan lại đã đứng trước cổng thành chờ sẵn, dân chúng được xếp trật tự sang hai bên đường để nhường đường cho đoàn người hùng hậu tiến vào. Xuyên qua cửa thành, Vương Thiên chính thức thấy được cái gì là đô thị cổ đại. Đường xá bên trong tinh thành rất rộng rãi đến 10 mét có hơn, được lát gạch bóng bẩy, sạch sẽ, cách một khoảng lại có một cây cổ thụ nào đó mà hắn không biết tên, vươn những cành cây lên cao thể thả xuống những dây lá tua tua như những dải lụa theo gió bay lơ lửng giữa không trung. Dãy nhà hai bên đường nhà nào cũng được xây bằng gạch, lát ngói xanh, dân chúng tuy bị quan quân dẹp sang hai bên nhưng Vương Thiên vẫn thấy được người sự đông đúc, phồn hoa của một trung tâm đô thị. Tuy nói thành Đại Đồng cũng là một đô thị thế nhưng dù sao nó cũng là quân thành, cứ điểm quân sự không thể so với tinh thành là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Tinh Nguyên Vương quốc. Từ cổng thành đi tiếp hơn 4 dặm, Vương Thiên thấy một tòa tiểu thành được sơn lên tường màu vàng nhạt, quy mô tuy không hoành tráng như lớp tường thành phía ngoài nhưng cũng cao đến hơn 10 mét. Vương Thiên thấy được bên trong tòa tiểu thành là những mái ngói đài cắt cao lớn, sơn son thép vàng. Trước cổng tiểu thành lại có một đội quân mặc tỏa tử giáp như cận vệ đoàn của Tinh Vũ đứng gác. Vương Thiên biết mình đã đến Vương cung rồi. Vương Thiên được sắp xếp vào bên trong cung của công chúa nằm phía tây Vương cung, còn Tinh Vũ sau khi sắp xếp cho hắn liền đi gặp ba bà rồi. Nơi ở của trưởng công chúa không phải là rất lớn, chỉ có 3 viện một vườn, trong đó một viện là nơi công chúa nghỉ ngơi, một viện cho khách nhân và một viện để đọc sách. Ngoài ra còn có một tiểu vườn để trưởng công chúa đi dạo, trồng cây cảnh gì đó. Nhưng thực sự đối với thân phận một trưởng công chúa thì tòa tiểu cung này thật sự nhỏ. Vương Thiên hỏi đến cung nữ mới biết chính Tinh Vũ yêu cầu như thế, bởi vì một năm Tinh Vũ ở lại hoàng cung không bao lâu bởi vì phải học tại học viện đế quốc. Nhìn vào cách trang trí bên trong cung, Vương Thiên có thể hiểu được Tinh Vũ là một người dịu dàng, giản dị, không thích khoa trường, cách bài trí tòa tiểu cung này rất đơn giản nhưng lại thanh thoát, yêu nhã vô cùng. Vương Thiên tặc lưỡi nói, nếu ở trái đất muốn kiếm một cô gái như thế này quả thực là rất khó. Lúc này từ bên ngoài Trịnh Nhân bước vào, trên người đã không còn mặc giáp mà thay bằng một bộ giáp vải võ quan màu đỏ thẫm, từng đường vải bó theo đường cong thân trên săn chắc, phía dưới lại tỏa ra sen lẫn màu đỏ và vàng. Trên đầu Trinh Nhân đội một mũ rộng vành màu đen có đính lông công phía trên đỉnh, một dải lụa nhỏ từ đỉnh mũ theo phía trải xuống tự do đong đưa trong gió. Loại giáp vải này chỉ dành cho võ quan ở trong cung khi diện kiến bệ hạ, tuy lực phòng ngự yếu kém nhưng được cái đẹp, dù là một tráng hán như Trịnh Nhân mặc vào cũng làm cho Vương Thiên cảm thấy nho nhã, đẹp trai hơn rất nhiều. Vương Thiên tiểu đệ, ngươi ở đây có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Trịnh Nhân vừa bước vào đã cười nói. Vương Thiên mỉm cười đáp lại. Nếu so với những nơi ta ngủ trước kia thì quả thực đây là tiên đường rồi. Hán vô tấm đệm giường nói tiếp. Nệm ấm chăn đêm thế này, ngồi lên chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Trịnh Nhân cười ha hả nói. Vậy là tốt rồi, thế nhưng hiện giờ ngươi chưa thể ngủ được. Bệ hạ có chỉ truyền người vào nội điện, mau thay quần áo rồi đi theo ta. Vừa dứt lời bên ngoài một cung nữ đã mang vào một bộ ma pháp sư bảo màu lam nhạt. Vương Thiên cười như mèo nói. Trịnh Nhân đại ca, có thể đổi cho ta bộ nào cũng được, chứ pháp sư bảo được không? Chọn theo dõi hoặc like đây cá ước mới để theo dõi chương chuyện mới nhất nhé. Chương 16, tiếp nhận kiểm tra người đăng, một chỗ huyền Trịnh Nhân rất ngạc nhiên. Bởi tuy ma pháp bảo Vương Thiên đang mặc tuy vô cùng đơn giản thế nhưng chất liệu lại quý giá, đảm bảo ma pháp sư mặc vào thoải mái, đông ấm hệ mát, tiện nghi vô cùng. Nhưng Trịnh Nhân không biết là một người hiện đại nay chỉ mặc ma pháp sư bảo mà không mặc quần làm bên dưới hắn cảm thấy mát lạnh, không được tự nhiên. Vương Thiên nói, Trịnh đại ca, nếu có thể ngươi có thể đổi cho ta một bộ quần áo võ sĩ được không, ta mặc ma pháp bảo cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Được rồi, người đâu, đi lấy cho Vương đại nhân một bộ quần áo khác đi. Cuối cùng Trịnh Nhân thở dài phân phó cho cung nữ. Dù sao Vương Thiên kiếm pháp cũng không tầm thường, tuy thực lực hơi yếu nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Vương Thiên cười nói, đa tạ Trịnh đại ca rồi. Lát sau cung nữ mang đến một bộ quần áo võ sĩ trắng tinh, phần thân trên giống như giáp vải của Trịnh Nhân, thế nhưng vạch áo chỉ dài đến ngang đùi, gai lưng cũng màu trắng, ở giữa khảm lấy một viên lam ngọc. Vương Thiên mặc vào cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn vào gương cũng tự nhận mình đẹp trai vô cùng. Tốt rồi, đẹp trai rồi, ta đi thôi, không nên để bệ hạ đợi lâu. Vương Thiên vui vẻ nhảy đi ra ngoài. Trịnh Nhân khang giọng một tiếng nói, khu, Vương Thiên tiểu đệ, ngươi đi nhầm đường rồi. Mặt khác bên trong hoàng cung lúc này không phải là cảnh đầm ấm, đoàn viên của Tinh Vũ và Tinh Nguyên quốc vương, ngược lại không khí lúc này đang tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ thấy Tinh Vũ mặt mày đỏ bừng tức giận, đối diện là một lao giả mặc ma pháp sư bảo trên gương mặt hơi treo vẻ khinh thường, trên ngai vàng Tinh Nguyên quốc vương lại tỏ vẻ khó xử. Vốn lần này Tinh Vũ ở đế quốc học viện trở về quốc vương vô cùng vui vẻ, thế nhưng khi Tinh Vũ kể chuyện mình bị hành thích, được Vương Thiên cứu rút, sau đó vì thân phận hắn là triệu hoán sư nên Tinh Vũ đề nghị Vương Thiên được gia nhập vào ma pháp sư đoàn. Thế nhưng lão giả đứng đối diện Tinh Vũ vốn là thủ tịch ma pháp sư đoàn một vị thất tinh đại ma pháp sư lại phản đối khinh thường nói, chỉ là một triệu hoán sư học đồ nho nhỏ lại có thể gia nhập ma pháp sư đoàn sao? Phải biết mỗi một thành viên trong ma pháp sư đoàn thực lực ít nhất cũng là tam tinh, gánh trên vai sự tồn vong của vương quốc, không phải là nơi một đứa trẻ có thể đến chơi đùa. Phải biết rằng vì số lượng ít ỏi nên mỗi ma pháp sư đều là vũ khí chiến lược cấp quốc gia, có được quyền lợi cực lớn. Một thành viên trong ma pháp sư đoàn địa vị cũng không hề thấp hơn một vị quan ngũ phẩm, mà thực lực càng lớn thì địa vị lại càng cao. Thế nên phải có thực lực mới có thể tiến vào ma pháp sư đoàn. Đến nay Tinh Nguyên Vương quốc quốc thổ rộng đến 40 thành thị, quân đội đông đến chục vạn thế nhưng ma pháp sư đoàn cũng chỉ bèn bèn 43 người. Lục Mạn Ma đạo sư, thực lực của Vương Thiên không hề yếu nhược. Hắn có thể ngay tại chỗ miêu sát cả chục sát thủ, một tên lục tinh võ giả lại có thể yếu sao? Ngài thử xem một vị tam tinh ma pháp sư liệu có thể làm ra thành tích như vậy sao? Tinh Vũ tức giận nói. Tranh thủ Vương Thiên tiến vào ma pháp sư đoàn địa vị của Vương Thiên có thể tăng lên rất nhiều, xem mình như chị gái của Vương Thiên Tinh Vũ chỉ có thể cố hết sức. Lục Mạn chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Không phải là thần không tin tưởng trưởng công chúa, nhưng những gì ngài nói thực là quá kinh người. Một người đến tinh lực chưa đến nhất tinh lại có thể giết được lục tinh võ giả, huống chi vũ khí hắn sử dụng thần cũng chưa hề thấy qua. Vì vậy thần không đồng ý để hắn tiến vào ma pháp sư đoàn, mong bệ hạ suy xét. Nhìn thấy Tinh Vũ còn muốn tiếp tục phản bác, Tinh Nguyên Quốc Vương liền nói: "Được rồi, vậy cứ gọi Vương Thiên đến đây, nếu hắn có thể chứng minh mình đủ thực lực để vào ma pháp sư đoàn chấm sẽ phê chuẩn để hắn gia nhập, hai người không có ý kiến chứ?" "Thần, nữ nhi, tuân lệnh, bệ hạ thánh minh." Lục Mạn và Tinh Vũ đành túi đầu tuân mệnh. Lát sau, từ bên phía ngoài điện Trịnh Nhân dẫn bước Vương Tiên tiến vào. Nhìn thấy trên người Vương Tiên mặc lấy một bộ quần áo võ sĩ, Lục Mạn hơi nhíu mày rồi thôi. Ngược lại đôi mắt Tinh Vũ lại tỏa sáng. Tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen và sâu, mũi không quá cao nhưng rất thẳng, cổ hơi ngẩng cao lộ ra sự tự tin và cương nghị. Được thẻ bài đặc công cường hóa qua, hiện tại cơ thể Vương Tiên hoàn mỹ như giọt nước không có một chút mỡ thừa nào, thân cao 1m8, vai rộng, eo thon, cơ bắp không quá lớn nhưng lại săn chắc vô cùng, bộ đồ võ sĩ bó sát tạo nên những đường cong đẹp đẽ. So với lúc hắn mặc ma pháp sư bảo thì mặc đồ võ sĩ càng đẹp trai hơn. Và thực tế cũng chứng minh là các cô gái đều bị cuốn hút trai đẹp. Nhìn biểu lộ của Tinh Vũ liền biết, ngồi trên ngai vàng Tinh Nguyên Quốc Vương cũng nhìn người trẻ tuổi bên dưới. Quả nhiên là một thanh niên tài tuấn, chỉ nhìn bên ngoài liền có thể cảm thấy được sự cao quý, có một cốt kiêu ngạo khó thuần phục. Nhưng thanh niên này luôn tỏ ra rất thong dong, gần gũi nhưng lại không xu định. Cùng lúc đó Vương Thiên cũng đánh giá những người trong đại điện. Ngoại trừ Tinh Vũ, lão giả mặc áo bào ma pháp sư từ lúc hắn vào liền tỏ ra địch ý Vương Thiên cũng không để ý lắm, dù sao tính cách của hắn xưa nay luôn không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Ngược lại Tinh Nguyên Quốc Vương lại làm cho Vương Thiên có hứng thú nồng đậm. Tinh Nguyên Quốc Vương đã hơn 60 tuổi, tuy bảo dưỡng rất tốt nhưng tóc đã hoa râm, vết chân chim đã in rõ lên gương mặt. Gương mặt Quốc Vương khá hiền lành, thông thái, thế nhưng chân mày không quá dày lại làm cho Quốc Vương có vẻ thiếu một phần quyết đoán. Đây có thể là một vị minh quân ở thời thịnh thế nhưng không phải là quốc quân ở thời loạn thế. Sự thực thì cũng giống như vậy. Dưới sự trị vì của Tinh Nguyên Quốc Vương, Vương quốc đã trải qua gần 40 năm hòa bình. Đối nội Quốc Vương dùng chính sách ôn hòa rất được lòng dân chúng, biên cương đã có Vũ Trọng Lâu cường thế chấn giữ. So với những vương quốc láng giềng thì Tinh Nguyên là một đất nước giàu có. Tiểu dân Vương Thiên tham kiến bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vương Thiên học theo những gì xem được từ phim ảnh Trung Quốc ở kiếp trước làm ra một cái hành lễ tiêu chuẩn. Tinh Nguyên Quốc Vương cười nói: "Miễn lễ. Tại các vương quốc không cần quỳ bái chỉ dùng khi khấu kiến đại đế mà thôi. Tạ ơn bệ hạ." Bởi vì tiểu dân bị mất trí nhớ nên những lễ nghi trước kia cũng quên mất, mong bệ hạ thứ tội. Nghe Vương Thiên nói, Quốc Vương gật đầu: "Không sao, người không biết không có tội." Quốc Vương hòa ái nói, lại nhìn về phía Tinh Vũ nói: "Ngươi có công cứu giá trưởng công chúa, lại phát hiện thích khách đột nhập vào đại lao đại đồng, ngươi muốn ta ban thưởng gì đây?" Vương Thiên khiêm tốn: "Bẩm bệ hạ, mạng sống của tiểu dân là do công chúa cứu về, hộ giá công chúa là bổn phận của mỗi con dân Tinh Nguyên Vương quốc, tiểu dân không dám tranh công." Tinh Nguyên Quốc Vương hài lòng khẽ gật nhẹ đầu nói: "Có công đương nhiên phải thưởng. Ngươi lập được công lớn, lại có thân phận triệu hoàn sư, trưởng công chúa đề cử ngươi gia nhập ma pháp sư đoàn. Thế nhưng thủ tịch ma pháp sư đoàn Lục Mạn ma đạo sư bởi vì nghi vấn thực lực của ngươi mà không đồng ý nên chấm quyết định thử thực lực của ngươi. Nếu ngươi đầy đủ thực lực thì sẽ có thể tiến vào ma pháp sư đoàn." Quốc Vương nheo mắt nhìn Vương Thiên nói tiếp: "Tất nhiên ngươi có thể không đồng ý, với công lao của ngươi có thể gia nhập vào cận vệ đoàn của công chúa hàm bát phẩm cũng không vấn đề gì. Chức quan có cựu phẩm, võ tướng thăng chức dựa vào quân công. Bát phẩm quan võ cũng đã tương đương với một bách phu trưởng vạn người mơ rồi." Vương Thiên vốn định không đồng ý, tính cách của hắn vốn không muốn tranh hơn thua với người khác. Dù sao năng lực của hắn là nằm ở hệ thống, dù có vào ma pháp sư đoàn hay không cũng không quan trọng gì mấy. Thế nhưng Vương Thiên chợt nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Tinh Vũ, hắn cảm giác ánh mắt đó như ánh mắt của chị hắn lúc hắn thi đại học vậy. Không biết ma quỷ xui khiến điều gì hắn gật đầu nói: "Vậy thì tiểu dân cung kính không bằng tuân mệnh chấp nhận bệ hạ kiểm tra." Tinh Nguyên Quốc Vương gật đầu cười nhìn Lục Mạn nói: "Vậy không biết thủ tịch ma pháp sư đoàn sẽ kiểm tra Vương Thiên thế nào đây?" Lục Mạn hơi lẩm bẩm chú ngữ, trung quanh thủy nguyên tố dần dần tụ lại thành một vòng bảo hộ quanh hắn nói: "Bẩm bệ hạ, đây là tam cấp thủy thuẫn. Nếu Vương Thiên có thể phá vỡ nó thì chứng tỏ có thực lực để gia nhập vào ma pháp sư đoàn." Chương 17, thủy quái đại vương người đăng, Mục Trộ Tuyền nghe Lục Mạn nói vậy Tinh Vũ tức giận nói: "Lục Mạn ma đạo sư, ngài làm như vậy là quá không công bằng rồi. Ai cũng biết ma pháp thuẫn nếu không dùng lực lượng mạnh cấp bậc của ma pháp sư thì không thể phá vỡ, hoặc phải đánh cho đến khi ma pháp sư cạn kiệt ma pháp lực. Ngài làm như thế không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ma pháp thuẫn là một loại ma pháp đơn giản nhưng rất đặc biệt. Về mặt lý thuyết chỉ cần ma pháp lực của ma pháp sư còn đủ sức duy trì thì ma pháp thuẫn sẽ còn tồn tại trừ khi bị lực lượng lớn một kích đánh vỡ đến mức không kịp phục hồi." Không để ý đến Tinh Vũ tức giận Lục Mạn nói: "Thần sẽ hạ cấp bậc của mình xuống thành tam tinh, nếu Vương Thiên có thể đánh vỡ ma pháp thuẫn hoặc buộc thần dùng ma pháp cường đại hơn, thần sẽ chịu thua." Tinh Nguyên Quốc Vương gật đầu nói: "Được, quyết định như vậy đi." "Phu hoàng." Tinh Vũ chưa kịp nói gì Tinh Nguyên Quốc Vương đã lắc đầu nói tiếp: "Nếu chỉ một tam cấp thủy thuẫn Vương Thiên còn không phá được thì vào ma pháp sư đoàn cũng chỉ là phá hôi thôi. Nếu hắn có thể vượt qua được kiểm tra chấm mắt có ban thưởng." Nói rồi Tinh Nguyên Quốc Vương nhìn Vương Thiên hỏi: "Vương Thiên, ngươi có tiếp nhận kiểm tra từ Lục Mạn Ma đạo sư hay không?" "Tiểu dân xin tuân lệnh." Vương Thiên cung kính nói: "Hiện tại hắn còn có thể triệu hoán 4 lần, nếu còn không thể triệu hoán ra cái gì để phá vỡ cục diện thì Âu cũng là số mệnh." Tinh Nguyên Quốc Vương nói: "Tốt, vậy mọi người ra sân trước đại điện để bắt đầu đi." "Tuân lệnh bệ hạ, phụ hoàng." Trước đại điện là một cái sân lớn rộng bằng một sân vận động, nên lát bằng đá hoa trắng, xung quanh lại chia làm 4 lối đi, được chạm trổ rồng phượng công phu. Tinh Nguyên Quốc Vương ngồi trước cửa điện nhìn xuống sân, Tinh Vũ công chúa đứng bên cạnh, quân cấm vệ nhanh chóng tổ chức đội hình phòng ngự quanh sân, bốn bên thỉnh thoảng lại xuất hiện vài bóng người mặc áo bào ma pháp sư xen lẫn vào quân cấm vệ. Tuy nói đây chỉ là cuộc kiểm tra bình thường, người kiểm tra lại là thủ tịch ma pháp sư đoàn thế, nhưng công tác bảo vệ bệ hạ là không thể thiếu. Ít ra là làm mẫu trước mặt thủ trưởng thì vẫn được khen ngợi mà. Bên dưới Lục Mạn và Vương Thiên cách nhau 20 mét. Thường thì trong giao đấu, khoảng cách này đủ cho ma pháp sư niệm chú một ma pháp phòng ngự đơn giản. Khoảng cách, đó là điều mà ma pháp sư cần nhớ trong bất kỳ trận chiến nào. Tiểu tử, đến ma pháp bảo còn không mặc, ngươi thực sự không xứng với cái danh triệu hoán sư này. Lục Mạn lườm Vương Thiên nói. Đối với một ma pháp sư, ma pháp bảo là tượng trưng cho chức nghiệp tôn quý và địa vị của họ. Với Vương Thiên không mặc ma pháp bảo, Lục Mạn cho rằng đó là sự sỉ nhục. Vương Thiên chỉ bình tĩnh nói. Không phải cứ mặc ma pháp bảo thì mới là một ma pháp sư, quần áo không thể tạo ra địa vị của một con người. Hãy để thực lực chứng minh đi. Tốt, trẻ trâu mạnh miệng. Hôm nay ta xem ngươi thế nào vào được ma pháp sư đoàn. Lục Mạn niệm chú ma pháp tạo ra một chiếc thủy thuẫn bảo vệ cho mình nói tiếp. Đến đi, ta sẽ không phản công. Vương Thiên không để ý đến Lục Mạn, hắn âm thầm triệu hoán thánh bài nói. Thánh bài, ngươi có thể gian lận giúp ta một lần giúp ta triệu hoán ra thẻ bài tốt một chút không? Ít nhất là có thể hóa giải tình huống này. Thánh bài, A Di Đà Phật, vạn sự tùy duyên, thí chủ không cần cưỡng cầu, bần tăng nhập định. Vương Thiên quá quen với thánh bài như thế này, nếu thánh bài là nhân loại có lẽ trên thế gian này không ai có thể mặt dạy bằng hắn. Xem ra chỉ có thể dựa vào vật khí. Triệu hoán. Theo lời nói của Vương Thiên, các lá bài lại xuất hiện hợp thành vòng tròn triệu hoán. Ánh sáng tím huyền diệu chiếu sáng cả sân đấu. Ngoại trừ Tinh Vũ và Trịnh Nhân đã chứng kiến Vương Thiên triệu hoán ra thì tất cả mọi người đều chân chối nhìn cảnh tượng trước mắt. Ma pháp sư đã hiếm gặp, triệu hoán sư lại càng hiếm thấy hơn. Chỉ riêng phần mở đầu triệu hoán như thế này có lẽ Tinh Nguyên Quốc Vương phải suy nghĩ lại về giá trị của Vương Thiên. Thậm chí là Lục Mạn là người tỉnh ngộ sớm nhất cũng phải lẩm bẩm, thật kỳ diệu. Tất cả lá bài hợp lại thành một lá bài duy nhất rơi xuống tay Vương Thiên, hình ảnh trên lá bài đối với hắn không thể quen thuộc hơn. Thánh bài, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công thẻ bài nhân vật Tạm Ken Thủy Quái Đại Vương. Thẻ bài Tạm Ken Thủy Quái Đại Vương, quỷ vương vùng sông nước dù nở tờ dạ được biết đến như là hiện thân của sự tham lam của những nạn nhân của hắn khiến người ta không muốn nhắc đến tên của hắn. Kỹ năng, khẩu vị độc đáo, nội tại các đòn đánh thường và kỹ năng đánh lên đối phương đánh dấu cộng dồn điểm khẩu vị độc đáo lên chúng. Khi đủ 3 điểm Tạm Ken có thể đánh chén kẻ địch. Roi lưới dài 5 mét có thể đánh trúng kẻ địch gây sát thương và làm chậm mục tiêu. Khi đánh đủ 3 điểm khẩu vị độc đáo gây mục tiêu choáng 1,5 giây. Đánh chén, Tạm Ken có thể nuốt đồng minh vào dạ dày và tăng tốc độ di chuyển hoặc nuốt đối phương khi đủ 3 điểm khẩu vị độc đáo và bị giảm tốc độ di chuyển. Dạ dày, chuyển hóa sát thương thành một lớp giáp bảo vệ cho chính mình. Du ngoạn thủy vực, Tạm Ken có thể mang theo một đồng minh dịch chuyển đến một nơi trong bán kính trăm dặm. Thánh bài, ký chủ thật may mắn trúng được một lá bài nhân vật, phải biết rằng tỷ lệ ra loại bài này rất thấp, được một nhân vật mạnh thế này lại càng thấp. Tất nhiên Vương Thiên vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng, dù sao Tạm Ken cũng là một tướng thiên về phòng ngự, liệu có thể phá vỡ được thủy thuẫn hay không? Nếu là một tướng đánh dồn sát thương thì tốt rồi. Hào quang kết thúc, mọi người tỉnh lại không thấy bất cứ thứ gì xuất hiện ngoại trừ lá bài nằm trên tay Vương Thiên. Lục Mạn hơi khinh thường nói, triệu hoán của ngươi chỉ như thế thôi sao, thật làm cho ta thất vọng. Vương Thiên mỉm cười nói, thật sao? Vậy thì chờ xem đi. Triệu hoán. Lá bài trong tay Vương Thiên bay ra tạo thành một cánh cửa triệu hoán, phía bên kia cánh cửa đen kịt, xung quanh khung cửa lại phát ra ánh sáng huyền bí. Một giọng nói ồm ồm từ phía bên kia phát ra. Cả thế giới là một dòng sông, và ta là vua của nó. Chẳng có nơi nào ta chưa đến. Chẳng có nơi nào ta không thể quay trở lại. Câu nói đầy tính thô bạo và kiêu ngạo, từ bên trong bước ra một con quái vật hình cá xanh lẻ mặc áo màu đỏ thấm với cái miệng rộng hoác, trên đầu đội một cái nón ảo thuật, hai sợi râu vểnh lên, thân hình mập mạp cao hơn 2 mét, trong khi đó chân và tay lại ngắn cụt cỡn, cái đuôi đằng sau có hai cánh đuôi màu đỏ cứ vung vậy như lắc lắc cái mông vậy. Kính chào triệu hoán sư các hạ, mệnh lệnh của ngài sứ mệnh của ta. Tạm Ken túi chào Vương Thiên, không hiểu sao giọng nói của Tạm Ken làm hắn sợn gai ốc nhưng đầy dụ dỗ. Trong truyền thuyết Tạm Ken lợi dụng lòng tham của con mồi, dụ dỗ chúng sau đó sẽ giết chết chúng trong tuyệt vọng. Vương Thiên chỉ về phía Lục Mạn nói, phá vỡ vòng phòng hộ của hắn, ta sẽ thưởng cho ngươi một bữa tiệc lớn. Lập tức Tạm Ken hớn hở thẻ ra cái lưỡi dài của mình hỏi, có thật không thưa triệu hoán sư các hạ? Thật như sữa tươi Vina 100% nguyên chất. Được sự xác nhận của Vương Thiên, Tạm Ken lập tức lao về phía Lục Mạn hô lên, đồ ăn đến rồi. Là quỷ Tạm Ken chính mình cũng có lòng tham, ham muốn lớn nhất của hắn chính là những món ăn ngon. Mặc dù nhân vật triệu hoán gia sẽ nghe lời triệu hoán sư thế, nhưng Vương Thiên muốn dùng bữa tiệc lớn để kích thích sức mạnh của Tạm Ken lên mức tận cùng. Ầm ầm. Tạm Ken lắc lư cái bụng to lớn của mình, há rộng miệng, chiếc lưới dài đánh mạnh vào thủy thuẫn làm màn nước rung lên liên hồi nhưng không hề có dấu hiệu nào là sẽ bị vỡ ra. Bên trên Tinh Vũ nhìn xuống con quái vật phía trước cũng âm thầm lau mồ hôi. Triệu hoán của Vương Thiên quả nhiên kỳ lạ, có thể triệu hoán từ vật phẩm đến những sinh vật từ thiên ngoại, tiềm năng có thể nói là vô cùng to lớn, càng cũng cố thêm ý muốn bồi đắp Vương Thiên. Tinh Vũ quay sang Trịnh Nghiên hỏi, có nhìn ra được Lục Mạn ma đạo sư gia tăng sức mạnh không? Trịnh Nhân nhíu nhíu mày nói, tuy quái vật đó tấn công dữ dội nhưng xem chừng sức mạnh cũng chỉ chuẩn tăng cấp, nếu muốn phá vỡ thủy thuẫn thì phải mạnh hơn nữa. Bên dưới Lục Mạn tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Sức mạnh của con quái vật trước mặt đã đạt chuẩn tăng cấp, chứng tỏ Vương Thiên cũng đã đạt được thực lực tam tinh triệu hoán sư, chỉ cần dạy dỗ một thoáng liền có đủ tư cách để triệu tập vào ma pháp sư đoàn. Thế nhưng thanh niên khí thịnh, cũng phải mãi bớt đi nhuệ khí của chàng trai trẻ này. Còn về Vương Thiên, ngay sau khi triệu hoán ra Tạm Ken, hắn một chút lo lắng cũng không có. Hiện tại cấp bậc của Tạm Ken là cấp 6, bởi vì là loại tướng phòng ngự nên đòn đánh thường của Tạm Ken chỉ tương đương với chuẩn tam tinh, thế nhưng lực phòng ngự cũng đã vượt lên một cấp chuẩn tứ tinh, thậm chí nếu bật lên ra dạy bị chúng ngũ cấp ma pháp cũng chưa chắc có thể bị giết. Tuy lực tấn công của Tạm Ken không đủ phá vỡ được thủy thuẫn, thế nhưng Vương Thiên đã có sách lược. Lúc này bởi vì đứng yên không né tránh nên Lục Mạn liền bị Tạm Ken đánh dấu đủ 3 dấu khẩu vị độc đáo, hình con cá màu đỏ hiện lên trên đầu Lục Mạn. Vương Thiên hô lên: "Tạm Ken, ngay lúc này!" Rồi lưới, tâm linh tương thông, Tạm Ken lập tức tung ra kỹ năng đầu tiên của mình, đầu lưỡi khổng lồ bắn ra đánh trúng vào thủy thuẫn, nội tại chiêu thức ngay lập tức làm Lục Mạn bị choáng, nguồn cung cấp ma pháp lực cho thủy thuẫn bị cắt đứt, roi lưỡi đánh vào thủy thuẫn liền rung lên bần bật sau đó bị đánh vỡ. Vỡ rồi, thật sự vỡ rồi. Phía trên Tinh Vũ vui mừng hô lên, tất cả những người khác đều kinh ngạc. Ai cũng có thể thấy được trước khi thủy thuẫn vỡ, Lục Mạn ma đạo sư như bị sét đánh trúng đứng như trời trồng vậy. Thế nhưng cảnh tiếp theo lại càng làm cho họ kinh ngạc hơn. Đánh chén, Tạm Ken há to chậu máu, đầu lưỡi cuốn lấy Lục Mạn nuốt vào trong bụng mình trong khi thủ tịch ma pháp sư đoàn không hề có chút phản ứng nào. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, mọi người không kịp phản ứng. Một giây sau đông nhiên có người hô lên: "Bảo vệ bệ hạ!" Chương 18, phong quan ban nhà người đăng, mục chỗ thủy bảo vệ bệ hạ. Cấm quân hô lên một tiếng, ngay lập tức ba hàng phòng tuyến được dựng lên chắn trước vị trí của Tinh Nguyên Quốc Vương. Bên dưới sân cấm quân hình thành một tuyến phòng ngự bao vây lấy Vương Thiên, các pháp sư đều bắt đầu ngâm tụng ma pháp. Phía bên dưới sau khi nuốt lấy Lục Mạn tầm kén nuốt nuốt cái bụng của mình, gương mặt đỏ lên như cái khỉ, cặp mắt trợn trừng, hai râu bể lên. Chỉ vài giây sau hắn há to miệng, một người từ trong miệng hắn bị phun ra ngã trên mặt đất. Lúc này từ đầu đến chân Lục Mạn đều bị ướt sũng bởi nước bọt của tầm kén, trên gương mặt đầy vẻ ngơ ngác, nào còn đâu phong thái uy nghi bệ vệ của một thủ tịch ma pháp sư đoàn. Lục Mạn sau khi tỉnh lại nhìn thấy tầm kén còn đánh hơi ở một tiếng liền tức giận vung lên ma pháp trượng, quái vật đáng chết, dám nuốt ta! Thủy tinh tiễn, thủy hệ ma pháp hình thành nên hàng chục mũi thủy tiễn trong suốt như pha lê, đầu mũi tên ánh lên ánh sáng xanh nồng đậm ma pháp bắn về phía Tạm Ken. Xuất phát từ tay một vị ma đạo sư, dù chỉ là thuấn phát nhưng tốc độ của thủy tiễn vẫn nhanh vô cùng, Tạm Ken hoàn toàn không thể làm ra động tác né tránh nào, lần lượt bị những mũi tên găm lên thân hình mập mạp. Ra dày, sau khi bị gần 10 mũi tên bắn trúng, Tạm Ken liền bật lên ra dày chuyển hóa sát thương gánh chịu thành một lớp giáp bên ngoài, thế nhưng chỉ trong vòng 3 giây lớp giáp liền bị phá vỡ. Tạm Ken quay về phía Vương Tiên hô lên: "Triệu Hoàn sư, cứu mạng!" Vương Tiên cũng đội vã, khó khăn lắm mới triệu hoán ra một tay đấm, hắn không muốn Tạm Ken cứ thế bị giết mất, thu hồi triệu hoán. Tạm Ken lập tức hóa thành một ánh sáng tím biến về trong lá bài rơi vào tay Vương Thiên, thu hồi vào trong hệ thống. Thánh bài, thủy quái đại vương Tạm Ken bị thương, cần 3 ngày nằm trong thẻ bài để phục hồi. Lưu ý, nhân vật triệu hoán tử vong, thẻ bài bị hủy bỏ không cách nào triệu hoán. Vương Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, chậm chút nữa có lẽ Tạm Ken vừa xuất chiến trận đầu đã không còn mạng rồi. Bên kia Lục Mạn tức giận trơ mắt nhìn Tạm Ken biến mất, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Bị một con tam cấp quái thú đánh vỡ thủy thuẫn, lại còn bị nuốt vào bụng tắm bằng nước bọt, mặt mũi của thủ tịch ma pháp sư đoàn coi như bị quét sạch. Quốc vương ra lệnh cho cung nữ lập tức chuẩn bị một bộ ma pháp bảo mới để Lục Mạn đi tắm rửa sau đó quay về đại điện. Tinh Vũ lập đối với Vương Thiên giờ lên một cái, làm không tệ, không làm mất mặt tỷ tỷ. Chính Ân thì vỗ vai Vương Thiên nói: "Vương Thiên tiểu đệ quả nhiên bất phàm, lại có thể triệu hoán ra một con yêu thú như vậy." Vương Thiên cười cười nói: "Chính đại ca quá khen rồi, tiểu đệ thực ra là may mắn thôi, cũng là do thủ tịch ma đạo sư đã nhường cho." Chính Ân lắc đầu nói: "Đừng khiêm tốn như vậy, may mắn quan trọng nhưng ngươi vượt qua kiểm tra là thực lực của ngươi. Thế nhưng lần này ngươi làm Lục Mạn ma đạo sư xấu mặt như vậy, chỉ sợ thời gian tiếp theo sẽ không dễ dàng." Vương Thiên ngẫm lại một chút, dù sao sau này nếu hắn thuộc ma pháp sư đoàn như vậy sẽ dưới quyền của Lục Mạn, đắc tội với thủ chức cuộc sống khó khăn là tất nhiên. Bất quá sợ ai chứ, có thánh bài hệ thống, sớm muộn ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Một giờ sau mọi người lại được triệu vào đại điện, Lục Mạn lúc này đã thay một bộ ma pháp bảo mới đứng nghiêm túc ở vị trí của mình. Tinh Nguyên Quốc Vương chờ mọi người đông đủ liền hỏi Lục Mạn: "Lục Mạn ma đạo sư, lần này Vương Thiên xem như vượt qua kiểm tra chứ?" Lục Mạn chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, Vương Thiên triệu hoán ra yêu thú là tam cấp, phá vỡ được thủy thuẫn đã xem như vượt qua kiểm tra, đủ sức tham gia ma pháp sư đoàn." Tinh Nguyên Quốc Vương gật đầu: "Được, vậy chấm phê chuẩn đề nghị của Tinh Vũ trưởng công chúa, phê chuẩn Vương Thiên làm thành viên của ma pháp sư đoàn, hưởng thụ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một ma pháp sư của vương quốc." "Bệ hạ thánh minh." Tinh Nguyên Quốc Vương lại quay sang Lục Mạn nói: "Hôm nay ngươi đã vất vả, hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm sẽ cho người dẫn Vương Thiên đến ma pháp tháp để hoàn thành thủ tục." Lục Mạn cung kính nói: "Tuân lệnh bệ hạ, thần xin cáo lui." Nói rồi Lục Mạn quay sang Vương Thiên hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài điện. Tinh Nguyên Quốc Vương lại đối với Vương Thiên nói: "Ngươi đã vượt qua kiểm tra, chấm phê chuẩn ngươi gia nhập vào ma pháp sư đoàn. Ngươi còn ý kiến gì nữa không?" Vương Thiên bước ra một bước nói: "Bẩm bệ hạ, xin phép bệ hạ có thể cho phép thần không mặc ma pháp sư bào được không?" Ngừng một chút, Vương Thiên cười khổ nói: "Thần quả thực không thích mặc nó. Trên cả đại lục này, ma pháp bào chính là tượng trưng cho thân phận, người thường dám mặc nó sẽ bị tội chém đầu. Hơn nữa công nghệ chế tạo ma pháp bào phức tạp, tài liệu quý giá nên tại Tinh Nguyên Vương quốc chỉ có triều đình mới được quyền sản xuất và phân phối. Ma pháp sư nào cũng muốn có một bộ ma pháp bào đẹp đẽ mặc trên người, vậy mà tên này lại không muốn." Tinh Nguyên Quốc Vương cười hỏi: "Ngươi là pháp sư, không mặc ma pháp bào thì mặc gì đây?" "Phải biết quy định của ma pháp tháp, ma pháp sư trong ma pháp sư đoàn đều phải mặc ma pháp bào. Ma pháp tháp là nơi đóng quân của ma pháp sư đoàn do Lục Mạn thống lĩnh. Theo như Trịnh Yên nói, Lục Mạn là một người rất yêu quy tắc, mọi hành vi phá vỡ quy tắc trong mắt hắn đều đáng ghét. Vương Thiên nói, bẩm bệ hạ, thần muốn mặc một bộ võ sĩ như thế này. Tinh Nguyên Quốc Vương nhìn Vương Thiên, cũng là một võ giả, hắn tất nhiên nhận ra trong cơ thể Vương Thiên có tinh lực, mặc dù chỉ là nhất tinh võ giả. Trên đại lục cũng không hiếm trường hợp ma pháp sư ưa thích luyện võ. Quốc Vương suy nghĩ một lục, đương nhiên cũng biết tính cách của Lục Mạn, là một thủ tịch ma pháp sư đoàn cũng phải nhường mặt mũi một chút, thế nhưng trêu chọc hắn một lần cũng không tệ. Nghĩ rồi Tinh Nguyên Quốc Vương nói, được rồi, trẫm đã hứa nếu ngươi có thể vượt qua kiểm tra ta ắt có ban thưởng. Vậy ta ban cho ngươi chức tả chánh vệ ngự tiền quân, ngươi có thể sử dụng thân phận này khi ở ma pháp tháp. Cấm quân chia làm ba quân, ngự tiền, địa tiền, ngự lâm đứng đầu là chỉ huy sứ. Mỗi quân lại chia làm hai vệ, tả, hữu, đứng đầu là vệ úy, và một phó quan cứ gọi là chánh vệ. Chính nhân chính là một võ quan tứ phẩm cũng là tả vệ úy ngự tiền quân. Vương Thiên là thành viên ma pháp sư đoàn, địa vị tương đương một quan ngũ phẩm, nên Tinh Nguyên Quốc Vương quyết định để hắn gia nhập vào tả vệ của Trịnh Ân làm chánh vệ. Vương Thiên túi người cung kính nói, thần tạ ơn bệ hạ. Sau khi Vương Thiên rời khỏi đại điện thì cũng là chiều tối, Trịnh Ân dẫn hắn rời khỏi hoàng cung đến một khu phố nằm phía tây hoàng cung, đi vào tây vương cung của công chúa cũng khá gần. Theo như lời Trịnh Ân nói, mỗi thành viên trong ma pháp sư đoàn đều được quốc vương ban cho một tòa nhà sắp xếp bên phía nam hoàng cung, nơi đó gần ma pháp tháp nên thuận tiện cho ma pháp sư đi lại. Còn Vương Thiên tuy cũng là thuộc ma pháp sư đoàn nhưng đồng thời cũng là tả chánh vệ cấm quân nên được xếp ở phía tây. Vương Thiên hỏi, Trịnh Ân đại ca, có nhiều pháp sư đảm nhiệm chức quan khác làm sao? Trịnh Ân nói, thực ra cũng không nhiều. Có chừng khoảng 10 vị pháp sư vừa nằm trong ma pháp sư đoàn, vừa nằm trong cấm quân. Ngươi cũng biết cấm quân có 3 quân, ngự tiền, điện tiền và ngự lâm. Trong đó điện tiền bảo vệ vương đô, ngự lâm bảo vệ hoàng cung, ngự tiền bảo vệ bệ hạ và các hoàng thân. Mà tả vệ chúng ta nhiệm vụ chính là bảo vệ trưởng công chúa. Đi đến giữa con phố, Trịnh Ân dừng lại trước một tòa trạch viện. Cửa trạch viện sơn màu đỏ son, tường viện xây bằng gạch trắng chắc chắn. Trịnh Ân nói, đây sau này chính là nhà của ngươi. Mỗi ma pháp sư đều có một tòa trạch viện thế này. Vừa dứt lời, cửa bên trong mở ra, một thiếu niên mặc áo vải màu xám có vẻ là người hầu bước ra cung kính chào hai người nói, tiểu nhân số 1259 bái kiến hai vị đại nhân. Chương 19, báo danh người đăng, một chỗ huyền Trịnh Ân nói, được rồi, đây là Vương Thiên đại nhân, từ nay sẽ là chủ nhân của ngươi, hãy hầu hạ Vương đại nhân cho tốt. Nói rồi Trịnh Ân quay sang nói với Vương Thiên, mỗi ma pháp sư đều được triều đình ban cho một người hầu để lo những việc vặt trong trạch viện. Những người này đều được huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ các lễ nghi của quan lại nên có gì không biết ngươi cứ hỏi hắn. Giờ ta phải trở về hoàng cung, ngày mai ngươi nhớ đến ma pháp tháp để báo danh. Vương Thiên gật đầu nói, cảm ơn Trịnh đại ca, tiểu đệ đã rõ rồi. Trịnh Ân gật đầu trở lại hoàng cung. Vương Thiên vào trong trạch viện, số 1259 đi theo nói, tòa trạch viện này rộng nửa mẫu, có 3 dãy nhà, một sân vườn và một sân trước. Bên trong đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ đại nhân chuyển vào. Vương Thiên gật đầu hài lòng, phải nói rằng đãi ngộ của một ma pháp sư rất không tệ. Đồng lộc 1 tháng 500 lượng bạc, cấp nhà riêng, cấp thư ký cụ, là cấp người hầu chỉ thiếu điều cấp xe của thôi. Vương Thiên hỏi, tại sao ngươi lại là 1259, ngươi không có tên sao? Số 1259 nói, bẩm đại nhân, những người được huấn luyện đều không có tên, chỉ mang theo số hiệu, mời đại nhân ban tên. Vương Thiên ồ lên một tiếng, suy nghĩ một lúc mỉm cười nói, vậy từ nay ngươi tên là Vương Phúc đi. Vương Phúc không người cung kính, tạ đại nhân ban tên. Tòa trạch viện này rất tốt, có một dãy là sảnh đường, một dãy phòng ngủ, dãy cuối cùng là nhà bếp và một gian chứa đồ. Sân trước đều được lát gạch sạch sẽ, trong sân đặt từng hòn non bộ đẹp mắt, sân sau lại là sân đất có trồng các loại hoa và cây ăn quả. Một tòa trạch viện thế này chả khác gì một khu biệt thự cả. Vương Thiên nói, nhà rất tốt, nhưng chỉ có hai người, khá trống trải. Vương Phúc tiến lên phía sau nói, bẩm đại nhân, bởi vì các ma pháp sư thường đều ở tại ma pháp tháp, nơi đó có điều kiện tu luyện rất tốt nên triều đình thường chỉ cử một người hầu xem như để quét dọn trạch viện. Nếu đại nhân muốn ngày mai tiểu nhân sẽ đi mua một ít người hầu về. Vương Thiên gật đầu nói, cũng được, ngày mai ngươi đi mua thêm một người hầu và một đầu bếp trở về. Như vậy trong nhà cũng có sinh khí hơn. Nói rồi Vương Thiên lấy ra cho Vương Phúc 50 lượng nói, ngươi cầm lấy số tiền này đi mua cho ta một bàn ăn đủ cho 10 người. Vương Phúc ngạc nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta có khách nhân sao? Vương Thiên lắc đầu, không có, nhưng cứ làm theo lệnh ta. Phòng của Vương Thiên là rộng nhất bên trong trạch viện, có cửa sổ hướng về phía đông, bên trên đặt vài bình hoa nhỏ, có tủ sách nhưng lượng sách lại không quá nhiều, nội thất xem như đầy đủ tiện nghi. Vương Thiên nhìn lại bản thân chỉ có mỗi một bộ quần áo võ sĩ đang mặc, một bộ khác là ma pháp sư bảo. Xem ra phải mua sắm thêm vài bộ quần áo. Dù sao hắn cũng không thần thánh như các vị đại hiệp trong phim, cả bộ phim chỉ mặc một bộ quần áo mà vẫn không bốc mùi. Vương Thiên gọi Thánh Bài hỏi, Tầm Kent như thế nào rồi? Có thể triệu hoán ra sao? Thánh Bài, có thể, tuy nhiên Tầm Kent chỉ mới hồi phục, lực chiến không bao nhiêu cả. Vương Thiên gật đầu, dù sao dính một đòn như vậy của Lục Mạn tứ cấp yêu thú còn phải chết, Tầm Kent chỉ bị trọng thương 3 ngày là phục hồi hoàn toàn, sức sống của hắn là rất mạnh. Vương Thiên lại nói, Thánh Bài, ngươi biết bây giờ Tầm Kent là bao nhiêu cấp không? Thánh Bài, hiện tại Tầm Kent là cấp 6 tương đương với tam cấp yêu thú, ký chủ có thể dẫn Tầm Kent đi giết quái để nâng cao thực lực. Cấp độ cao nhất của Tầm Kent là 18, có thể so với cựu cấp yêu thú. Sau này ký chủ triệu hoán ra nhân vật thì nhân vật thực lực sẽ không cao hơn ký chủ 2 cấp độ. Tất cả đều phải dựa vào giết quái cày kinh nghiệm. Vương Thiên ồ một tiếng, hóa ra thực lực của nhân vật triệu hoán còn cần phải dựa vào thực lực của hắn. Nhìn lại trong đan điền chỉ có một chút xíu nội lực, Vương Thiên thở dài. Nếu chỉ dựa vào tọa vong kinh không biết đến khi nào hắn mới có thể đạt đến cựu tinh võ giả. tốt nhất là kiếm một công pháp khác mạnh hơn. Tối hôm đó Vương Thiên triệu hoán ra tầm kén cho hắn ăn một bữa thịnh soạn. Một bàn ăn 10 người Vương Thiên chỉ ăn được một ít, còn lại đều vào bụng của tên mập này, nếu Vương Thiên không cản lại có lẽ đến cái bàn ăn cũng không còn. Việc này càng làm Vương Thiên cũng cố quyết định phải thả tên này đi cải cấp nếu không hắn ở nhà ăn đến phá sản. Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng Vương Phúc đã đánh thức Vương Thiên dậy. Thực ra cả đêm Vương Thiên cũng không hề ngủ mà chú tâm tu luyện, một đêm tu luyện tuy tiến triển chậm nhưng nội lực của hắn rất tinh thuần, có lẽ thêm vài ngày nữa hắn sẽ có đủ điều kiện tu luyện đến tầng 2 của tọa vong kinh. Vương Thiên lại thay vào quan phục. Võ quan tứ phẩm, quan phục hắn cũng là một bộ giáp vải giống như Trịnh Ân, chỉ là của hắn lấy màu đen làm chủ đạo, từ cổ đi xuống và hai bên hông có một đường bạch xanh lam, mũ sơn, mũ dọc vành, đính một chiếc lông công, một dải lụa theo vành mũ kéo dài xuống bên trái, quai mũ là một chuỗi hạt bằng gô và ngọc kéo dài đến ngực. Ngoài ra đi kèm quan phục là một thanh trường kiếm và một lệnh bài khắc lên chữ Tả Chánh Vệ, mặt sau lệnh bài có khắc chữ Ngự Tiền Quân. Một giờ sau có người trong cung đến dẫn hắn đi đến Ma Pháp Tháp. Ma Pháp Tháp nằm phía nam của Vương Đô là một dãy những tòa tháp nhọn xây bằng đá đâm lên bầu trời. Nơi đây cũng chính là đại bản doanh của Ma Pháp Sư quân đoàn. Bên ngoài Ma Pháp Tháp đều được Điện Tiền Quân canh gác, nhưng bên trong lại không có một binh sĩ nào mà chỉ có Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư cao quý nhưng cũng rất yêu ngạo, họ không cho phép người không phải Ma Pháp Sư vô cớ đi vào Ma Pháp Tháp. Vương Thiên bước vào bên trong đại sảnh, giữa một đám người mặc ma pháp sư, an mặc võ quan như hắn như hạt lạc giữa đàn gà gây chú ý vô cùng. Ngay lập tức có một ma pháp sư tuổi trẻ đến trước mặt hắn nói, "Xin chào, ta là Đào Vũ, không biết ngươi đến đây có việc gì?" Vương Thiên gật đầu chào hắn nói, "Ta hôm qua được phê chuẩn gia nhập ma pháp sư đoàn, hôm nay đến gặp Lục Mạn ma đạo sư để báo danh." "Ngươi là ma pháp sư?" "Không đúng, ngươi chính là tên triệu hoán sư hôm qua đã cho quái vật nuốt lấy thủ tịch đại nhân." Đào Vũ kinh ngạc hô lên. Lập tức mọi ánh mắt trong đại sảnh liền dồn hết về phía hắn sau đó nhao nhao lên. Hắn chính là tên triệu hoán sư đó sao? Chật, cũng còn quá trẻ đi. Đến Lục Mạn ma đạo sư cũng dám trêu chọc, hắn muốn chết sao? Hắn lại không mặc ma pháp bảo, ta cá tí nữa hắn sẽ bị một thủy tiễn đánh bay ra khỏi ma pháp tháp. Ân đúng đúng. Tình hình càng ngày càng không kiểm soát được, thậm chí có người nghe danh Vương Thiên kéo đến lại càng đông hơn. Đào Vũ nhanh chóng kéo hắn một cái vượt qua đám người, chạy về phía sau đại sảnh mới thở phào nói, ngươi thấy không? Giờ ngươi chính là danh nhân rồi. Vương Thiên gãi gãi mũi nói, thật ngại quá, ta thực sự chỉ muốn đến đây báo danh. Đào Vũ nói, được rồi, theo ta đi. Đào Vũ dẫn Vương Thiên đến ngọn tháp cao nhất nằm ở trung tâm ma pháp tháp, dưới chân tháp chỉ có một cửa ra vào, hai người đi lên cầu thang đá xoay vòng lên trên đỉnh cao nhất trước cửa một căn phòng. Đào Vũ chỉnh lại ma pháp bảo thật chỉnh chu rồi gõ cửa, bẩm thủ tịch đại nhân, Vương Thiên đến báo danh. Bên trong lặng im một chút rồi vang ra tiếng Lục Mạn, cho hắn vào đi. Chương 20, Hậu Thiên nhị trọng người đăng, Mục Trộ Huỳnh mở cửa tiến vào, Vương Thiên liền thấy Lục Mạn ngồi ở đối diện trên một chiếc bàn gỗ, trên bàn đủ mọi loại giấy tờ chồng chất trông có vẻ bề bộn, căn phòng đá này cũng không quá rộng, bày biện đơn sơ, ngoại trừ cái bàn thì cũng chỉ có hai chiếc tủ lớn chứa cái gì không rõ. Vương Thiên bước đến trước mặt Lục Mạn nói, "Lục Mạn ma đạo sư, ta đến đây báo danh." Lục Mạn nhìn trang phục của Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, "Ở đây ngươi phải gọi ta là thủ tịch đại nhân. Còn nữa, với thân phận là ma pháp sư đến ma pháp tháp ngươi không sử dụng ma pháp sư bảo đó là một loại khinh nhẫn. Mau đi thay ma pháp sư bảo rồi đến gặp ta." Như đã lường trước, Vương Thiên móc ra yêu bài đeo bên hông nói, "Thủ tịch đại nhân, hiện tại ta tuy là ma pháp sư nhưng cũng là chánh vệ trực thuộc cấm quân, nên quy định của ngài không thể áp dụng lên ta." Lục Mạn nhìn thấy yêu bài bên trên viết hai chữ Ngự Tiền dùng đầu gối cũng biết đây là chiêu bài của lão quốc vương rồi. Tinh Nguyên Quốc Vương và Lục Mạn tuy là quân thần nhưng cũng là bạn bè, hiểu rõ tính cách của nhau vô cùng. Cũng chính vì vậy mà Lục Mạn thân là một thất tinh ma đạo sư tình nguyện ở lại Tinh Nguyên Vương quốc, với thực lực của mình Lục Mạn dù là đến Lạc Dương hoàng triều cũng rất được chào đón. Lục Mạn biết rõ Lao Quốc Vương là muốn che chở cho tiểu tử này chơi mình một bố, thế nhưng ngấm lại ăn trên đầu lão hổ lại dễ thế hay sao? Lục Mạn lấy từ dưới bàn ra một cái hộp thủy tinh, bên trong đựng một tấm huy chương màu đỏ, bên trên in hình một cây pháp trượng đâm xuyên một đầu thú dữ. Huy chương được đặt rất cẩn thận và trang trọng, đối với Lục Mạn ma pháp sư là chức nghiệp cao quý. Dù là cấp bậc thấp ma pháp sư cũng phải được tôn trọng. Lục Mạn nói, đây là huy chương chứng minh thân phận của ngươi, là tam cấp triệu hoàn sư. Mặt trước tượng trưng cho hệ ma pháp sư, đằng sau là số điểm cống hiến. Có huy chương này ngươi sẽ nhận được tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của một ma pháp sư. Ngươi nhỏ một giọt máu vào trong đây để huy chương nhận chủ, tại các tòa ma pháp tháp khác sẽ có thiết bị để xác nhận thân phận của ngươi. Vương Thiên nhận lấy huy chương sau đó nhỏ một giọt máu vào, giọt máu nhanh chóng thấm vào bên trong hắn chỉ thấy pháp trượng huy chương lóe lên rồi sau đó cái gì cũng không có. Lừa đảo. Không phải trong tiểu thuyết nói mỗi khi nhận chủ khung cảnh hoành tráng lắm sao? Thánh bại, ngu ngốc, đây chỉ là một tấm huy chương bình thường cùng lắm thì so với chứng minh nhân dân điện tử, ngươi tưởng nó là thần khí chắc. Lục Mạn nói tiếp, tuy nói ma pháp sư đều là tài nguyên quý báu của quốc gia, thế nhưng thân ăn lộc của vua thì phải biết phụng sự cho vua. Ma pháp sư là lực lượng đặc biệt giải quyết các nhiệm vụ khó khăn mà những lực lượng bình thường trong vương quốc không làm được. Bên dưới đại sảnh có khu nhiệm vụ, ngươi có thể tiếp lấy nhiệm vụ nơi đó và đổi lấy điểm công hiến. Ma pháp tháp cũng có những nhiệm vụ bắt buộc chỉ định ngươi đi làm. Vương Tiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ma pháp sư có sức mạnh lớn hơn người bình thường rất nhiều, ma pháp sư đoàn cũng chỉ là tập hợp những ma pháp sư lại với nhau với một cơ chế lỏng lẻo như biệt đội báo thù vậy. Rời khỏi đỉnh ma pháp tháp, Vương Thiên đi xuống đại sảnh, bên khu bên phải chính là nhiệm vụ sảnh, ngoại trừ nhân viên ra thì cũng không có quá nhiều ma pháp sư. Dù sao nhiệm vụ đặc biệt cũng không phải rất nhiều, ma pháp sư lại dùng phần lớn thời gian để vào các phòng tu luyện của ma pháp tháp để minh tưởng, thời gian sử dụng tùy theo điểm cống hiến của mỗi người. điểm cống hiến thu được cho từ các nhiệm vụ hoặc được ban thưởng từ các cống hiến khác cho ma pháp tháp. Các nhiệm vụ bao gồm tiêu diệt yêu thú, truy nã tội phạm, thăm dò vùng đất. Các loại cống hiến khác lại bao gồm luyện ma pháp tệ, ma pháp khí hoặc các loại vật phẩm ma pháp bán cho ma pháp tháp. Ồ, Vương Thiên, ngươi cũng đến đây nhận nhiệm vụ sao? Phía sau Đào Vũ đi đến cười nói. Đối với Đào Vũ, Vương Thiên vẫn có chút hảo cảm, người này nhiệt tình, nhanh lẹ lại không kiêu ngạo, xem ra cũng là một ma pháp sư có phẩm chất rất tốt. Vương Thiên gật đầu nói, ta chỉ là xem thử có nhiệm vụ nào vừa sức kiếm một chút điểm cống hiến. Ngươi cũng đến nhận nhiệm vụ sao? Đào Vũ lắc lắc đầu, ta vừa mới trả nhiệm vụ xong, định đi vào phòng tu luyện thì thấy ngươi. Ngươi hẳn là chưa đi hết ma pháp tháp đi. Đến, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Dù sao cũng không đổi, Vương Thiên gật đầu đồng ý đi theo Đào Vũ. Ma pháp tháp diện tích rất rộng nhưng cũng không phải là quá nhiều khu vực, chỉ mất hơn một giờ Vương Thiên cơ bản đã nắm được phân bố các khu vực ở đây. Đi dạo cao hứng, hai người ra ngoài đến một quán rượu uống một trận. Được qua mấy lần sắc mặt Đào Vũ cũng đỏ lên, ngược lại Vương Thiên lại không cảm thấy gì. Dù sao cơ thể hắn cũng trải qua thẻ bài đặc công cải tạo, mà mỗi ông đặc công ở địa cầu đều là một tay nhậu thứ thiệt, chỉ mấy lần rượu thế này quả thực không đáng là bao. Qua mấy lần rượu nữa Đào Vũ xem như say mất rồi, giọng nhẹ nhẹ nói, Vương Thiên, ta rất khâm phục ngươi. Kể từ khi Lục Mạn Ma đạo sư chấp trưởng ma pháp sư đoàn đến nay là 10 năm, chỉ có ngươi mới dám đánh mặt thủ tịch đại nhân như vậy. Ngươi quá trâu rồi. Uống một ly, Đào Vũ lại nói, ta nói Vương Thiên, ta với ngươi là đồng lứa, ta lớn hơn ngươi 2-3 tuổi, không bằng gọi ngươi một tiếng Vương lão đệ như thế nào? Đào Vũ năm nay 20 tuổi, lớn hơn Vương Thiên 2 tuổi, là một tứ tinh ma pháp sư hệ hỏa, thiên phú như thế cũng rất tốt. Đối với hắn có hảo cảm, Vương Thiên nói, Đào đại ca khách khí, tiểu đệ vừa mới vào ma pháp sư đoàn, còn cần đại ca chiếu cố. Đào Vũ cười ha hả nói, tốt, tốt, đến. Vương lão đệ có lẽ chưa vào phòng tu luyện bao giờ đi, đưa ma pháp sư huy chương đây, ta chuyển cho 100 điểm cống hiến đi vào trải nghiệm. Vương Thiên ngạc nhiên hỏi, điểm cống hiến còn có thể chuyển giao sao? Đào Vũ gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần để hai huy chương lại gần nhau dùng ý niệm là có thể chuyển điểm cống hiến rồi. Ma pháp sư nội bộ chính là dùng cách này để trao đổi vật phẩm. Nói nhiều quá, đưa huy chương cho ta. Đào Vũ nhận lấy huy chương chỉ một chốc liền trả lại cho Vương Thiên, 100 điểm cống hiến đủ cho lão đệ 4 giờ tu luyện rồi. Nói rồi liền đổ cục xuống bàn. Vương Thiên cầm lấy huy chương lật ra, mặt sau từ số 0 đã biến thành 100, không đúng là 1000 điểm cống hiến. Vương Thiên há mồm. Vừa nãy ở bản nhiệm vụ thù lao cao nhất cũng bất quá là 2000 điểm cống hiến. Nếu luyện thành ma pháp tệ thì cần đến 100 bình mới có thể đổi lấy 1000 điểm. Tên Đào Vũ này say rượu làm bậy, có lẽ đã đem tích góp cả tháng trời cho hắn đi. Vương Thiên lại cầm lấy huy chương của Đào Vũ, quả nhiên mặt sau có số chỉ còn 500 điểm. Có tiện nghi không nhận lấy thì không phải là Vương Thiên, hắn gọi tiểu nhị sắp xếp cho Đào Vũ một gian phòng, trả tiền sau đó liền đi về ma pháp tháp. Khu vực tu luyện nằm ở phía nam ma pháp tháp, nơi này chia ra từng dãy phòng nối tiếp nhau, diện tích cũng không lớn, chỉ tầm 4 mét vuông, cửa làm bằng thép, bên cạnh có một lỗ nhỏ. Vương Thiên đặt huy chương vào lỗ cửa thép liền tự động mở ra. Bước vào bên trong, Vương Thiên liền cảm thấy thoải mái, thiên địa linh khí nơi đây rất nồng đậm, quả nhiên là nơi lý tưởng để tu luyện, các lỗ chân lông của hắn tự động mở ra, tòa vọng kinh trong cơ thể tự động vận chuyển. Vương Thiên liền ngồi xuống nhắm mắt tư thế tọa thiền, dưới chân hắn mở ra một vòng âm dương xoay tròn hấp thu lấy linh khí chui vào cơ thể hắn, từng chút nhỏ nhoi nội lực tăng trưởng lên. Vương Thiên cắn răng quyết định mở ra tu luyện tọa vọng kinh tầng 2. Vòng tròn âm dương sáng lên tích cực xoay vòng hút lấy thiên địa linh khí hòa vào cơ thể Vương Thiên theo từng đường kinh mạch vận hành chu thiên qua 12 kinh, 8 mạch, 15 lạc trên cơ thể hắn, sau đó sinh ra từng luồn nội lực chuyển về đan điền. Lúc này các phòng bên cạnh đã loạn thành một bầy. Tại sao linh lực lại bị tan rã như vậy, còn nhạt hơn cả bên ngoài? Tên khốn nạn nào dám hút lấy linh lực của ta, ta đã sắp đột phá rồi, ô ta liều mạng hoàn thành nhiệm vụ mới được 4 giờ tu luyện, vậy mà giờ lại đổ sông đổ biển rồi. Tất cả những chuyện này Vương Thiên đều không biết, đan điền hắn bây giờ tràn ngập nội lực tập trung xoay quanh một luồng xoáy từ từ cô đọng lại. Vâng. Vương Thiên thấy một dòng nước ấm chảy xuôi kinh mạch, bên trong đan điền nội lực ổn định lại tạo thành một vùng nhỏ nhưng tinh khiết vô cùng. So với linh lực thì nội lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Vòng tròn thái cực tán đi, thiên địa linh khí trở về bình thường, Vương Thiên cũng mở mắt. Hắn cuối cùng cũng đã lên được hậu thiên nhị trọng. Giờ bên quán rượu có một người đang ôm lấy huy chương than khóc, "Ô, cống hiến, điểm cống hiến của ta đâu cả rồi?" Chương 21, Thần Phong Doanh người đăng, một chỗ thuyền. Khi Vương Thiên rời khỏi phòng tu luyện thì trời đã là chiều tối. Bên ngoài đa số ma pháp sư đã tan đi, chỉ còn một đội nghiên cứu, bảo dưỡng phòng tu luyện, xem xét có bị hỏng chỗ nào không. Vương Thiên cũng không muốn quá bị chú ý liền nhanh chóng rời khỏi ma pháp tháp trở về trạch viện của mình. Vừa bước vào trong sân trước, Vương Phúc đã đi ra đón hắn, theo sau là một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi mặc trang phục nha hoàn, người kia lại là một phụ nữ trung niên có chút mập mạp, có vẻ là đầu bếp. Bái kiến đại nhân. Ba người một loạt cúi chào Vương Thiên, hắn gật đầu hỏi, đây là người hầu ngươi mới mua về sao? Thiếu nữ thức tha nhún một cái chào Vương Thiên cung kính nói, bẩm đại nhân, nô tỳ là Tiểu Lục, là nha hoàn hầu hạ đại nhân. Sau đó phụ nữ trung niên cũng túi chào hắn nói, nô tỳ là Tiểu Mạnh, là đồ bếp. Vương Thiên lạnh tóc gáy, cái gì mà Tiểu Mạnh, ta xem gọi một tiếng Mạnh bà còn tốt chán. Lau mồ hôi trên trán, Vương Thiên nói, được rồi, các ngươi lui xuống chuẩn bị cơm đi, chuẩn bị cho ta nước tắm. Tuân lệnh đại nhân. Vương Thiên xua tay, được rồi, trong viện chỉ có 4 người, không cần lễ nghi phiền phức như vậy. Là người hiện đại, Vương Thiên tất nhiên tôn thờ chủ nghĩa chúng sinh bình đẳng, không phân chia giai cấp, tôn ti. Thế nhưng thế giới này đã có trật tự riêng của nó, Vương Thiên cũng không muốn thay đổi nó. quy tắc của một thế giới không phải dễ dàng thay đổi như những tiểu thuyết xuyên không, nhất là khi loại quy tắc này hình thành dựa trên sức mạnh và đã truyền thừa cả vạn năm. Vương Thiên khẽ lật cánh tay lấy ra thẻ bài tạm kèn, bên trên lá bài vẫn còn một vài vết nứt gây chứng tỏ không thể triệu hoán, ước chừng còn một ngày nữa mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Hắn lại nhìn vào bản thân hiện tại. Sau 3 tháng đến dị giới Vương Thi, bản thân thực lực đạt đến hậu thiên nhị trọng, sở hữu lá bài chức nghiệp nọ thủ và lá bài triệu hoán tạm kèn, công pháp tọa vong kinh và việt nữ kiếm. Vương Thiên cảm thấy hắn tiến bộ quá chậm. Nếu là một người bình thường 3 tháng từ một kẻ không thể tu luyện lại trở nên có thực lượng tương đương với nhị tinh võ giả đã là một điều phi thường, nhưng đối với hắn có hệ thống trong người tiến giai như thế lại quá chậm. Từ khi bị lao sát thủ nói bóng gió về thân phận kiếp này của mình, hắn đã có cảm giác tương lai của mình sẽ không thể sống ẩn giật êm đềm. Thế nên hắn phải trở nên mạnh mẽ, mà muốn mạnh mẽ hắn phải dựa vào thánh bài. Nhưng cái thánh bài cần là gì? Là tiền nha. Thánh bài, chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói nha. Cái này cũng làm Vương Thiên đau đầu không thôi, phải biết rằng theo cách triệu hoán của thánh bài lần này gấp đôi lần trước. Chẳng mấy chốc số tiền hắn phải bỏ ra để triệu hoán là cả ngàn lạng bạc chứ không ít. Hiện tại cấp bậc hắn quá thấp, muốn triệu hoán ra công pháp tốt hơn thì phải mau chóng gia tăng cấp bậc của mình trong sòng bạc. Đồng thời còn phải kiếm tiền. Tiền, tiền, tiền. Đúng là đồng tiền làm khó anh hùng mà. Ngày hôm sau Vương Thiên mặc vào quân phục liền vào cung đi thẳng đến trụ sở của Tả vệ ngự tiền quân. Tuy nói chức vị của hắn coi như là hư chức nhưng mới nhậm chức ngày đầu tiên cũng phải đến để báo danh. Trụ sở của Tả vệ ngự tiền là một tòa quân doanh nhỏ nằm gọn ở phía tây hoàng cung. Bởi vì nhiệm vụ khác với điện tiền thường phải canh gác cung đình, ngự tiền quân bình thường đều đóng giữ trong quân doanh, chỉ khi nào được điều động mới xuất doanh. Bái kiến chánh vệ đại nhân. Nhìn thấy Vương Thiên lấy ra thẻ bài, hai binh sĩ canh gác liền cung kính cúi đầu chào. Cả quân doanh đều biết bọn hắn có một vị tân chánh vệ châu bò ngày hôm qua dám thả quái vật nuốt lục mạn ma đạo sư vào bụng. Có người còn nói nếu vị chánh vệ này không nhân từ lệnh quái vật nhả ra thì ma đạo sư duy nhất của vương quốc đã làm thức ăn cho cá. Vì vậy đối với vị chánh vệ trẻ tuổi các binh sĩ đều giữ thái độ vô cùng cung kính. Vệ úy có bên trong doanh trại không? Vương Thiên hỏi. Mục đích hắn hôm nay đến đây là để gặp Trịnh Ân. Binh lính gật đầu nói. Trịnh vệ úy ở bên trong từ tối qua đến giờ, lúc này đang họp cùng với các đô thống. Để thuộc hạ dẫn ngài đi. Vương Thiên đi theo binh lính vào bên trong doanh trại. Bên trong là những dãy nhà lợp ngói đỏ xếp thành từng ô vuông, bên trái là khu diễn võ trường, bên phải là khu quân đu, hậu cần. Trụ sở của Tả vệ nằm chính giữa doanh trại là một tòa viện riêng biệt, khác hẳn với những dãy nhà xung quanh, được canh gác cẩn thận. Binh sĩ vào thông báo một tiếng rồi dẫn Vương Thiên vào bên trong đi thẳng đến đại đường. Tại đây hắn nhìn thấy Trịnh Ân ngồi ở vị trí chủ vị, hai bên có 5 người thân mặc giáp lụa màu lục sen kẻ đen chứng tỏ thân phận đô thống, còn một chỗ gần Trịnh Ân nhất thì để trống. Thấy Vương Thiên, Trịnh Ân liền cười nói: "Đến, đến. Giới thiệu với mọi người, đây là Tả chánh vệ uy mãnh của chúng ta, người dám thả quái nuốt lục ma đạo sư vào bụng. Thuộc hạ bái kiến chánh vệ đại nhân." 5 người tướng lĩnh kia cũng cúi đầu chào Vương Thiên một tiếng. Hắn cười khổ xua tay nói: "Các vị, đừng tin lời đồn, ta chẳng qua là may mắn vượt qua được lục ma đạo sư kiểm tra thôi." Trịnh Ân cũng chỉ cười mà không phản bác, vừa nãy cũng chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Trịnh Ân chỉ Vương Thiên ngồi xuống vị trí của hắn nói: "Ta giới thiệu cho Vương chánh vệ 5 vị đô thống của chúng ta. Người thứ nhất tên là Trương Nhàn, một người cao lớn, hàm hậu, thực lực tứ tinh võ giả, thế nhưng hắn trời sinh thần lực, vũ khí là một đôi phủ có thể chém chết cả một vị ngũ tinh, hiện tại hắn chính là thống lĩnh tiên phong doanh 500 người của Tả vệ. Người thứ hai là Triệu Quý, thống lĩnh tinh kỵ doanh, là một kỵ sĩ mạnh nhất của Tả vệ, thực lực đã sắp bước vào ngũ tinh, bên trong doanh trại một tay cưỡi ngựa không ai bằng hắn, những kỵ sĩ đi theo bảo vệ tinh vũ lúc đầu cũng thuộc tinh kỵ doanh của Triệu Quý." Vương Thiên nhìn vị Triệu đô thống này cũng âm thầm gật đầu, cảm giác đầu tiên của Vương Thiên đối với hắn chính là quá đẹp trai rồi, nếu thả Triệu Quý đến thời hiện đại chắc chắn ảnh của hắn sẽ tràn ngập Facebook, biết đâu lại trở thành hot boy bán trà sữa nào đó. Người thứ ba là Hồng vệ binh thống lĩnh Thiết Giáp Doanh, thực lực tứ tinh võ giả. Thiết Giáp Doanh của hắn ngàn người đều là bộ binh trọng giáp. Trương Nhàn chính là xuất thân từ Thiết Giáp Doanh nên quan hệ với Hồng vệ binh rất tốt. Người thứ tư là Hoàng Tôn, thống lĩnh Thiện Xạ Doanh, thực lực tam tinh đỉnh phong nhưng khả năng bắn cung siêu quần làm những đô thống còn lại không dám xem thường hắn. Nhìn vào Hoàng Tôn, cái nổi bật nhất chính là đôi mắt sâu sắc lẹm như có thể nhìn xuyên mọi thứ. Người thứ năm là đô thống hậu bị Doanh Lý Thông, cũng là người mà Vương Thiên ngạc nhiên nhất. Trong khi những người khác tỏa ra khí chất quân nhân, khí thế của một võ giả thì rõ ràng người này khá văn nhược thư sinh. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Thiên, Trịnh Nhân liền hiểu ý giải thích. Lý Thông đô thống ban đầu là làm việc ở Trung Phong Doanh dưới trướng của ta tiếp quản hậu cần. Lúc trước còn có một vị đô thống thống lĩnh hậu bị doanh thế nhưng đã hy sinh nên tạm thời vị trí này do Lý Thông tiếp quản. Vương Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tả vệ được chia làm 5 doanh lần lượt là Tiên Phong Doanh 500 người, Tinh Kỵ Doanh 700 người, Thiện Xạ Doanh 600 người, hậu bị doanh 1000 người và đông nhất là Trung Phong Doanh của Trịnh Nhân 2000 người. Trong đó hậu bị doanh lại không có phiên hiệu. Đây là doanh yếu nhất, thường là tiếp nhận lính mới sau đó lại chia về các doanh khác nên đô thống của hậu bị doanh cũng không cần phải là võ tướng. Trịnh Nhân nói tiếp: "Như vậy hiện tại có Vương chánh vệ, vậy Lý đô thống cũng trở về Trung Phong Doanh, để hậu bị doanh cho Vương chánh vệ thống lĩnh đi." Vương Tiên liền lắc đầu nói: "Vệ úy đại nhân, ngài biết ta treo hàm chánh vệ này cũng chỉ là hư chức, ta cũng không xuất thân từ quân ngũ, thống lĩnh cả ngàn người chỉ e thực lực không đủ. Hậu bị doanh đông nhất nhưng thực lực bình quân là yếu nhất, người có thực lực mạnh mẽ đều bị 4 doanh khác cướp đi. Có thể nói hậu bị doanh chính là vườn ươm của 4 doanh còn lại." Vương Thiên cũng không muốn thống lĩnh một doanh như vậy. Trịnh Nhân cao mày nói: "Nhưng là một chánh vệ ngươi cũng không thể không có thuộc hạ được. Thôi thế này, lấy hậu bị doanh 500 người để ngươi lập thành một doanh tự thống lĩnh đi." Trình Nhân đã nói vậy, Vương Tiên cũng không từ chối nữa liền nhận lấy. Năm vị đô thống liền tỏ vẻ chúc mừng hắn. Trình Nhân nói: "Như vậy Vương Chánh Vệ đặt cho doanh này một cái tên đi." Vương Tiên suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy thì gọi nó là Thần Phong doanh đi." Chương 22, tiếp quản người đăng, Mục Trộ Huỳnh Lý Thông dẫn Vương Tiên đi về phía sau cùng của doanh trại, nơi này có một dãy nhà lớp xếp thành hình khối, ở giữa có một diễn võ trường có thể chứa được ngàn người. Đây chính là nơi đóng quân của hậu bị doanh. Khác với các doanh khác, thực lực binh sĩ đều là một sao đến hai sao võ giả, hậu bị doanh đa số đều là người bình thường, rất ít binh sĩ thức tỉnh được tinh lực. Tuy nói là tân binh của tạ vệ thế, nhưng những binh sĩ này khi tuyển chọn cũng đã được chọn lựa kỹ càng, người nào cũng vô cùng khôi ngô, khỏe mạnh. Giữa quảng trường ngàn binh sĩ đã tập hợp đầy đủ xếp ngay ngắn thẳng hàng, chứng tỏ Lý Thông luyện binh cũng rất có một bài. Vương Thiên cùng Lý Thông cùng nhau bước lên đài cao. Lý Thông hướng binh sĩ phía dưới nói: "Binh sĩ, các người đã biết tạ vệ chúng ta vừa có một vị tân chánh vệ. Vệ uy đã quyết định thành lập một doanh mới tên là Thần Phong doanh. Đứng bên cạnh ta đây chính là Vương Thiên Vương chánh vệ, người sẽ thống lĩnh Thần Phong doanh." Các binh sĩ hành lễ: "Bái kiến chánh vệ đại nhân." Ngàn binh sĩ bên dưới đồng loạt hô lên vang như sấm. Trang diện uy vũ suýt nữa chấn nhiếp lấy Vương Thiên. Tuy nói kiếp trước chứng kiến ngàn người đồng loạt hô vang không phải là ít, nhưng ngàn binh sĩ hô to cùng ngàn người bình thường hô to là khác nhau một trời một vực đấy. Lý Thông nói: "Chánh vệ đại nhân, mời ngài phát biểu với các binh sĩ." Vương Thiên khẽ chỉnh trang một chút giáp lụa trên người sau đó bước lên một bước nói: "Chào binh sĩ." "Chào chánh vệ đại nhân." Các binh sĩ lại đồng loạt trả lễ. Vương Thiên hài lòng nói: "Các binh sĩ, ta may mắn thông qua kiểm tra của Lục Ma đạo sư đại nhân nên được phong làm chánh vệ của tạ vệ. Vệ úy lệnh cho ta thống lĩnh Thần Phong doanh. Thế nhưng ta biết hậu bị doanh là nơi tuyển quân, huấn luyện cho các doanh khác, các ngươi cũng có mong muốn tham gia vào bốn doanh còn lại. Thế nên ta không miễn cưỡng, người nào muốn tham gia vào Thần Phong doanh bước lên một bước. Thế nhưng làm quân nhân của Thần Phong doanh một ngày làm ma Thần Phong doanh cả đời, các ngươi mất đi cơ hội tham gia vào các doanh khác. Ta cho các ngươi một nén hương, các ngươi nghĩ cho kỹ rồi quyết định." Hương được đốt lên, các binh sĩ bên dưới liền xì sầm xì xồ bàn bạc. Đúng như Vương Tiên nói, bọn hắn tham gia vào hậu bị doanh tạ vệ cũng vì có mong muốn được tham gia vào bốn doanh khác. Ở Tinh Nguyên Vương quốc, binh sĩ được tập luyện một bộ công pháp cấp thấp, chỉ có các đội cấm quân được tu luyện công pháp mạnh hơn của vương triều, vì thế nên ngoại trừ cấm quân thì các đội quân bình thường đa số cũng chỉ là những người thể luyện mà không phải võ giả. Thậm chí đội quân của Vũ Trọng Lâu tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cũng rất có ít người thức tỉnh được tinh lực. Công pháp tu luyện tại thế giới này là một thứ quý giá, mỗi vương triều, gia tộc, tông môn đều bảo vệ rất kỹ. Hậu bị doanh cũng tương tự như thế. Họ được đưa vào huấn luyện thể luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu không thức tỉnh được tinh lực vĩnh viễn họ cũng không vào được các doanh khác. Thậm chí có người đã ở trong hậu bị doanh vài năm vẫn chưa được tuyển chọn. Một nén hương thấm thoát trôi qua, bên dưới binh sĩ cũng đã có quyết định của mình. Đa số binh sĩ đều lựa chọn ở lại hậu bị doanh chờ đợi cơ hội, chỉ có hơn 320 người quyết định gia nhập Thần Phong doanh, đa số đều là những người đã ở lâu trong hậu bị doanh đối với bốn doanh khác đã hết hy vọng. Vì vậy 320 người ngoại trừ 60 vị cung tiễn thủ thì còn lại là thuần một sắc bộ binh hạng nhẹ. Những binh chủng khác đều lựa chọn ở lại. 10 vị đô đầu tuyệt nhiên cũng không ai lựa chọn Thần Phong doanh. Nhìn kết quả này, Lý Thông hơi nhíu mày, là thân tín của Trịnh Nhân, hắn đương nhiên biết quan hệ của cấp trên với Vương Thiên như thế nào, kết quả này có vẻ quá xấu mặt đi. Lý Thông nói: "Chánh vệ đại nhân, hay ta lại điều sang ngài thêm vài vị đô đầu và binh lính nữa?" Vương Thiên khoát tay cắt ngang Lý Thông nói: "Được rồi, đây là sự lựa chọn của các binh sĩ, những người này ta nhận. Biết đâu sau này người chen chúc muốn vào Thần Phong doanh ta còn không muốn nhận đây." Thấy Vương Thiên sắc mặt như thường không có vẻ gì giận dữ, Lý Thông mới thở dài một hơi nói: "Vậy để ta sắp xếp vị trí cho Thần Phong doanh vậy." "Vậy làm phiền Lý Đô Thông rồi." Vương Thiên khách sáo, Lý Thông đội xua tay: "Đây là việc thuộc hạ phải làm." Lý Thông tuy là đô thống nhưng cũng là hậu cần quan nên việc sắp xếp doanh trại rất nhanh. Chốc lát, trụ sở của Thần Phong doanh đã được sắp xếp nằm giữa Trung Phong doanh và kho quân đu. Dãy nhà này trước đây được sử dụng cho việc chứa quân đu, giờ dọn đồ ra để người vào ở bên trong Trung Phong doanh. Trị Nhân nghe Lý Thông báo cáo lại cũng không tỏ vẻ gì nói: "Không sao, Vương huynh đệ không phải kẻ tầm thường, những người không gia nhập Thần Phong doanh sau này sẽ phải hối hận." Bên trong trạch viện, Vương Tiên bắt đầu cùng Thần Phong doanh dọn dẹp lại nơi đóng quân của mình, không vì mình là chánh vệ mà tỏ ra lười nhát, kẻ bề trên. Vương Tiên biết những binh lính này đều là những hán tử, phải làm bọn họ phục thì mới có thể chỉ huy được họ. Xét về danh vọng, Vương Tiên không thiếu. Cứu ra công chúa, giết sát thủ trong nhà Lao Đại Đồng, vượt qua bài kiểm tra của Lục Ma đạo sư, những chiến công này không ai dám nghi ngờ về thực lực của hắn, mặc dù so ra hắn chỉ miễn cường đánh lại được nhị tinh võ giả. Binh lính thấy Vương Tiên cùng bọn họ lao động thì càng tỏ ra nhiệt tình, đến chiều thì cơ bản đã hoàn thành xong mọi việc. "Bẩm chánh sứ đại nhân, Lý Đô Thống cho người mang quân nhu đến mời ngài kiểm tra." Một binh sĩ bước vào đưa cho hắn một cuốn sổ. Đồ quân nhu một tháng của mỗi doanh sẽ được chuyển từ kho quân nhu đến, bao gồm tiền lương, lương thực, mũi tên, các loại tiêu hao phẩm khác. Nuôi một đội quân ở đại lục này khá tốn kém. Binh sĩ bình thường nếu không phải là võ giả thì cũng là thể luyện, phải dùng đến một số loại thuốc để tu luyện, dù là thể luyện thì sức ăn của một người cũng là rất lớn, tiêu hao rất nhiều. Vương Thiên nhận lấy sổ rồi cho binh sĩ lui ra. Nội dung bên trong cuốn sổ là danh sách các loại vật phẩm và số lượng, ngoài ra còn có một bản danh sách binh sĩ riêng kẹp ở giữa được Lý Thông viết rất cẩn thận. Bản danh sách thống kê thông tin của 320 binh sĩ Thần Phong doanh. Hơn 300 con binh lính không hề có người nào thức tỉnh được tinh lực. Thực ra đó cũng là điều Vương Thiên muốn. Hắn muốn dạy những binh sĩ này nội công, nhưng không biết nội lực và tinh lực có xung đột với nhau hay không. Những binh sĩ này bình thường đều là thể luyện nên cơ thể dẻo dai, cơ sở vững chắc là những khối tài liệu tốt. Vương Thiên lại nhìn sang tiền lương, trong lòng hắn không khỏi nổi lên ý tưởng muốn lấy số tiền này đi triệu hoán. Ý nghĩ vừa mới hiện lên liền bị hắn gạt đi. Cấp bậc của hắn giờ quá thấp, triệu hóa rất khó ra đồ tốt, rất phí số tiền này. Huống chi nếu sử dụng rồi hắn biết lấy đâu mà bổ cứu. Về phần các loại quân nhu khác, Lý Thông rất thuận tay. Thần phong doanh của hắn có hơn 300 người, nhưng lượng quân nhu này hẳn có thể dùng cho một doanh 500 người trong một tháng đi. Có lẽ Lý Thông thấy tránh vệ như hắn khá thiệt thòi. Buổi tối không trôi qua không có việc gì, Vương Thiên quyết định ở luôn bên trong doanh trại. Đêm đó Trịnh Nhân gọi hắn đến cùng 5 vị đô thống uống rượu một phen, quả nhiên lấy thể chất đặc công làm ưu thế, Vương Thiên đánh bại toàn bộ làm 6 người còn lại khâm phục không thôi. Sáng ngày hôm sau 5 giờ sáng một hồi chuông rung lên khắp thần phong doanh, binh sĩ ngơ ngác mở cửa sổ ra xem có việc gì, lập tức bị hàng loạt xô nước không biết từ đâu đến bay vào mặt. Tỉnh dậy, ta cho các ngươi 3 phút liền trang bị đầy đủ tập trung tại thao trường. Vương Thiên đứng trên đài quát. Đám binh lính tỉnh hồn lập tức ăn mặc vào khôi giáp, tất cả chạy đến thao trường. Nhiều năm nghiệp binh cho họ biết nếu không tuân theo lệnh cấp trên sẽ bị chỉnh rất thảm. 10 phút sau toàn bộ 320 người đã tập trung hoàn tất, thế nhưng y giáp lộn xộn, mặt mày ngơ ngác. Vương Thiên tức giận nói: "Các người trễ mất 7 phút, lập tức chạy bộ quanh tinh thành 7 vòng cho ta." "Cái gì?" Tất cả binh sĩ đều há hốc mồm. Phải biết tinh thành rất lớn, một vòng của nó cũng là 10 dặm lại ít, 7 vòng tức là 70 dặm. Cái này còn là người sao? Nhìn thấy binh sĩ đứng im không phản ứng, Vương Thiên khẽ lật tay. "Triệu Hoán, kính chào Triệu Hoán sư, thật vui khi gặp lại ngài." Tạm kén theo cánh cửa Triệu Hoán bước ra ngoài cung kính chào Vương Thiên. Các binh sĩ thấy tràng diện Triệu Hoán liền há hốc mồm. Bọn hắn biết thống lĩnh bọn hắn là một Triệu Hoán sư, thế nhưng tràng cảnh này lần đầu trong đời bọn hắn mới thấy được nên thực sự bị kinh ngạc. Vương Thiên không để ý liền chỉ tay xuống đám binh lính nói: "Tạm kén, xua đuổi bọn hắn chạy được 7 vòng quanh tinh thành, ta đảm bảo ngươi có bữa tiệc lớn. Nếu ai chạy không nổi cứ ăn hắn." Tạm kén đôi mắt sáng lên liếc nhìn hơn 300 binh sĩ phía dưới, cái lưỡi dài khẽ liếm quanh vành môi cá chê một cái làm đám binh sĩ dựng tóc gáy. Ai cũng biết đây chính là con quái vật đã nuốt ma đạo sư. Đến ma đạo sư còn bị nuốt, bọn hắn liệu có đủ để con quái vật này ăn một bữa? Cháy mau. Không biết ai bắt đầu, cả đám binh sĩ liền cắm đầu chạy thục mạng để lại một đám khói bụi cả diễn võ trường.